Chương 815, Triệu Bình sư đệ, là ngươi a. Chương 815, Triệu Bình sư đệ, là ngươi a. Sau một khắc, Chu Tầm thân ảnh xuất hiện tại cái nào đó trong thạch thất. Quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái, không khỏi khẽ bước cằm, quả nhiên, về tới Lạc Dương đại lục. Từ nay về sau, cái này Lạc Dương đại lục cũng sẽ thành bọn hắn Vong Xuyên Hồ Hậu Hoa Biên, đương nhiên, không có khả năng giống Đại Tấn tùy tâm sở dục như vậy. Dù sao cái này Lạc Dương đại lục hay là Lạc Dương Tiên Tông địa bàn. Nhỏ giáp, tiếp lấy, Chu Tầm gọi ra Huyền Giáp Cửu Dư, một đạo linh quang màu vàng bay ra, rơi vào trên mặt đất, hóa thành một tên 15-16 tuổi thiếu niên, sắc mặt kiên nghị, thân thể còn kéo lấy một cây che kín lân giáp người theo đuôi, "Chủ nhân, đi, độ điện." Vừa dứt lời, một đạo màu vàng đất hơi mở bạc khí, liền đem hắn thân hình bao khỏa, hướng phía trên ngọn núi rung đi vào, một mực đi lên xuyên thẳng qua gần 500 trượng, xuất hiện ở một chỗ cực kỳ phổ thông, thường thường không có gì lạ trong sân cốc, linh khí tiếp cận với không, liền ngay cả nửa nhập giai yêu thú đều không có một cái. Chỉ cần hơi có một chút tu vi người, cũng sẽ không lại tới đây, như vậy bảo đảm hắn tòa truyền tống trận kia an toàn. Tuyệt đối không ai sẽ nghĩ tới nơi này, thần thức tản ra, đem phụ cận mấy ngàn trượng địa phương tinh tế kiểm tra một lần, không có chút nào nhân loại vết tích, Chu Tầm không khỏi hài lòng gật đầu. Sau đó thân hình lóe lên, cả người xuất hiện trên không trung, quyết định xích tinh sơn mạnh phương hướng, mau chóng bay đi. Một lúc lâu sau, Chu Tầm lần nữa đặt chân xích nguyên đường trên không. Thần thức hơi quét qua, toàn bộ đường khẩu tình huống thu hết vào mắt, nhìn xem cái kia lần nữa bị xê dịch cột mốc bên dưới, Chu Tầm không khỏi hơi nhướng mày. Xem ra, Triệu Bình bị truy nã trong khoảng thời gian này, xích nguyên đường cũng không dễ vượt qua. Dù sao Triệu Bình chính là xích nguyên đường duy nhất nguyên anh chân quân, còn bên cạnh Tử Vân đường lại nhìn chằm chằm. Mà hắn cùng Tử Vân chân quân lại có không nhỏ khập khiễng, có thể nói, xích nguyên đường vẫn tồn tại, đều đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn tới đây, liền làm đồ diệt Tử Vân đường, là xích nguyên đường báo thù dự định. Lập tức ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn về hướng xích nguyên đường tòa nào đó trong động phủ nữ tử, chính là Triệu Bình sư muội, Tô Dao. Kết đan đỉnh phong tu vi. Xích nguyên đường rơi vào bây giờ tình trạng, cũng là ta nguyên nhân, thôi, liền giúp ngươi một tay, cũng coi như ta giải quyết xong một phen nhân quả. Lập tức thân hình lóe lên, trong nháy mắt chui vào nữ tử bên cạnh, "Ai?" Tô Dao trong nháy mắt bừng tỉnh, khẽ kêu một tiếng, nhưng sau một khắc, một cú cự lực chuyển đến, cả người bỗng nhiên một trận mê muội, sau đó không còn có ý thức, triệt để hôn mê bất tỉnh. Đối với bây giờ Chu Tầm tới nói, đánh ngất xỉu một cái kết đan đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên là tiện tay vì đó. Tham dò vào thân thức, kiểm tra một phen Tô Dao thể nội pháp lực, căn cơ cực kỳ vững chắc, nếu có thể có tốt nhất kết anh linh vật, ngưng kết nguyên anh nên không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Chu Tầm vung tay lên, lấy ra một viên ngọc bình, mở ra xem, một viên toàn thân kim ánh, quay trung quanh cái này đạo đạo linh vận đan dược lộ ra, chính là một quả chính phẩm kết anh đan. Suy nghĩ một lát, Chu Tầm lấy ra một gốc tam giai cực phẩm linh dược, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ngưng xuân kinh. Ngay sau đó, một đạo điểm sáng màu xanh lục từ linh dược bên trên lơ lửng mà ra, tại Chu Tầm linh lực dẫn đạo bên dưới, dung nhập trong đan dược, ánh sáng nhạt lóe lên, kết anh đan phẩm chất tăng nhiều, đạt đến tinh phẩm cấp độ. Sau đó lại lấy ra một bộ kết anh tâm đắc, cũng viên đan dược này, đặt ở Tô Dao động phủ trên bàn đá, thân hình lóe lên liền rời đi nơi đây. Bất quá một khắc đồng hồ, Tô Dao du du tỉnh lại, vuốt vuốt có chút phát đau cái trán, trong lòng kinh nghi không chừng. Nàng nhớ rõ ràng chính mình đang tu luyện, làm sao lại đột nhiên té xỉu? Chẳng lẽ là có người đánh lén? Tô Dao trong lòng căng thẳng, đội vàng kiểm tra tự thân, lại phát hiện thể nội linh lực vận chuyển như thường, không có chút nào dị dạng. Ngay tại nàng thời khắc nghi hoặc, ánh mắt đột nhiên liếc thấy trên bàn đá ngọc bình cùng một quyển ngọc giản. Đây là Tô Dao trong lòng hơi động, đưa tay đem ngọc bình cầm lấy, mở ra xem, lập tức mở to hai mắt nhìn. Kết anh đan, hơn nữa còn là tinh phẩm cấp độ kết anh đan. Tô Dao rung động trong lòng không thôi, kết anh đan chính là tu sĩ kết đan tha thiết ước mơ bảo vật, huống chi là tinh phẩm cấp độ kết anh đan, nó giá trị càng là khó mà đánh giá. Nàng vội vàng để bình ngọc xuống, cầm lấy quyển kia ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, phát hiện bên trong lại là một bộ kỹ càng kết anh tâm đắc, trong đó ghi chép rất nhiều kết anh lúc chú ý hạng mục cùng kỹ xảo, thậm chí còn có một ít hiếm thấy kết anh bí thuật. Cái này cuối cùng là ai lưu lại? Tô Dao trong lòng đã kinh vừa vui, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Nàng cẩn thận hồi tưởng, làm thế nào cũng nhớ không nổi chính mình té xỉu trước xảy ra chuyện gì. Duy nhất có thể xác định là lưu lại những thứ này người, tu vi tất nhiên viễn siêu nàng, nếu không không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào động phủ của nàng, còn có thể nàng không có chút nào phát giác tình huống dưới đưa nàng đánh ngất xỉu. Chẳng lẽ là sư minh? Tô Dao trong đầu hiện ra Triệu Bình thân ảnh, trong lòng dâng lên vẻ kích động, "Sư minh, sư minh." Tô Dao hướng phía không trung hô to, cuối cùng không có bất kỳ cái gì đáp lại, là sư minh bị Tiên Tông truy nã, bây giờ càng là chuyển đến tin chết, hồn đang pha thoái, nếu để người biết hắn trở về, xích nguyên đường sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Nàng đem đan bình thật chặt ôm vào trong ngực, hướng phía không trung tự lẩm bẩm, "Sư minh, ý của ngươi ta đã biết, ta nhất định đem xích nguyên đường phát dương quang đại." Cùng lúc đó, Linh Phong đường tòa nào đó trong động phủ, Thâm Duyệt tiên tử ngồi một mình ở trong viện đình nghỉ mát, ngơ ngác nhìn bên cạnh hồ cá xuất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, "Triệu sư đệ, bọn hắn đều nói ngươi chết, ta tuyệt đối không tin, chúng ta nhất định có một ngày sẽ trùng phùng, đúng không?" Lập tức nhớ tới năm đó hai người đợi cùng một chỗ thời gian, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Đúng lúc này, một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện tại động phủ của nàng bên trong, lập tức đem Tâm Duyệt tiên tử bừng tỉnh, lúc này quay đầu hướng động tĩnh chỗ nhìn lại, sau đó lộ ra không dám tin biểu lộ, há to miệng, một giọt thanh lệ bỗng nhiên từ khóe mắt nhỏ xuống, "Sư đệ, thật là ngươi à, ta không phải đang nằm mơ." Chu Tầm thân ảnh chậm rãi từ trong linh quang hiện ra, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ánh mắt ôn hòa nhìn xem Tâm Duyệt Thiết Tử. "Sư tỷ, là ta." Chu Tầm nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia xa cách từ lâu trùng phùng cảm khái. Tâm Duyệt tiên tử kinh ngạc nhìn hắn, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng chậm rãi đứng người lên, bước chân có chút lảo đảo hướng lấy Chu Tầm đi đến, thẳng đến đứng ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng đưa tay đụng vào, cảm nhận được trên gương mặt chân thực nhiệt độ, mới rốt cục vững tin người trước mắt cũng không phải là huyễn ảnh. "Sư đệ, thật là ngươi?" Tâm Duyệt tiên tử thanh âm có chút run rẩy, trong mắt lệ quang lấp lóe, "Bọn hắn đều nói ngươi chết, hồn đăng cũng diệt, nhưng ta từ đầu đến cuối không tin. Ngươi quả nhiên còn sống." Chu Tầm mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, ôn nhu nói, "Sư tỷ, ta trở về, những năm này để cho ngươi lo lắng." Tâm Duyệt tiên tử lắc đầu, nắm chặt Chu Tầm tay, ôm chặt lấy, phảng phất sợ hắn lần nữa biến mất bình thường. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục kích động trong lòng, thấp giọng hỏi, "Sư đệ, những năm này ngươi đi chỗ nào? Vì sao không hề có một chút tin tức nào? Còn có, hồn đăng của ngươi tại sao lại diệt?" Chu Tầm khe khẽ thở dài, nói việc này nói rất dài dòng, "Năm đó ta tiến về Huyền Dương Tiên, ngẫu nhiên ngộ nhập một chỗ bí địa, may mắn được một gốc linh dược không nghĩ tới tiên tông trưởng lão ghen ghét thu hoạch của ta, không tiếc thống hạ sát thủ, ta hao phí to như vậy đại giới, lúc này mới chạy ra, nhưng cũng bởi vậy bị truy nã." Tâm Duyệt tiên tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, thấp giọng nói, "Thì ra là thế. Sư đệ, ngươi chịu khổ." Chu Tầm lắc đầu, cười nói, "Sư tỷ không cần phải lo lắng, bây giờ bọn hắn cũng không dễ chịu." Tâm Duyệt tiên tử nhẹ gật đầu, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, "Sư đệ, ngươi lần này trở về, có thể có tính toán gì?" Tử Vân Chân Quân bên kia Chu Tầm trong mắt lóe lên một tia lanh ý, thản nhiên nói, "Tử Vân Chân Quân hẳn phải chết chết, Tử Vân Đường cũng không có tồn tại cần thiết." Tâm Duyệt tiên tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, "Sư đệ, ngươi vậy mà đã đột phá Nguyên Anh chu kỳ." Chu Tầm khẽ bước cằm, nói, "Không sai, ta tại trong bí cảnh có chỗ cơ duyên, bây giờ đã là Nguyên Anh trung kỳ tu vi." Tâm Duyệt tiên tử trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo, nói khẽ, "Sư đệ quả nhiên tiên tư chắc tuyệt, tương lai đại tu sĩ chi cảnh, tất nhiên dễ như trở bàn tay." Đại tu sĩ, hắn Chu Tầm mục tiêu thế nhưng là hóa thần. Bất quá lời như vậy tự nhiên không có khả năng đối với Tâm Duyệt tiên tử nói ra. Cảm ứng đến Tâm Duyệt tiên tử cái kia động lòng người tiểu khu, Chu Tầm không khỏi rất là ý động, lần này biến hóa, tự nhiên bị Tâm Duyệt tiên tử phát giác, không khỏi gương mặt ửng đỏ, sư đệ nhiều năm như vậy không thấy, không biết." Lời còn chưa nói hết, cả người bỗng nhiên bị ôm ngang mà lên, làm nàng không tự chủ được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Chu Tầm sảng lãng cười to, ôm nàng hướng trong phòng ngủ đi đến trọn vẹn pha trộn 3 ngày, Chu Tầm lúc này mới hài lòng ngừng lại. Tâm Duyệt tiên tử y phục nửa rơi, nằm tại Chu Tầm chỗ khuỷu tay, một mặt thỏa mãn chi sắc, "Sư đệ lần này trở về, tựa hồ lợi hại hơn chút." Chu Tầm nghe vậy cười to, "Ta lần này luyện thể có chỗ đột phá, tự nhiên cùng trước kia không giống với lúc trước." Chuyện phía một chút, hai người đứng dậy, ở trong động phủ thượng trà luận đạo, xem cá tán tỉnh, không chút nào sung sướng, cuộc sống như vậy, qua trọn vẹn 1 tháng. "Sư tỷ, ta phải đi." Nghe được lời ấy, Tâm Duyệt tiên tử dáng tươi cười hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng rất nhanh bị nàng đè xuống. Nàng nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tầm, ôn nhu nói, "Sư đệ, ngươi lần này rời đi, là muốn đi nơi nào?" Chu Tầm trầm ngâm một lát, nói, "Đi nơi nào, ta cũng không biết. Có phương pháp cựu tồn tại, trừ phi hắn đột phá hóa thần, không phải vậy hắn tuyệt sẽ không bại lộ thân phận chân thật của mình." "Vậy cái kia ngươi sẽ còn trở về sao?" Tâm Duyệt tiên tử hỏi. Chu Tầm sờ lên Tâm Duyệt tiên tử tóc, gật gật đầu, "Biết. Bất quá, tại trong khoảng thời gian ta rời đi này bên trong, Xích Nguyên Đường còn cần ngươi hỗ trợ chiếu khán 1-2 Tâm Duyệt tiên tử nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, "Sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Xích Nguyên Đường, chờ ngươi trở lại." Trong mắt lệ quang lấp lóe, thấp giọng nói, "Sư đệ, ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình. Vô luận bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi." Chu Tầm trong lòng ấm áp, đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, "Sư tỷ, chờ ta trở lại." Lập tức thân hình lóe lên, rời đi Linh Phong Đường, Tử Vân Đường vị trí ở vào Xích Tinh Sơn mạch một bên khác. Trước khi đi, Chu Tầm còn có một chuyện muốn làm, đó chính là đánh giết Tử Vân Chân Quân cùng Tử Phong Chân Quân, đồ diệt Tử Nguyên Đường. Mặc dù hắn không phải chân chính Triệu Bình, nhưng dù sao mượn thân phận của hắn, Xích Nguyên Đường cũng coi như hắn nửa cái môn hạ của chính mình thụ khi dễ, Chu Tầm tự nhiên không có đạo lý buông tha. Huống hồ cái này Tử Vân Chân Quân đã sớm cùng hắn có nhiều khập khiễng, nếu không phải hắn lo lắng thân phận bại lộ, sớm đã đem nó diệt sát. Bây giờ hắn nếu có thể tùy ý vãng lai lạc Dương Đại Lục, tự nhiên muốn thuận tay chấm dứt đoạn nhân quả này. Sau một lát, Chu Tầm thân ảnh xuất hiện tại Tử Vân Đường trên không, hắn thần thức quét qua, trong nháy mắt khóa chặt Tử Vân Chân Quân vị trí. Tử Vân Chân Quân ngay tại trong động phủ tu luyện, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại thần thức lướt qua, lập tức trong lòng run lên, vội vàng đứng dậy quát, "Cao nhân phương nào, tự tiện xông vào ta Tử Vân Đường?" Chu Tầm cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Tử Vân Chân Quân trong động phủ. "Tử Vân Chân Quân, đã lâu không gặp." Chu Tầm nhàn nhạt mở miệng. Tử Vân Chân Quân nhìn thấy Chu Tầm, sắc mặt lập tức đại biến, "Ngươi là Triệu Bình?" "Không đúng, ngươi không phải Triệu Bình, ngươi là ai?" Chu Tầm mỉm cười, "Nói ta là ai cũng không trọng yếu là hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Tử Vân Chân Quân nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, đội vàng tế ra pháp bảo, nghiêm nghị nói, "Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi một người, cũng nghĩ diệt ta Tử Vân Đường." Đồng thời hướng phía bên cạnh cầu viện, "Sư minh, giúp ta." Cùng lúc đó, Tử Phong Chân Quân cũng cảm ứng được cỗ này linh quang, lúc này phi thân lên, cấp tốc trợ giúp mà đến. Chu Tầm lắc đầu, nói, "Chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn." Lời còn chưa dứt, Chu Tầm thân hình lóe lên, một quyền hung hăng ném ra, trong nháy mắt đem Tử Vân Chân Quân pháp bảo đánh nát, Tử Vân chân quân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người như là diều bị đứt dây bình thường bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào động phủ trên vách đá, trong miệng máu tươi của phún. Ngươi đến tột cùng là ai? Tử Vân chân quân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Chu Tầm không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức đưa tay một chảo, Tử Vân chân quân thân thể liền không bị khống chế bay đến trước mặt hắn. Lập tức một trường vỗ xuống, Tử Vân chân quân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ hóa thành một đám huyết vụ. Đúng lúc này, Tử Phong chân quân thân ảnh xuất hiện tại ngoài đập phủ, thấy cảnh này, lập tức muốn rách cả mí mắt. Sư đệ! Tử Phong chân quân nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Hắn đột nhiên tế ra một thanh trường kiếm màu tím, kiếm quang như hồng, thẳng đến Chu Tầm mà đi. Chu Tầm hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, đinh một tiếng, phi kiếm đâm vào trên cánh tay của hắn, ngay cả một tia da đều không phá. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn xem Tử Phong chân quân, thản nhiên nói, "Tử Phong chân quân, ngươi tới được vừa bạn, tránh khỏi ta lại đi tìm ngươi." Tử Phong chân quân nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, "Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn đối với ta Tử Vân Đường hạ độc thủ như vậy?" Chu Tầm cười lạnh một tiếng, nói, "Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi Tử Vân Đường hôm nay tất diệt." Lời còn chưa dứt, Chu Tầm thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Phong chân quân trước mặt, một quyền trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Phốc. Tử Phong chân quân phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt bị bại. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Tử Phong chân quân khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Chu Tầm lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, người sắp chết, làm gì hỏi nhiều. Nói đi, hắn đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt quán xuyên Tử Phong chân quân mi tâm, sau đó một phát bắt được nó Nguyên Anh, hung hăng một nắm, trong nháy mắt đem nó đánh chết vong. Giải quyết Tử Vân chân quân cùng Tử Phong chân quân sau, Chu Tầm thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tử Vân đường trên không. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo linh lực cực lớn vòng xoáy tại đỉnh đầu hắn hình thành, lập tức hướng phía Tử Vân đường ầm vang rơi xuống. Anh. Toàn bộ Tử Vân đường trong nháy mắt bị san thành bình địa, tất cả kiến trúc, trận pháp, tu sĩ đều dưới một kích này hóa thành một mịn. Chu Tầm nhìn cũng không nhìn, lập tức quay người rời đi. Chương 816, Tiên giới lệnh bài, Thiên Nguyên linh giáp lai lịch. Chương 816, Tiên giới lệnh bài, Thiên Nguyên linh giáp lai lịch. Lạc Dương đại lục, Thanh Vân phủ thành tây bộ nơi nào đó, một chiếc màu xanh phi chu nhanh như tên bắn mà vượt qua, trên phi thuyền ngồi một tên thân mang áo xanh, khuôn mặt tuấn dật thanh niên, người này chính là Chu Tầm. Hắn chính tiến về Thanh Vân phủ thành, mượn nhờ nơi đó chuyển tống trận, tiến về Thanh Dương phủ, hắn mục đích của chuyến này chính là tiếp về chính mình tiểu đồ đệ, mang về Đông Hoang. Dù sao lấy tư chất của nàng, không được bao lâu sẽ bị bại lộ. Dù sao một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, lại có được luyện khí hậu kỳ tu vi, dù là ai đều biết không thích hợp, đến lúc đó, tất nhiên kinh động Lạc Dương Tiên Tông lão quái. Chu Tầm vung tay lên, lấy ra hai viên túi trữ vật, chính là Tử Vân chân quân cùng Tử Phong chân quân tất cả, mặc dù hai người chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Tử Vân đường chính là truyền thừa gần vạn năm đại phái, nói không chừng có đồ vật tốt gì. Dù sao ngay cả một người trúc cơ kỳ thế tộc đều để hắn đạt được tứ giai thượng phẩm luyện khí truyền thừa cùng tứ giai cực phẩm lôi đạo vật liệu. Thần thức bao khỏa tại trên túi chữ vật, bất quá mười mấy hơi thở công phu cũng đã đem phía trên ấn ký khu trừ. Đây cũng là Nguyên Anh hậu kỳ cấp độ thần thức bá đạo. Nội vàng quét qua, linh thạch lại còn không ít, gần 20 mai linh thạch cực phẩm, so với hắn Nguyên Anh sơ kỳ tu vi tới nói, thực sự có chút nhiều. Về phần pháp bảo, Chu Tầm hơi nhìn mấy lần, liền đem nó đặt ở một bên. Bực này pháp bảo thượng phẩm, với hắn mà nói cũng không có cái tác dụng gì, nhiều nhất ngày sau xem như ban thưởng, đưa cho chính mình môn nhân các đệ tử. Bất quá làm hắn vui mừng chính là, hắn vậy mà tại bên trong phát hiện một gốc tứ giai trung phẩm linh dược, cuối cùng có chút tác dụng, về phần mặt khác vụn vặt lẻ tẻ, cũng giá trị không ít, nhìn thoáng qua liền đem nó để ở một bên. Tiếp lấy, hắn cầm lên Tử Phong chân quân túi trữ vật, bắt trước làm theo, mười mấy hơi thở liền đem nó mở ra, Tử Phong chân quân túi trữ vật, ngược lại là phù hợp Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thân phận, linh thạch cực phẩm cũng chỉ có mấy viên, pháp bảo cũng bất quá là bình thường, không có cái gì chỗ thần kỳ. Đây là cái gì? Chu Tầm trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên lệnh bài cổ xưa, nắm trong tay, một cô ôn nhuận cảm giác chuyển tới, nhìn kỹ lại, lệnh bài toàn thân hiện lên màu đầu xanh, chung quanh còn có từng vòng vân vân, lệnh bài ở giữa khắc một cái văn tự cổ quái, cùng Chu Tầm sở học bất luận cái gì đều không giống nhau. Đang lúc hắn chuẩn bị tùy ý đưa nó ném về túi chứa vật lúc, huyết ma lão tổ thanh âm vang lên, "Hắc, Chu tiểu tử, hẳn là ngươi thật thụ một giới này khí vận yêu quý, đây là Thiên Nguyên lệnh bài, chính là tiên giới Thiên Nguyên tiên thành viên hoạch tâm thân phận biểu tượng. Bất quá một kẻ lệnh bài thân phận mà thôi, liền xem như tiên giới thì như thế nào?" Chu Tầm xem thường nói, nếu là môn phái khác tự nhiên như vậy, có thể hôm nay nguyên lệnh bài còn có một cái tác dụng, đó chính là điều động cùng điều khiển Thiên Nguyên chiến giáp. Thiên Nguyên chiến giáp, đó là vật gì? Chu Tầm hiếu kỳ nói, trên người ngươi cố kia chính là? A, Chu Tầm kinh hãi, trên người hắn linh giáp, hay là Thiên Tứ chân quân tặng cho, chính mình được hai bộ, tính cả Thiên Tứ chân quân trên người, hết thảy ba bộ. Giáp này ngay cả đại tu sĩ cũng không thể mảy may tổn thương, Chu Tầm sớm biết nó bất phàm, nhưng không biết lai lịch của nó, còn xin tiền bối giải hoặc. Thiên Nguyên Tiên Thành chính là so với chúng ta Huyết Thần giáo còn mạnh hơn thế lực. Hôm nay Nguyên Chiến Giáp chính là Thiên Nguyên quân chế thức chiến giáp, 7 người một đội, đội tay phải cầm Thiên Nguyên làm cho. Có thể khiến 7 người một thể, tu vi tập trung ở đội chủ phía trên, có thể vượt qua đại cảnh giới đối địch. Ý của tiền bối là nói, nếu là ta luyện hóa hôm nay Nguyên làm cho, lại tập hợp đủ 7 tôn Thiên Nguyên chiến giáp, liền có thể lâm thời tăng lên chí hóa thần tu là. Chu Tầm Tâm trong mừng rỡ. Không sai. Huyết Ma lão tổ cười nói, không nghĩ tới nho nhỏ Tử Vân Đường còn có loại bảo vật này, chỉ bất quá bực này linh giáp muốn tìm được, nói nghe thì dễ. Chu Tầm thở dài một hơi đạo, chỉ cần ngươi có thể luyện hóa tấm lệnh bài này, liền có thể nhờ vào đó tìm tới còn lại linh giáp. Ta nhớ được lệnh này có thể cảm ứng được ngàn vạn dặm phạm vi bên trong còn lại chiến giáp. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn nắm chặt trong tay Thiên Nguyên lệnh bài, trong lòng âm thầm tính toán. Nếu thật như Huyết Ma lão tổ lời nói, hôm nay Nguyên lệnh bài không chỉ có thể cảm ứng được mặt khác Thiên Nguyên chiến giáp vị trí, còn có thể để hắn lâm thời tăng lên chí hóa thần tu là, vậy cái này không thể nghi ngờ là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất một trong. Tiền bối, hôm nay Nguyên lệnh bài nên như thế nào luyện hóa? Chu Tầm trầm giọng hỏi. Huyết Ma lão tổ cười hắc hắc, nói luyện hóa lệnh này cũng không khó, chỉ cần lấy tinh huyết làm dẫn, dựa vào thần thức lạc ấn liền có thể. Bất quá, lệnh này chính là tiên giới đồ vật, luyện hóa lúc cần chú ý cẩn thận, chớ có bị kỳ phản vệ. Chu Tầm nhẹ gật đầu, lập tức cắn nát đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ xuống ở trên trời nguyên trên lệnh bài. Ngay sau đó, hắn vận chuyển thần thức, chậm rãi đem thần thức lạc ấn khắc vào trong lệnh bài. Sau một lát, Chu Tầm cảm giác được mình cùng lệnh bài ở giữa thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn tâm niệm khẽ động, lệnh bài liền hóa thành một đạo thanh quang, dung nhập trong cơ thể của hắn. Thành công. Chu Tầm trong lòng vui mừng, không nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy liền thành công. Không sai, xem ra lực lượng thần thức của ngươi xác thực cường đại, luyện hóa lệnh này thuận lợi như vậy. Huyết Ma lão tổ tán thưởng nói. Chu Tầm mỉm cười khống chế phi chu tiếp tục phi nhanh. Hai ngày sau, Thanh Vân phủ thành hình dáng dần dần xuất hiện ở chân trời. Chu Tầm tâm niệm khẽ động, hóa thành một tên dâu quai nón hán tử, kết đan sơ kỳ. Không bao lâu, phi chu đáp xuống Thanh Vân phủ thành thành cửa ra vào, thuận lợi vào thành, sau đó trực tiếp đi hướng truyền đại điện. Nửa ngày sau, Chu Tầm thành công đi tới Thanh Dương phủ, lập tức hướng phía Cửu Nguyệt Tiên thành phương hướng phi nhanh. Cùng lúc đó, Thanh Vân phủ chủ Thanh Vân chân quân ngay tại trong động phủ tu luyện, đột nhiên một đạo hỏa quang bay từ đến, rơi vào trong tay của hắn. Chậm rãi rót vào pháp lực, truyền tới một nam tử trung niên có chút kinh hoàng thanh âm, "Không xong, phủ chủ, Tử Vân Đường bị người hủy diệt." Nghe được tin tức này, Thanh Vân chân quân trong nháy mắt ngồi không yên, lúc này đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Cái gì? Tử Vân Đường bị người hủy diệt?" Thanh Vân chân quân sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Tử Vân Đường mặc dù chỉ là Thanh Vân phủ cảnh nội một cái trung đẳng đường khẩu, nhưng dù sao chuyển thừa gần 1 năm, nội tình thâm hậu, trong môn còn có 2 vị nguyên anh sơ kỳ chân quân tọa chấn, làm sao có thể tùy tiện bị người hủy diệt? Càng quan trọng hơn là, Tử Vân Đường làm Lạc Dương Tiên Tông một phân tử, cũng trình độ nhất định đại biểu Lạc Dương Tiên Tông, bây giờ Tử Vân Đường bị người hủy diệt, đại biểu cho Lạc Dương Tiên Tông mặt mũi. Từ khi Phương Cửu Tôn xưng bá Lạc Dương đại lục đến nay, đã thật lâu không có phát sinh đường khẩu bị diệt chuyện, nghĩ tới đây, hắn lúc này rời đi đập phủ, triệu tập toàn bộ Thanh Vân phủ trên dưới liêu thuộc, sắp xếp người tiến về Châu phủ đưa tin đằng sau, mang theo một đám cấp dưới hướng phía Tử Vân Đường phương hướng mau chóng bay đi. Rất nhanh, Tử Vân Đường hủy diệt tin tức cũng truyền đến Tiên Tông tổng bộ, đang làm nhiệm vụ trưởng lão chính là Ngũ trưởng lão, cũng chính là lúc đầu Lục trưởng lão. Luân Vô Tư sau khi ngã xuống, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão theo thứ tự tiến vị một tên, đồng thời tăng bổ một tên người mới, đảm nhiệm Thất trưởng lão vị trí. Nghe được Tử Vân Đường bị người hủy diệt tin tức, Lục trưởng lão sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn phát hiện mấy chục năm qua, bọn hắn Lạc Dương Tiên Tông phảng phất thời giờ bất lợi, lây dính vận rủi bình thường. Đầu tiên là Lạc Dương Tiên quân đệ tử đắc ý trấn hải chân quân bị người giết, sau đó Huyền Dương trời hóa thần linh vật bị người trộm lấy, tiếp lấy liền phát sinh Ngũ trưởng lão cùng Tôn Dương Ngũ lão vẫn lạc tin tức, cho tới bây giờ, lại có người dám can đảm hủy diệt Lạc Dương Tiên Tông một cái đường khẩu. Những chuyện này, đặt ở trước đây, bất luận một cái nào đều là chấn động toàn bộ đại lục sự kiện, mấy trăm năm khó được phát sinh một lần, nhưng hôm nay, ngắn ngủi 1-2 chục năm bên trong, xuất hiện mấy lần. Thật chẳng lẽ chính là hang quá hóa dở, đến bọn hắn Lạc Dương Tiên Tông suy sụp thời điểm a? Loại ý nghĩ này cũng chỉ là trong mắt, lập tức Lục trưởng lão lúc này hạ lệnh, do Nguyên Anh đỉnh phong chấp pháp đường chủ Bắc Vân chân quân dẫn đội, tự mình điều tra việc này. Cùng lúc đó, Thanh Vân chân quân đã chạy tới Tử Vân Đường dí chỉ. Hắn đứng tại trên một vùng phế tích, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tử Vân Đường sơn môn đã bị triệt để phá hủy, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Đến tột cùng là ai, dám đại ta Thanh Vân phủ cảnh nội làm càn như vậy? Thanh Vân chân quân cắn răng nghiến lợi nói ra. Lập tức hắn gọi cùng thuộc tại Xích Tinh dãy núi Linh Phong Đường Tâm Duyệt Tiên tử cùng Lục Vân chân quân, gặp qua phụ chủ. Tâm Duyệt Tiên tử cùng Lục Vân chân quân chắp tay chào. Lục Vân chân quân là một tên bề ngoài tuấn lãng trung niên, một thân nho bảo, khí độ phi phàm. Thanh Vân chân quân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, Tử Vân Đường bị người hủy diệt, các ngươi thân ở một bên, có thể có phát hiện. Tâm Duyệt Tiên tử cùng Lục Vân chân quân liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Phụ chủ, việc này chúng ta cũng là không biết, ngày đó ta đang tu luyện, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cực kỳ mãnh liệt sóng pháp lực, lúc này đi ra xem xét lại phát hiện Tử Vân Đường đã biến thành phế tích, thấy cảnh này, ta nào dám dừng lại, lúc này trở về tông môn, mở ra đại trận hộ sơn, sau đó phái người đưa tin. Lục Vân chân quân một mặt nghĩ mà sợ đạo. Thanh Vân chân quân nghe vậy, nhẹ gật đầu, hai người đều chỉ có nguyên anh sơ kỳ, phát hiện chuyện như thế, tự nhiên là tránh chi đã không kịp. Lập tức hắn bắn ra thần thức, tại trong phế tích cẩn thận điều tra, đột nhiên, hắn cảm ứng được cái gì? Đây là lôi đạo khí tức Ngũ trưởng lão. Rất nhanh, hắn ý thức đến cái gì, sắc mặt đại biến, lúc này chuẩn bị rời đi, chợt thấy nơi xa bay tới đội băng, rõ ràng là chấp pháp đường chủ Bắc Vân chân quân, đám người gặp mặt đằng sau, Thanh Vân chân quân lúc này đem phát hiện của mình cáo chi Bắc Vân chân quân, Bắc Vân chân quân cũng là sắc mặt đại biến, hắn tự nhiên điều này đại biểu lấy cái gì, đây chính là Ngũ trưởng lão cùng Tôn Dương Ngũ lão liên thủ đều chạy không khỏi chết kết quả hung nhân, tứ đại trưởng lão liên thủ tế ra được. pháp bảo còn không cách nào lưu lại tuyệt thế ngon nhân, ở đâu là hắn có thể trêu chọc, lúc này không chút do dự mang nhân thủ nhanh chóng trốn về tổng bộ. Khi ngũ trưởng lão nghe nói lần này hung thủ chính là trước đó lôi đạo cao thủ, không khỏi thở dài một hơi. Chỉ có thể đem nó gắt lại, bọn hắn tứ đại trưởng lão liên thủ đều không thể lưu lại, trừ phi đem nó ngăn ở một chỗ, không phải vậy muốn bắt lấy người này, nói nghe thì dễ. Theo hắn đi thôi, chỉ cần cẩn thủ tổng bộ, liền sẽ không ảnh hưởng tiên tông căn cơ. Một bên khác, Chu Tầm cũng tới đến Cửu Nguyệt Tiên Hành, nhìn phía xa cái kia nguy nga thành trì, Chu Tầm tâm niệm khẽ động, đem khí tức áp chế đến luyện khí hậu kỳ. Giao một khối linh thạch lệ phí vào thành đằng sau, Chu Tầm thẳng đến chính mình thuê tòa biệt kia. Thùng thùng, Vu tiểu sư có đây không? Chu Tầm chậm rãi mở miệng nói, đúng lúc này, một người trung niên đi ra, chính là Vu Hành Giản, các hạ là. Bởi vì Chu Tầm không có đổi vẫn thành trước đó bộ dáng, Vu Hành Giản tự nhiên nhận không ra. Chu Tầm nghe vậy, mỉm cười, thân hình một lần nữa biến thành Lý Thanh bộ dáng, Lý tiền bối. Vu Hành Giản đại hỉ, ngài không phải đi Tây Mạc sao, khi nào trở về? Đi vào lại nói. Chu Tầm thân hình lóe lên đi tới trong viện, đúng lúc này, một đạo thân ảnh nho nhỏ nghe được vang động từ bên trong đi ra, chính là Chu Tầm tiểu đồ đệ Vu Tư Nguyệt, trông thấy Chu Tầm thân ảnh, tiểu cô nương không khỏi sửng sở, lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, bước nhanh chạy tới, thanh âm thanh thúy hô, sư phụ, ngài trở về. Chu Tầm mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, trong mắt tràn đầy tự ái, Tư Nguyệt, trong khoảng thời gian này có thể có hảo hảo tu luyện. Vu Tư Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu, mang trên mặt mấy phần tự hào, sư phụ, ta đã đột phá đến luyện khí tầng 5. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Mặc dù Vu Tư Nguyệt tư chất cực kỳ xuất chúng, nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến luyện khí tầng 5, hiển nhiên nàng ngày bình thường cũng là hạ khổ công. Không sai, không có cô phụ vi sư kỳ vọng. Chu Tầm vừa cười vừa nói. Vu Tư Nguyệt nghe được sư phụ khích lệ, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, lập tức lại có chút lo âu hỏi, sư phụ, ngài lần này trở về, không đi đi. Tự nhiên vẫn là phải rời đi. Nghe nói như thế, Vu Tư Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt mở đi, thấy vậy Chu Tầm mỉm cười, sờ lên đầu của nàng, chậm rãi nói, bất quá lần này, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi, đi một cái địa phương an toàn. Đó là địa phương nào, xa sao? Vu Tư Nguyệt ngây thơ mà hỏi. Rất rất xa, nơi đó là Đông Hoàng, là sư phụ quê quán, nơi đó phong cảnh cực kỳ ưu mỹ, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Chu Tầm đạo. Vu Tư Nguyệt nghe vậy, khéo léo nhẹ gật đầu, sư phụ, ta hiểu được. Một bên Vu Hành Giản nghe được hai người đối thoại, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ phức tạp. Hắn mặc dù là Vu Tư Nguyệt phụ thân, nhưng cũng rõ ràng nữ nhi của mình thiên phú quá mức kinh người, tiếp tục lưu lại nơi này xác thực không an toàn. Lý tiền bối, Tư Nguyệt liền xin nhờ ngài. Vu Hành Giản trịnh trọng nói. Ha ha, nói cái gì đó, ý nghĩ của ta là mang các ngươi cùng đi, cùng một chỗ. Vu Hành Giản kinh ngạc nói. Không sai, nếu là Tư Nguyệt một người rời đi, nàng nhất định không thói quen, chỉ là không biết Vu Minh ý nghĩ. Chu Tầm mở miệng nói. Vu Hành Giản nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn mặc dù là Vu Tư Nguyệt phụ thân, nhưng dù sao chỉ là một cái bình thường luyện khí tu sĩ. Lý tiền bối, ta chỉ là một cái bình thường thầy pha rượu, tu vi thấp, nếu là theo ngài tiến về Đông Hoàng, sợ rằng sẽ liên lụy ngài cùng Tư Nguyệt. Vu Hành Giản có chút bất an nói ra. Chu Tầm mỉm cười, khoát tay áo nói, Vu Minh không cần lo ngại, ta nếu đưa ra mang các ngươi cùng đi, một người cùng 10 người cũng không có khác biệt. Vu Hành Giản nghe được Chu Tầm lời nói, trong lòng lập tức an định rất nhiều. Hắn nhìn một chút đứng ở một bên Vu Tư Nguyệt, gặp nàng trong mắt tràn đầy chờ mong, rốt cục nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền đa tạ Lý tiền bối, ta nguyện ý theo ngài cùng nhau đi tới Đông Hoàng. Chu Tầm thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, tốt, đã như vậy, các ngươi mau chóng thu thập một chút, chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Hôm sau trời vừa sáng, Chu Tầm liền dẫn Vu Hành Giản phụ tử cùng Vu Tư Nguyệt rời đi Cửu Nguyệt Tiên Thành. Chương 817, Tư Nguyệt trở lại Đông Hoàng, phát bảo cực phẩm lôi kiếm phỏng đoán. Chương 817, Tư Nguyệt trở lại Đông Hoàng, phát bảo cực phẩm lôi kiếm phỏng đoán. Nửa tháng sau, Thanh Vân phủ, đại điện truyền tống phía trên, một đạo ánh sáng nhạt hiện lên, ngay sau đó xuất hiện 4 đạo nhân ảnh, chính là ẩn tàng khí tức đến kết đan kỳ Chu Tầm cùng tại đi giản người một nhà. Đi ra đại điện truyền tống, nhìn xem bên ngoài phồn hoa một màn, Vu Tư Nguyệt không khỏi mở to hai mắt nhìn, sợ hai than nói, nơi này chính là Đông Hoàng Thanh Vân phủ sao? Quả nhiên so Cửu Nguyệt Tiên Thành còn muốn phồn hoa rất nhiều. Trên đường phố người đến người đi, tu sĩ cùng phàm nhân hỗn tạp mà đi, hai bên cửa hàng san sát, nhiều loại pháp bảo, đan dược, linh thảo rực rỡ muôn màu, không khỏi là đẳng cấp cao tinh phẩm, đám người tới lui bên trong, không ít đều là kết đan kỳ trở lên tu sĩ, mặc kệ là Thanh Hà phường hay là Cửu Nguyệt Tiên Thành, nơi nào có tràng cảnh như vậy. Vu Tư Nguyệt chưa bao giờ thấy qua náo nhiệt như vậy cảnh tượng, nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt tràn đầy mới lạ. Tại đi giản mặc dù trong lòng cũng có chút rung động, nhưng dù sao lớn tuổi, biểu hiện được trầm ổn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bà bay, thấp giọng nói, "Tư Nguyệt, chớ có phô trương quá mức, nơi này dù sao cũng là Thanh Vân phụ thành, cường giả như mây, chúng ta mới đến, cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm." Vu Tư Nguyệt thè lưỡi, khéo léo nhẹ gật đầu, "Biết, cha." Chu Tầm mỉm cười, nói không sao, Thanh Vân phủ mặc dù lớn, nhưng chỉ cần không gây chuyện, liền không có phiền phức gì. Nơi đây cách hắn truyền thống trận đã không có bao nhiêu khoảng cách, lại thêm Thanh Vân phủ căn bản không có người có thể chế trụ hắn, cho nên Chu Tấn ngươi buông lỏng rất. Liền xem như đem toàn bộ Thanh Vân phủ đập, cũng bất quá là phiền toái nhỏ thôi. Đơn giản đi dạo một chút, đám người lại lần nữa khởi hành. 2 ngày sau, Chu Tầm mang theo mọi người đi tới tòa sơn cốc kia, nhìn xem cái này thường thường không có gì lạ địa phương, Vu Tư Nguyệt vô cùng hiếu kỳ, "Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì?" "Nơi đây linh khí mỏng manh, cảnh sắc cũng là thưa thớt bình thường. Nghe vậy Chu Tầm mỉm cười, rất nhanh ngươi sẽ biết. Đang khi nói chuyện tay tới eo lưng ở giữa túi linh thú gỗ, hoàng quang lóe lên, rơi vào trên mặt đất, hóa thành một cái tên là một tên 15-16 tuổi thiếu niên, sắc mặt kiên nghị, thân thể còn kéo lấy một cây che kín lân giáp người theo đuôi. Thấy vậy, đám người không khỏi kinh hãi. Vũ Tư Nguyệt càng là dọa đến trốn đến Chu Tầm sau lưng, tại đi quy tắc tóm tắt là há to miệng, mặc dù hắn chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng cũng đã được nghe nói liên quan tới tứ gia yêu hoàng một chút tin tức, truyền thuyết yêu thú tu luyện đến nguyên anh kỳ đằng sau, liền có thể hóa thành nhân hình, chỉ bất quá sẽ còn giữ lại một bộ phận yêu thú đặc thù, thiếu niên trước mắt này chính là dạng này sản phẩm, chẳng phải là nói, đây là một tôn tứ gia yêu hoàng, có thể so với nhân tộc nguyên anh tu sĩ tồn tại. Tiểu Tư Tháng, không cần thần trương, ta là tiểu giáp a. Đang khi nói chuyện, huyền giáp cửu dư ánh sáng nhạt lóe lên, một lần nữa hóa thành một cái cao 6-7 thước huyền giáp cửu dư. Tiểu giáp, ngươi thật là tiểu giáp. Vũ Tư Nguyệt lúc này mới một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, khi còn bé, tiểu giáp phụng Chu Tầm mệnh lệnh, thế nhưng là cùng nó chơi bộ một đoạn thời gian rất dài. Vậy sao ngươi lại biến thành người? Vũ Tư Nguyệt tò mò hỏi, bởi vì ta là tứ gia yêu hoàng a, cho nên có thể đủ hóa thành hình người. Tiểu giáp nhẹ giọng giải thích nói. Vũ Tư Nguyệt nghe được mặt mày hớn hở, tiểu giáp vậy mà có thể hóa thành nhân hình, ngày sau ngược lại là có thể theo nàng chơi bùa, tại đi giản cũng là rung động trong lòng. Hắn mặc dù đoán được Chu Tầm lai lịch bất phàm, nhưng không nghĩ tới ngay cả bên cạnh hắn linh thú đều là tứ gia yêu hoàng. Thực lực như vậy, chỉ sợ tại toàn bộ Thanh Vân phủ đều không người có thể địch, hắn không khỏi đối với Chu Tầm càng thêm kính sợ, đồng thời cũng may mắn chính mình một nhà có thể đi theo một vị cường giả như vậy. Chu Tầm thấy mọi người kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, nói tiểu giáp đi theo ta nhiều năm, sớm đã đột phá tứ giai, lần này mang các ngươi tới đây, chính là vì mượn nhờ lực lượng của nó, tiến về một chỗ ẩn bí chi địa. Ẩn bí chi địa? Vũ Tư Nguyệt nháy mắt, tò mò hỏi, sư phụ, nơi này nhìn thường thường không có gì lạ, chẳng lẽ còn có địa phương gì đặc biệt sao? Chu Tầm nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sâu trong thung lũng, chính là bởi vì nơi đây phổ thông, hiếm người đến, ta bố trí ở chỗ này truyền tống trận mới càng thêm an toàn, không dễ dàng bị người khác phát hiện. Truyền tống trận? Vũ Tư Nguyệt hiếu kỳ nói, không sai, Đông Hoang cũng không tại Lạc Dương đại lục, muốn tiến về chỉ có mượn nhờ truyền tống trận. Lập tức Chu Tầm đem ánh mắt nhìn về hướng Huyền Giáp Cửu Dư, mở miệng phân phó nói, tiểu giáp, xuất phát. Vừa dứt lời, liền gặp Huyền Giáp Cửu Dư miệng há ra, một đạo linh quang đánh vào đám người trước người, hóa thành một viên bọt khổng lồ cua. Sau đó tại Huyền Giáp Cửu Dư dẫn dắt bên dưới, không ngừng hướng lòng đất chui vào. Đây chẳng lẽ là thuật độ địa? Tại đi giản liên tục tán dương. Không sai, tòa truyền tống trận kia ở vào sâu trong lòng đất, chỉ có thông qua thuật độ địa mới có thể đến, như vậy có thể đem pháp trận tiết lộ phong hiểm xuống đến thấp nhất. Đang khi nói chuyện, mục đích đến, một cái 6-7 trượng lớn nhỏ thạch thất xuất hiện tại trước mặt, ở giữa bố trí một tòa truyền tống trận, đi thôi. Đám người thế là đứng ở trong truyền tống trận ở giữa, theo một đạo bạch quang hiện lên, biến mất ngay tại chỗ. Hai lần truyền tống đằng sau, Vong Xuyên Hồ, Hồ Tâm Đảo Độc Phủ, tòa nào đó thạch thất, bốn đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trên truyền tống trận. Nơi này chính là vị sư đạo tràng, Vong Xuyên Hồ. Chu Tầm mỉm cười, nói chuyện đồng thời, thân hình lóe lên, triệt hồi chính mình Chu Tầm thân phận, lộ ra hình dáng của mình. Sư phụ ngươi càng đẹp mắt. Vũ Tư Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa Chu Tầm, nhịn không được sợ hai thằng phục. Lúc này Chu Tầm, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, hai đầu lông mày lộ ra một cố khó nói nên lời uy nghiêm cùng thâm thúy, cùng lúc trước Lý Thanh cái kia bình thường bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Tại đi giản cũng là chấn động trong lòng. Hắn mặc dù sớm đã đoán được Chu Tầm thân phận không đơn giản, nhưng không nghĩ tới hắn chân dung càng như thế bất phàm. Nhất là cái kia cố ẩn ẩn tản ra khí tức, để hắn cảm thấy một loại cảm giác gáp bách vô hình, phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một tòa núi cao nguy nga. Chu Tầm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, nói trước đây chỗ Lạc Dương đại lục, bất đắc dĩ mai danh nhận tích, lúc này mới dùng tên giả Lý Thanh, ta tên thật chính là Chu Tầm, Hào Vòng Xuyên Chân Quân. Tư Nguyệt, ngươi chính là vị sư xếp hạng thứ 7 đệ tử, ngày sau ngươi liền ở đây tu luyện, Vong Xuyên Hồ linh khí so ngoại giới nồng đậm mấy lần, đối với ngươi tu vi rất có ích lợi. Vũ Tư Nguyệt hưng phấn mà nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, tạ ơn sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chu Tầm nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tại Đi Giản, nói Vũ đạo hữu, ngươi mặc dù tu vi còn thấp, nhưng căn cơ vững chắc, ngày sau cũng có thể ở đây tu luyện. Nếu là muốn tiếp tục cất rượu sự tình, bên ngoài mấy trăm dặm chính là Vong Xuyên Tiên Thành, lấy tay nghề của ngươi, tất nhiên rất được hoan nghênh. Về phần nghĩ xa, cũng có thể gia nhập ta Vong Xuyên Hồ dưới trướng, tương lai ích lợi không nhỏ. Tại Đi Giản đội vàng chắp tay nói, đa tạ tiền bối hậu ái, vãn bối ổn thỏa không phụ kỳ vọng. Chu Tầm khoát tay áo, cười nói, không cần khách khí như thế, các ngươi nếu đi theo ta ở đây, ngày sau nếu có bất luận cái gì nhu cầu, cứ mở miệng chính là. Thời gian kế tiếp, Chu Tầm lại an bài Lâm Tuyết Anh cùng Vũ Tư Nguyệt gặp nhau, đồng thời đem dạy bảo sự tình giao cho nàng. Về phần Chu Tầm, thì rời đi Đông Hoàng, tiến về Đại Tấn. Trước đây hắn đạt được một viên tứ giai cực phẩm lôi đạo vật liệu lôi phách tinh kim, hắn dự định tiến về Ba Nhược Tự, mời làm việc một tên tứ giai thượng phẩm luyện khí sư, chờ hắn đem huyền đỉnh lôi kiếm tấn thăng làm pháp bảo cực phẩm. Đến lúc đó, thi triển kiếm ảnh hóa nhất chi thuật, uy năng chắc chắn nâng cao một bước. Đại Tấn, Ba Nhược Tự. Một ngày này, Chu Tầm thân ảnh xuất hiện tại Ba Nhược Tự trước sân môn. Ba Nhược Tự chính là Đại Tấn cảnh nội tiếng tăm lừng lây Phật môn thánh địa, trong chùa không chỉ có Phật pháp cao thâm, cũng không ít tinh thông luyện khí, luyện đàn cao tăng. Chu Tầm mục đích của chuyến này chính là tìm kiếm một vị tứ giai thượng phẩm luyện khí sư, trợ hắn đem lôi phách tinh kim dung nhập huyền đỉnh lôi kiếm, khiến cho tấn thăng làm pháp bảo cực phẩm. Trước sân môn, hai tên tăng nhân tuổi trẻ gặp Chu Tầm khí độ bất phàm, liền đội vàng tiến lên hành lễ. Vị thí chủ này, không biết đến đây ba nhược tự có gì muốn làm. Chu Tầm mỉm cười, chậm rãi nói, tại hạ Vong Xuyên chân quân Chu Tầm, chính là quý tự đơn Phật tử hảo hữu, chuyến này chính là thăm bạn mà đến. Hai tên tăng nhân nghe vậy, thần sắc lập tức cung kính rất nhiều, Vong Xuyên chân quân danh hảo, bọn hắn đã từng nghe nói nó uy danh, trong đó một tên tăng nhân vội vàng nói, nguyên lai là Chu phủ chủ ở trước mặt, còn xin chờ một chút, ta cái này đi thông báo. Đợi ước chừng một nén hương công phu, liền gặp một tên thanh niên nhanh chân đi đến, trên mặt mang một tia huyết sắc. Hiện đệ hôm nay làm sao có rảnh đến ta chỗ này? Mà sau đó đến Chu Tầm trước người, hung hăng đập hắn một chút, Chu Tầm lui về sau dòng dã ba bước, lúc này mới dừng lại. Đại ca thể phách xem ra lại có đột phá. Chu Tầm cười nói, ta nhìn ngươi cũng là tiến bộ không nhỏ a, đi, đi trong động phủ của ta uống rượu. Nói một phát bắt được Chu Tầm cánh tay, hướng phía động phủ bay đi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới Đan Hùng Hải động phủ phòng tiếp khách ngồi xuống. Đan Hùng Hải vung tay lên, lấy ra hai vỏ linh cửu, đem bên trong một vỏ đưa cho Chu Tầm, cười nói, hiền đệ, đây chính là ta chân tàng nhiều năm bích hạ linh ngưỡng, hôm nay khó được gặp nhau, chúng ta không say không về. Chu Tầm tiếp nhận vỏ rượu, đẩy ra nê phong, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, làm lòng người bỏ thần di. Đại ca quả nhiên hào sảng, cái này bích hạ linh ngưỡng thế nhưng là khó được rượu ngon, hôm nay tiểu đệ có lộc ăn. Đan Hùng Hải cười ha ha, giơ lên vỏ rượu cùng Chu Tầm đụng một cái, nói hiền đệ không cần phải khách khí, người ta huynh đệ nhiều năm không thấy, hôm nay nhất định phải nâng ly một phen. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức ngửa đầu uống, tiểu dịch cửa vào, cam thuần kéo dài, linh khí dồi dào, làm cho người mừng rỡ. Chu Tầm khen, rượu ngon. Đan Hùng Hải đắc ý cười nói, đó là tự nhiên. Cái này bích hạ linh ngưỡng thế nhưng là ta phí hết không ít tâm tư mới ủ thành, ngày bình thường có thể không nỡ lấy ra, hôm nay hiền đệ đến đây, tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi. Hai người một bên uống rượu, một bên tâm tình, chủ đề từ tu luyện tâm đắc đến Tây Mạc thế cục, không chỗ không nói. Qua ba lần rượu, hai người rốt cục nói đến chính sự, Đan Hùng Hải mở miệng hỏi, hiền đệ, lần này đến đây, thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Chu Tầm buông xuống vỏ rượu, nghiêm mặt nói, đại ca quả nhiên mắt sáng như đuốc, tiểu đệ lần này đến đây, xác thực có một chuyện muốn nhờ. Đan Hùng Hải nghe vậy, lông mày nhíu lại, cười nói, a, chuyện gì có thể làm cho hiền đệ tự mình đi một chuyến? Chu Tầm gật đầu nói, tiểu đệ gần đây được một viên tứ giai cực phẩm lôi phách tinh kim, muốn đem nó dung nhập pháp bảo của ta Huyền Đỉnh Lôi Kiếm bên trong, nếu có thể khiến cho tấn thăng làm pháp bảo cực phẩm, thực lực của ta chắc chắn tăng nhiều. Chỉ bất quá, muốn luyện chế pháp bảo cực phẩm, chí ít cần tứ giai thượng phẩm luyện khí sư, ta nghe nói ba nhược tự bách luyện đại sư chính là đại tấn nổi danh luyện khí đại tông sư. Cho nên tới đây, muốn mời sư minh hỗ trợ giới thiệu một hai. Đan Hùng Hải sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lôi phách tinh kim, đây chính là cực kỳ báu vật hiếm thấy a. Hiện đệ quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Bách luyện đại sư xa vào tại luyện khí, có như thế cao giai vật liệu tại, hắn tất nhiên vui vẻ đồng ý. Không hơn trăm luyện sư minh năm gần đây bế quan tu hành, cực kỳ hiếm thấy khách, nhưng nếu là hiền đệ sở cầu, đại ca tự nhiên muốn hết sức tương trợ. Chu Tầm chắp tay nói, đa tạ đại ca. Đan Hùng Hải khoát tay áo, cười nói, người ta huynh đệ, làm gì khách khí, đi theo ta đi. Làm mây khổ thiên quân đệ tử thân truyền, mặt mũi của hắn, bách luyện đại sư tự nhiên vẫn là phải cho. Đan Hùng Hải mang theo Chu Tầm xuyên qua ba nhược tự trùng điệp sân nhỏ, cuối cùng đi vào một chỗ ưu tính luyện khí phương trước. Luyện khí ngoài phường, mấy tên đệ tử ngay tại bận rộn vận chuyển vật liệu, nhìn thấy Đan Hùng Hải, liền vội vàng hành lễ, gặp qua đan sư thúc. Đan Hùng Hải nhẹ gật đầu, hỏi, bách luyện sư minh như tại? Trong đó một tên đệ tử cung kính đáp, sư tổ ngay tại luyện khí trong phường, bất quá lúc này ngay tại luyện chế một kiện pháp bảo. Đan Hùng Hải cười nói, không sao, ngươi đi thông báo một tiếng, liền nói Đan Hùng Hải đến đây bái phòng, có chuyện quan trọng thương lượng. Đệ tử kia nghe vậy do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, là, sư thúc chờ một chút, đệ tử cái này đi thông báo. Sau một lát, luyện khí phường cửa lớn từ từ mở ra, một tên dáng người khôi ngô, lão giả râu tóc bạc trắng nhanh chân đi ra, mang trên mặt mấy phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như đao. Hắn nhìn thấy Đan Hùng Hải, cười ha ha một tiếng, "Đan sư đệ, hôm nay làm sao có rảnh đến ta chỗ này?" Đan Hùng Hải chắp tay cười nói, "Bách luyện sư minh, hôm nay ta mang theo một vị hảo hữu đến đây, có việc muốn nhờ." Bách luyện đại sư xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Chu Tầm trên thân, khẽ gật đầu, "Nguyên lai là Chu phụ chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Chu Tầm nghe vậy kinh ngạc, đại sư cũng nhận ra Chu Mỗ. "Ha ha ha, Chu phụ chủ tại Tây Mạc tiền tuyến, diệt sát số tôn thượng phẩm quỷ vương, vì ta nhân tộc lập xuống đại công, việc này đã truyền khắp toàn bộ đại tấn." Bách luyện đại sư ha ha cười nói, "Chỉ là chút danh mỏng, không đáng giá nhắc tới." Đơn giản hàn huyên vài câu, mọi người đi tới một gian nhà thất, trao đổi lên chính sự. Bách luyện đại sư mở miệng hỏi, "Không biết phụ chủ lần này đến đây, có chuyện gì quan trọng?" Chu Tầm nghiêm mặt nói, "Chu Mỗ gần đây được một viên tứ giai cực phẩm lôi phách tinh kim, muốn đem nó dung nhập pháp bảo Huyền Đỉnh Lôi Kiếm bên trong, khiến cho tấn thăng làm pháp bảo cực phẩm. Việc này không thể coi thường, cần một vị tứ giai thượng phẩm luyện khí sư tương trợ, cho nên chuyên tới để xin mời đại sư xuất thủ." Nói, Chu Tầm vung tay lên, đem Huyền Đỉnh Lôi Kiếm cùng Lôi Phách Tinh Kim cùng nhau lấy ra. Bách luyện đại sư nghe vậy, cầm lên cẩn thận xem xét, không sai, quả nhiên là Lôi Phách Tinh Kim phụ chủ tốt cơ duyên. Trôi này Lôi Kiếm tựa hồ cũng là từ đó phẩm tấn thăng mà đến, nếu muốn đem nó tăng lên đến cực điểm phẩm, còn cần tìm một chỗ lôi khí nồng đậm chi địa, mới có một chút khả năng. Chương 818, tế luyện lôi kiếm, huyết ma đại thành. Chương 818, tế luyện lôi kiếm, huyết ma đại thành. Bất quá có thể đạt tới bậc này tiêu chuẩn địa phương, ta hết thể nghe qua hai nơi. Một chỗ chính là trong truyền thuyết thất đại cấm địa, một trong lôi ngục, nghe nói bên trong chính là lôi điện thế giới, trong này ẩn chứa lôi khí, tự nhiên đầy đủ lôi kiếm tấn thăng cực phẩm chi dụng. Trừ cái đó ra, liền chỉ có luân hồi ma cung bên trong chiếc kia vạn trượng sâu nguyên lôi chỉ có thể thỏa mãn điều kiện. Có thể hai địa phương này, một cái huy hoàng không biết tung tích, một chỗ khác chỗ luân hồi đại lục, huống hồ luân hồi ma cung lục đạo ma quân cũng không phải dễ nói chuyện người, mặc dù mây khổ thiên quân ra mặt, cũng không nhất định sẽ nhả ra. Luân hồi ma cung không phải ma đạo tông phái sao, làm sao lại đem một ngụm lôi chỉ xem như bảo vật, đây không phải tương tính không hợp sao? Chu Tầm trong lòng cực kỳ không hiểu. Theo lý thuyết, lôi đạo thế nhưng là cực kỳ khắc chế ma đạo. Đây cũng là luân hồi ma cung chỗ bất phàm, nghe nói luân hồi ma cung hoạch tâm truyền thừa, chính là có thể hóa thành thiên lôi cho mình dùng, kích phát ma lôi thần thông, cực kỳ quỷ dị. Lục đạo ma quân chính là cực kỳ hiếm thấy lôi đạo pháp thể, nghe đến đó, Chu Tầm cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, chính hắn tu luyện chính là lôi đạo, tự nhiên cực kỳ thấu hiểu hắn bá đạo chỗ, vòng này hồi ma cung vậy mà có thể đem ma đạo cùng lôi đạo kết hợp cùng một chỗ, sáng tạo ra một môn công pháp mới thần thông, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi trao đổi huyết ma lão tổ, tiền bối, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể từng nghe nói qua cái này ma lôi thần thông? Cái gì, nhân giới lại còn có bộ công pháp này lưu truyền? Huyết ma lão tổ kinh ngạc nói. Năm đó chúng ta chỗ tiên vực xuất hiện một vị cực kỳ quỷ dị tu sĩ, người này thần thông cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là lôi đạo tu sĩ, lại như là ma đạo bình thường chuyên lấy săn giết tu sĩ cấp thấp, thu hoạch sinh hồn tu luyện. Các phái đều có không ít đệ tử gặp độc thủ của hắn. Sau đó các đại thế lực liên thủ bắt người này, cuối cùng lại bị người này bỏ trốn mất dạng, sau đó biến mất bóng dáng. Bây giờ xem ra, người kia chẳng lẽ là trốn vào nhân giới, cũng ở đây lưu lại truyền thừa, lúc này mới có luân hồi ma cung. Đúng rồi, người này năm đó chính là danh xưng luân hồi ma quân. Nghe đến đó, Chu Tấn trong lòng ngươi hiểu rõ, đồng thời cũng có phán đoán, chỗ này vị luân hồi ma cung cực lớn khả năng chính là vầng kia hồi ma quân truyền thừa, thậm chí chính là hắn sáng tạo. Có thể nếu là bực này hung nhân địa phương, hắn tự nhiên không dám tiến vào, xem ra chỉ còn lại lôi ngục một chỗ. Chẳng lẽ muốn để hắn chờ đợi vài chục năm, sau đó mời Bách Luyện đại sư cùng nhau tiến vào lôi ngục, cho hắn luyện chế lôi kiếm sao? Đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc, Bách Luyện đại sư lại mở miệng nói, nếu là Chu phủ chủ khẳng định muốn trùng luyện kiếm này, như vậy ta liền có thể thay ngươi tinh luyện, chỉ còn lại có một bước cuối cùng lúc, đem bầu không khí phong ấn, đợi đến Chu phủ chủ đến lôi khí tràn đầy chi địa sau, lại tiến hành hấp thụ lôi khí một bước này, đồng thời ta luyện chế đằng sau, kiếm này đang thu nạp đầy đủ lôi khí trước đó, cũng không còn cách nào vận dụng, nếu không phong cấm mất đi hiệu lực, ngày sau cũng không còn cách nào tấn thăng. Trong đó lợi và hại, ta đã trình bày rõ ràng, không biết Chu phủ chủ phải chăng còn muốn tiếp tục tinh luyện kiếm này. Nghe đến đó, Chu Tầm cũng không nhịn được quyền hành đứng lên, coi như tiếp qua tầm 10 năm, chính mình liền muốn tiến về lôi ngục một chuyến, nơi đó tất nhiên có đầy đủ lôi khí thở lôi kiếm tấn thăng chi dụng, mặc dù lúc này tinh luyện, ảnh hưởng thời gian cũng sẽ không quá dài, huống hồ bây giờ hắn có ngũ tử đồng tâm ma, huyết ma tướng chờ ở tay, coi như không cách nào vận dụng lôi kiếm cũng không sao. Càng nghĩ, hắn cuối cùng vẫn quyết định tinh luyện kiếm này, thế là hướng phía Bách Luyện đại sư chắc tay, vậy liền phiền phước đại sư. Bách Luyện đại sư khẽ bước cằm, trong ánh mắt để lộ ra một tia tán thưởng, đối với Chu Tầm quả quyết lựa chọn có chút tán thành. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, Chu Tầm hiểu ý, nhẹ nhàng đem lôi kiếm để đặt tại đại sư trong tay. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn lại thuần túy kỳ dị linh lực từ Bách Luyện đại sư thể nội mãnh liệt mà ra, đem lôi kiếm chăm chú bao khỏa. Linh lực này giống như thực chất hóa linh dịch, tại lôi kiếm chúng quanh quay cuồng chảy xuôi, không ngừng thẩm thấu tiến thân kiếm mỗi một chỗ hoa văn cùng trong khe hở. Thủy pháp luyện khí. Chu Tầm trong lòng dâng lên một cái tên, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy luyện khí lưu phái, hắn cũng chỉ là tại trong điện tịch gặp qua, hôm nay không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy. Chỉ gặp Bách Luyện đại sư nhắm chặt hai mắt, cái trán có chút thấm xuất mồ hôi nước, quá chú tâm vùi đầu vào tinh luyện trong quá trình. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, từng đạo kỳ dị phù văn từ trong miệng hắn bay ra, dung nhập cái kia bao khỏa lôi kiếm linh lực bên trong. Phù văn lóe ra quang mang thần bí, cùng linh lực đan vào lẫn nhau, không ngừng cải tạo lôi kiếm kết cấu bên trong. Tại nguồn lực lượng cường đại này tác dụng dưới, lôi kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, trên thân kiếm phù văn cũng giống như bị kích hoạt lên bình thường, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Chu Tầm đứng ở một bên, nín thở liễm tức, không chớp mắt nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Cùng lúc đó, Bách Luyện đại sư đưa tay trái ra, nắm vào trong hư không một cái, một viên tản ra u quang kỳ chân xuất hiện trong tay hắn. Chính là lôi phách tinh kim, nó nội bộ ẩn chứa cực kỳ thuần túy lôi hệ lực lượng, mặt ngoài lóe ra từng tia lôi quang, phảng phất có sinh mệnh bình thường nhảy lên. Bách Luyện đại sư linh lực thôi động, lôi phách tinh kim bắt đầu dần dần hòa tan, hóa thành một đạo lưu động lôi quang màu vàng, chậm rãi hướng phía lôi kiếm chạy xuôi mà đi. Lôi quang màu vàng này trôi đến, lôi kiếm trung quanh linh lực cũng nhận ảnh hưởng, trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo, hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy linh lực. Lôi quang màu vàng dung nhập lôi kiếm sau, thân kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt, Bách Luyện đại sư hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng không tuyệt vọng lấy tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, đem cái kia cố cùng bạo lực lượng dần dần dẫn đạo, dung hợp. Chỉ gặp lôi kiếm mặt ngoài quang mang càng lóa mắt, nguyên bản phù văn màu bạc giờ phút này cũng bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, không biết qua bao lâu, Bách Luyện đại sư bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng vũ động, cái kia bao khỏa lôi kiếm linh lực trong nháy mắt co vào, dính sát hợp tại lôi kiếm phía trên. Ngay sau đó, hắn hướng Chu Tầm hét lớn một tiếng, "Chu phụ chủ, cần ngươi một giọt tinh huyết." Chu Tầm theo lời mà đi, bước ra một giọt tinh huyết, hướng phía lôi kiếm đánh, lôi kiếm quang mang lập tức trở nên càng thêm chói mắt, đồng thời bao quanh một cỗ nhàn nhạt huyết sắc, một cỗ như có như không liên hệ cảm giác từ phía trên truyền lại mà đến. Đúng lúc này, Bách Luyện đại sư pháp quyết biến đổi, bóc ra một cái màu bạc phù văn, hướng phía lôi kiếm đánh, cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản nhảy lên lôi kiếm trong nháy mắt trở nên yên lặng, giống như phàm phẩm bình thường. Hô Bách Luyện đại sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Hắn đem lôi kiếm đưa cho Chu Tầm, nói ra: "Chu phụ chủ, kiếm đã tinh luyện hoàn tất, bây giờ chỉ cần chờ đợi ngươi tiến về lôi khí tràn đầy chi địa, để nó thu nạp đầy đủ lôi khí, liền có thể tấn thăng làm cực phẩm đang thu nạp lôi khí trước đó, ngàn vạn không thể vận dụng kiếm này, nếu không phong cấm mất đi hiệu lực, lại không tấn thăng khả năng. Đồng thời, lại đem giải trừ phong ấn, hấp thụ lôi khí pháp quyết truyền thụ cho Chu Tầm." Chu Tầm chắp tay hướng phía Hướng Bách Luyện đại sư thi lễ một cái, nói ra: "Đa tạ đại sư xuất thủ, không biết thủ lao bao nhiêu." Nghe này, Bách Luyện đại sư khoát tay áo, có thể tự tay luyện chế lôi phách tinh tinh bực này vật liệu, là chúng ta luyện khí sư vinh hạnh, về phần thù lao, không cần thiết nhắc lại mới lạ. Nghe vậy, Chu Tầm nhẹ gật đầu, không có giả mồm, vậy xin đa tạ rồi, ngày sau nếu có cần, Chu Tầm ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lập tức Chu Tầm lại về tới Đan Hùng Hải trụ sở, chờ đợi trọn vẹn thời gian một tháng, lúc này mới cáo tử. Trở lại Đông Hoang, lúc này Vu Tư Nguyệt đã thích ứng vong xuyên hồ sinh hoạt, Bích Thủy Kim tình thú cũng thích vong xuyên hồ hoàn cảnh nơi này, dù sao nơi này linh mạch, thế nhưng là cao tới tứ giai trung phẩm, đồng thời còn tại không ngừng kéo lên. Dựa theo Chu Tầm đoán chừng nhiều nhất 200 năm thời gian, liền có thể tấn thăng đến tứ giai thượng phẩm, ở đâu là hắn trước đây đợi dòng sông kia có thể so sánh, chớ nói chi là hồ tâm đảo đầy khắp núi đồi linh dược linh quả, ngẫu nhiên ăn được một hai gốc, Chu Tầm cũng không quá để ý. Qua không bao lâu, một ngày này huyết ma lão tổ tìm được hắn, tiền bối có gì phân phó? Chu Tầm mở miệng hỏi thăm: "Chu tiểu tử, ngươi còn nhớ đến lúc trước chôn xuống cái kia hai tôn huyết ma tướng?" Tiền bối nói là âm khí chi địa cái kia hai tôn. Chu Tầm nhớ tới năm đó đánh chết Bách Cốt thượng nhân đằng sau, Chu Tầm liền dẫn con của hắn thi thể về tới Đông Hoàng. Tại hồ tâm đảo phía đông 2000 dặm âm khí chi địa, đem hai tôn huyết ma tướng chôn xuống, bây giờ hơn 10 năm thời gian trôi qua, đã sớm vận dưỡng đại thành, bây giờ cũng là thời điểm đem nó lấy ra. Không sai, chính là cái kia hai tôn. Huyết ma lão tổ gật gật đầu. Cũng tốt, hôm nay vừa bạn vô sự, liền khởi hành đi một chuyến. Nói thân hình lóe lên, cả người xuất hiện ở động phủ trên không, tâm niệm vừa động, hoa, một đạo dương cánh hơn 10 trượng làm tử sắc phi xí bảng giãn ra, phía trên lôi quang tiềm thước, đúng là hắn buôn lôi cánh. Bảo vật này theo hắn tu vi tăng lên, uy năng cũng có gia tăng, tốc độ càng phát nhanh. Bây giờ thậm chí ẩn ẩn có một tia lực lượng không gian, trong lòng của hắn có một loại dự cảm, chỉ cần hắn tu vi tấn thăng nguyên anh hậu kỳ, buôn lôi cánh uy năng cũng đem phóng đại, đến lúc đó hắn liền có thể lợi dụng buôn lôi cánh thi triển thuấn di chi thuật, làm đến nhục thân vượt qua không gian. Ở bảo vật này khu trì bên dưới, không đến một khắc đồng hồ, Chu Tầm liền tới đến mục đích, vận dưỡng huyết thần tử âm khí chi địa. Hai đạo nhân ảnh từ không trung rơi xuống, huyết ma lão tổ đánh giá tòa sơn cốc này, khẽ bước cằm, cái này cực cấp huyết ma đại trận như cuối cùng hướng tới đại thành, chỗ này âm khí chi địa âm mạch cũng coi như tốt đẹp. Chu Tầm nghe được huyết ma lão tổ tán dương, trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt lại khiêm tốn cười một tiếng, tiền bối quá khen, chỉ là trước đây vì vận dưỡng huyết ma tướng, phí hết chút tâm tư bố trí, so với tiền bối được chứng kiến tiên giới lại trận, chỉ sợ là không đáng giá nhắc tới. Huống hồ nếu không phải tiền bối cải tiến, cũng không có bây giờ thanh thế. Chúng ta xem trước một chút cái kia hai tôn huyết ma tướng. Chu Tầm nghe vậy, nhẹ gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía pháp trận một chút, ngay sau đó, trong trận pháp đen nháy âm khí trong nháy mắt trở về ở dưới đất, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, hai viên màu đỏ như máu đầu lâu lộ ra, thân thể bị chôn dưới đất. Huyết ma lão tổ ánh mắt như điện, trong nháy mắt quá chặt tôn kia huyết thần đem, hắn có chút nheo mắt lại, vây quanh huyết thần tử chậm rãi dạo bước, cẩn thận điều tra. Cái này hai tôn huyết thần đem huyết ma lão tổ trầm ngâm một lát, mặc dù đã đại thành, nhưng tu vi kiếm quyết chỉ có tứ giai hạ phẩm đỉnh phong, cùng giáp nhất giáp ngũ đẳng so sánh, kém không ít, tùy tiện gia nhập trong đó, ngược lại khiến cho trận thế không công bằng. Nghe tiền bối lời nói, tựa hồ có biện pháp giải quyết. Đó là tự nhiên. Huyết ma lão tổ mỉm cười, lật bàn tay một cái, lấy ra một khối huyết ma tinh, rõ ràng là ngày đó đánh chết Thanh Dương phụ chủ, lấy thi thể của hắn mà luyện chế tứ giai thượng phẩm huyết ma tinh. Lấy cái này nhanh tứ giai thượng phẩm huyết ma tinh làm dẫn, một phân thành hai, đem bên trong ẩn chứa huyết ma chi lực rót vào cái này hai tôn huyết ma tướng thể nội, mặc dù có chút lãng phí, nhưng có thể thu lấy được hai tôn tứ giai trung phẩm huyết ma tướng, tạo thành bắt đầu chi thế, chí ít có thể tăng lên ngũ thành thực lực. Coi như cùng ngũ tử đồng tâm ma so sánh, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Tiền bối cứ việc hành động. Chu Tầm lui đến một bên. Ở giữa huyết ma lão tổ hai tay kết ấn, mấy đạo phù văn phiêu nhiên mà ra, dung nhập vào huyết thần đem âm khí trùng quanh bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản quay chung quanh huyết thần tử chậm chậm lưu động âm khí, trở nên chạy xiết đứng lên, tạo thành một cái cỡ nhỏ âm khí vòng xoáy. Huyết thần tử đầu lâu có chút rung động, tựa hồ đang chủ động thu nạp những này bị phù văn từng cường hóa âm khí. Cặp mắt của nó vốn chỉ là trống rỗng mở to, giờ phút này lại ẩn ẩn nổi lên quang mang màu đỏ như máu, khí tức cũng càng ngưng thực. Ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng, hai tôn huyết ma tướng đống nhiên há hốc miệng ra, huyết ma lão tổ lập tức đem hai viên cắt giá huyết ma tinh tinh chuẩn đầu nhập nói trong miệng của bọn hắn. Trong chốc lát, hai tôn huyết ma tướng quanh thân huyết quang đại tác, nguyên bản chôn dưới đất thân thể chấn động kịch liệt, nhưng vẫn đi phá đất mà lên. Chỉ thấy chúng nó toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân giáp, phía sau sinh ra một đôi huyết sắc cánh thịt, trên trán hiện ra quỷ dị phù văn màu máu. Tiền bối thủ đoạn này, thật là làm cho vãn bối mở rộng tầm mắt. Chu Tầm từ đáy lòng tán thán nói, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Huyết ma lão tổ cười cười, giải thích nói, ta phù văn này có thể kích phát huyết thần tử bản năng, để nó càng hiệu suất cao hơn hấp thu âm khí, gia tốc tự thân trưởng thành đồng thời không tổn thương lúc đầu tiềm lực, lại thêm cái này nửa viên phẩm chất cao huyết ma tinh, tự nhiên đột phá chính là chờ nhàn sự tình. Sau đó, chính là chờ đợi. Nói xong, ở một bên lặng lặng chờ đợi, mà lúc này chỉ gặp đạo đạo âm khí quay cuồng, không ngừng hướng phía cái này hai tôn máu mới ma tướng thể nội quán chú mà đi. Theo âm khí không ngừng quán chú, hai tôn huyết ma tướng trên người phù văn màu máu càng ngày càng sáng, dần dần tạo thành từng đạo huyết sắc quan văn. Thân thể của bọn nó cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, từ nguyên bản cao 3 trượng dần dần tăng trưởng đến ngũ trượng có thừa. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí thế từ hai tôn huyết ma tướng thể nội tán phát ra, tứ giai trung phẩm, đến. Thấy vậy, huyết ma lão tổ đại hỉ, hướng phía huyết ma túi một chỉ, năm đạo hồng ảnh bay ra, huyết ma lão tổ khẽ quát một tiếng, bắt đầu quy vị. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, bảy đạo cột ánh sáng màu máu từ trên trời giáng xuống, đem bảy tôn huyết ma tướng bao phủ trong đó. Mới luyện chế hai tôn huyết ma tướng phân biệt chiếm cứ khai dương cùng diêu quang vị trí, cùng với những cái khác năm tôn huyết ma tướng khí cơ tương liên. Với anh, một cỗ uy áp kinh người trong nháy mắt bộc phát, bảy tôn huyết ma đem ở giữa tạo thành một đạo màn sáng màu đỏ, mơ hồ có thể thấy được bắt đầu thất tinh đồ án ở trong đó lưu chuyển. Toàn bộ sơn cốc âm khí đều bị dẫn động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Chu Tầm cảm thụ được cỗ uy thế này, không khỏi hít sâu một hơi, cái này bắt đầu chi biến uy lực, thực sự vượt qua tưởng tượng. Huyết ma lão tổ thỏa mãn gật gật đầu, không sai, mặc dù cái này hai tôn máu mới ma tướng chỉ có tứ giai trung phẩm, nhưng dung nhập bắt đầu đại trận sau, chỉnh thể uy lực đã không kém hơn ngũ tử đồng tâm ma. Chương 819, linh mạch tấn thăng kỳ dị ngư yêu. Chương 819, linh mạch tấn thăng kỳ dị ngư yêu. Nếu là lấy bảy tôn huyết ma tướng thi triển bắt đầu chi biến, đồng thời tiến hành ngũ tử đồng tâm ma không biết có thể hay không chống chọi được ngày đó tứ đại trưởng lão liên thủ tế ra tòa bảo tháp kia. Huyết ma lão tổ nghe vậy, không chút do dự lắc đầu. Ngày đó bọn hắn liên thủ thi triển một kích, đã có được mấy phần hóa thần ý cảnh, luận uy năng cũng tiếp cận hóa thần bốn thành uy năng. Liền xem như tăng thêm huyết ma tướng, cũng khó có thể ngăn cản. Hóa thần cùng Nguyên Anh liền có chênh lệch lớn như vậy sao? Chu Tầm không khỏi nhíu mày. Không sai, Nguyên Anh tấn thăng hóa thần, chính là từ bên trong ra ngoài thể biến, thực lực tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Chênh lệch như vậy, rất khó đền bù. Thí dụ như các ngươi nhân giới Nguyên Anh thứ nhất Diêm Ma chân quân, thực lực cao hơn tu sĩ khác một cái cấp bậc, nhưng đối mặt hóa thần, vẫn không có mảy may sức phản kháng. Huyết Ma lão tổ tựa hồi tưởng lại cái gì, giải thích nói, đương nhiên, ngươi nếu là có thể tập hợp đủ tất cả thiên nguyên chiến giáp, có lẽ còn có thể chống lại mấy phần. Huyết Ma lão tổ trấn an nói. Bên ngông nhân giới, sao mà to lớn, muốn con gót, nói nghe thì dễ. Chu Tâm lắc đầu, tiếp lấy thân hình lóe lên, rời đi chỗ này âm khí chi địa, quay trở về Hồ Tâm đảo độc phủ. Lúc này, Vu Tư Nguyệt chính cùng lấy Lâm Tuyết Anh học tập tu luyện, các nàng hai người đều là linh thể người sở hữu, tự nhiên có thật nhiều cộng đồng chỗ. Thú hồ, bây giờ Lâm Tuyết Anh tại Chu Tầm cung cấp linh vật trợ giúp bên dưới, tiến cảnh tu vi cực nhanh, bây giờ đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách đỉnh phong cũng chỉ có một tia khoảng cách, nghĩ đến rất nhanh liền có thể trùng kích Nguyên Anh, lấy nàng thủy nguyện chi thể, tăng thêm Chu Tầm ủng hộ siêu phẩm kết anh đan, trùng kích Nguyên Anh sát suất cao tới 9 thành, cơ hội là ván đã đóng thuyền. Đơn giản nói chuyện phía vài câu, Chu Tầm trực tiếp nhảy vào trong hồ, thời gian qua một lát, liền tới đến đáy hồ chỗ sâu. Bây giờ đáy hồ linh mạch đã đạt đến tứ giai trung phẩm cực hạn, trước đây hắn ở trên đấu giá hội đã từng đạt được một viên tứ giai trung phẩm linh nhãn chi ngọc, vật này thế nhưng là tăng lên linh mạch phẩm giai tốt nhất chi bảo, hắn hôm nay dự định đem viên này linh nhãn đồ vật dung nhập chính mình đáy hồ trong linh mạch, nếu có thể giúp đỡ tấn thăng, bọn hắn vong xuyên hồ sẽ trở thành tứ giai thượng phẩm động thiên phúc địa, dạng này bảo địa, liền chúng liền châu, cũng không có bao nhiêu. Chu Tầm đi vào đáy hồ, trịnh trọng lấy ra viên kia tứ giai trung phẩm linh nhãn chi ngọc. Linh nhãn chi ngọc toàn thân ánh nhuận, tản ra nhu hòa lại ôn nhuận linh quang, nội bộ phảng phất có linh động linh dịch róc rách lưu động, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm lại thuần túy linh khí, để cho người ta một chút liền có thể cảm nhận được nó bất phàm. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cấp tốc kết ấn, hướng phía linh nhãn chi ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy nó chậm rãi bay lên, hướng phía đáy hồ linh mạch nơi trọng yếu tới gần. Khi linh nhãn chi ngọc chạm đến linh mạch trong nháy mắt, đáy hồ phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quấy, đột nhiên một trận rung động kịch liệt. Linh mạch đúng như đã thức tỉnh viễn cổ cự thú, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, tham lam hấp thu linh nhãn chi trong ngọc bàng bạc lực lượng. Nguyên bản tương đối bình tĩnh đáy hồ, giờ phút này linh khí giống như sôi trào hải dương, cuồn cuộn đến càng mãnh liệt, từng đạo vòng xoáy linh khí điên cuồng xoay tròn, cường đại sẽ rách lực cơ hồ đem Chu Tầm thân hình đều muốn cuốn vào trong đó. Bất quá hắn bây giờ thể phách không chút nào thua ở thiên phẩm huyết mạch tứ giai trung phẩm yêu hoàng, tại dạng này linh lực trong triều tịch, giống như một tôn cự thạch lù lù bất động. Chu Tầm sắc mặt lạnh nhạt, hết sức chăm chú, dẫn dắt đến linh nhãn chi ngọc lực lượng đều lại ổn định dung nhập linh mạch. Quá trình này không dung có chút sai lầm, hơi không cẩn thận, không chỉ có không cách nào tăng lên linh mạch phẩm giai, phản có khả năng đối với linh mạch tạo thành khó mà vãn hồi tổn thương. Theo linh nhãn chi ngọc lực lượng không ngừng bị linh mạch hấp thu, linh mạch quang mang càng chói lóa mắt, nguyên bản tản ra thanh u màu lam nhạt linh quang linh mạch, giờ phút này dần dần bị một tầng cao quý hào quang màu vàng kim nhạt chỗ nhuộm dần. Đáy hồ linh khí nồng đậm đến cực hạn, mỗi một tấc không gian đều bị bão hòa linh khí tràn ngập, cơ hồ hóa thành thực chất, mỗi một tia linh khí bên trong đều ẩn chứa làm người sợ hãi bàng bạc lực lượng. Ngay tại trong quá trình này, đáy hồ linh mạch bắt đầu chậm rãi trong lúc để thăng, thời gian cực nhanh, một ngày, hai ngày, Chu Tầm như là pho tượng bình thường, từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng một tư thế, quá chú tâm vùi đầu vào dẫn đạo dung hợp trong công việc. Ngoại giới hết thảy tựa hồ cũng cùng hắn ngăn cách, trong thế giới của hắn chỉ có trước mắt không đoạn giao dung linh mạch cùng linh nhãn chi ngọc lực lượng. Cứ như vậy, trọn vẹn chờ đợi 9981 ngày, linh nhãn chi ngọc dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một sợi tinh khiết linh vụ, hoàn toàn dung nhập trong linh mạch. Linh mạch bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có linh khí nồng nặc, hướng phía ngoại giới khuếch tán mà đi, Chu Tầm thần thức tản ra, tinh tế cảm ứng, quả nhiên, thành công, tứ giai linh mạch thượng phẩm. Ngay tại đáy hồ linh mạch tấn thăng tứ giai thượng phẩm trong nháy mắt, toàn bộ vòng xuyên hồ trong phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí bỗng nhiên sôi trào. Cùng lúc đó, Hồ Tâm Đạo Độc phủ là toàn bộ Vong Xuyên Hồ đạo tràng hoạch tâm chi địa, trước hết nhất phát sinh biến hóa. Lâm Việt Anh lúc này ngồi ngay ngắn trong độc phủ, cẩn thận dạy Vu Tư Nguyệt tu luyện, đột nhiên một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt, giống như nhất tập thanh phong chậm chậm thổi qua, làm cho người mừng rỡ, cả người bỗng nhiên lâm vào một loại kỳ dị trong đốn ngộ, chỉ gặp nàng công pháp đột nhiên nhanh chóng vận chuyển, bên ngoài thân chỗ tạo thành từng cái thật nhỏ. Vong xoáy, vô số tinh thuần linh khí rót vào trong thể nội, tại pháp quyết dẫn đạo bên dưới, tiến hành đại chu thiên vận chuyển, cuối cùng hóa thành linh lực dung nhập vùng đan điền nội đan, nghĩ đến không cần không lâu liền có thể đạt tới kết đan đỉnh phong. Ngay sau đó, chính là Vong Xuyên Hồ, cái này phương biên 800 dặm thủy vực địa phương, trong hồ tất cả nuôi nấng linh ngư nhao nhao ích lợi, cùng thời khắc đó đứng tại nguyên địa, thổ nạp lấy linh khí, trong đó một đầu toàn thân kim sắc, trên đầu có chút nô ra, giống như kim long cá bơi, trở nên càng thêm linh động, một thân khí tức phóng đại. Nếu có người ở đây, liền có thể phát hiện khí tức của nó, thình lình đã vượt qua tam giai trung phẩm. Chính là trước đây vệ thu tâm nuôi nấng long ngư bên trong tiến hóa mà đến. Ngoài ra, Vong Xuyên Thiên Thành, tòa này dựa vào Chu Tầm đạo tràng mà cao hứng tu sĩ thành trì, giờ phút này cũng nên đón một trận trước nay chưa có linh khí triều thịnh. Trong thành tòa nào đó quan tinh lâu bên trên, một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trung niên, Trần Tam Bình, chính ngồi xếp bằng, yên lặng vận chuyển công pháp, ý đồ đột phá bình cảnh. Hắn vốn là tán tu xuất thân, tư chất thường thường, khổ tu hơn 50 năm mới kẹt tại 60 tuổi đại nạn miễn cưỡng trúc cơ, bây giờ đã là thọ nguyên hơn phân nửa, như lại không đột phá, đời này chỉ sợ cũng muốn dừng bước nơi này. Ai, cái này thanh mục quyết trung vi là công pháp phổ thông, nếu không có cơ duyên, chỉ sợ hắn thở dài, đang muốn tu công, đột nhiên, oeng. Cả tòa tiên thành hơi chấn động một chút, ngay sau đó, linh khí trong thiên địa đột nhiên nồng nặc mấy lần. Cái này, đây là. Trần Tam Bình bỗng nhiên mở to hai mắt, chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí tràn vào thể nội, nguyên bản trì trệ không tiến pháp lực lại bắt đầu tự hành vận chuyển, bình cảnh chỗ truyền đến nhỏ xíu vương lòng cảm giác. Cả người lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu cảm giác, linh mạch tấn thăng. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, lập tức toàn lực vận chuyển công pháp, tham lam hấp thu cỗ này đột nhiên xuất hiện tạo hóa cơ hội. Cùng lúc đó, tiên thành các nơi, vô số tu sĩ nhao nhao phát giác dị biến. Trong phòng luyện đan, một vị tóc trắng xóa lao đan sư ngay tại luyện chế một lò ngưng nguyên đan nguyên bản hỏa hầu đã tới cực hạn. Đan dược sắp thành hình, nhưng lại tại linh khí triều tịch cuốn tới trong nháy mắt, trong lò đan linh dược tinh hoa nhưng vẫn đi dung hợp, đan hương bốn phía, dược lực so dự tính còn phải mạnh hơn 3 phần. Trời cũng giúp ta. Lão đan sư kích động đến sợi râu run rẩy, lò đan này, sợ là muốn ra tinh phẩm. Nhưng mà cái này còn không phải ví dụ, tiên thành trong phường thị, một tên luyện khí kỳ tiểu tu sĩ ngay tại bảy quầy bán hàng bán phụ lục design, đột nhiên phát giác thể nội pháp lực tự hành lưu chuyển, lại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Hắn không lo được quầy hàng, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, quanh thân linh khí vần quanh, tại trước mắt bao người, tại chỗ đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Mà chuyện như vậy, khắp nơi đều đang phát sinh, không ít nguyên bản ở vào bình cảnh tu sĩ nhao nhao có cảm giác, nhờ vào đó bên đường đột phá càng là không phải số ít. Trần Tam Bình giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm tại thời cơ đột phá bên trong. Hắn vốn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, khoảng cách trung kỳ còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng tại cỗ này đột nhiên xuất hiện linh khí triều tịch bên dưới, đan điền của hắn lại như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, pháp lực điên cuồng tăng trưởng. Giang giác, thể nội hình như có một tầng bình chướng vô hình phá toái, khí tức của hắn bỗng nhiên kéo lên, lại nhất cử đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Thành. Hắn kích động đến cơ hồ rơi lệ, liền vội vàng đứng lên, hướng phía Hồ Tâm Đạo phương hướng thật sâu cúi đầu. Chu Chân Quân đại ân, Trần Mỗ đời này khó quên. Hắn biết, nếu không có lần này linh mạch tấn thăng, chính mình chỉ sợ cả đời vô vọng tiến thêm một bước, nhưng hôm nay, hắn không chỉ có đột phá bình cảnh, thậm chí mơ hồ cảm ngộ đến thông hướng trúc cơ hậu kỳ đường. Có lẽ, ta Trần Tam Bình cũng có hy vọng kết đan. Trong lòng của hắn dấy lên trước nay chưa có dã vọng. Đối với một màn này, Chu Tầm thần thức quét qua, liền thấy được trong mắt, không nghĩ tới, linh mạch tấn thăng, đối với trung đê giai tu sĩ lại có bực này chỗ tốt. Chuyện này là hắn cũng không có nghĩ tới, chỉ ít có hơn bạn tu sĩ vì vậy mà được lợi, gần 1/3 tu sĩ lâm vào đốn ngộ, sau khi thanh tỉnh tu vi tăng nhiều, càng quan trọng hơn là minh ngộ ngày sau con đường tu luyện, như vậy bình cảnh đem càng ít. Xem ra tiếp qua trăm năm, Vong Xuyên trong tiên thành, khi thêm ra một nhóm tu sĩ kết đan tới, mà theo đáy hồ linh mạch tấn thăng, liên đối phụ cận dãy núi cũng dần dần sinh ra linh dị, tấn thăng làm linh mạch chi thuộc, thí dụ như Chu Tầm Hồ Tâm Đạo đầu kia, bây giờ liền đã là tam giai thượng phẩm cấp độ. A. Đương nhiên, ánh mắt của hắn rơi xuống trong hồ nơi nào đó, ở chỗ đó một đầu dài khoảng 3 thước, toàn thân kim sắc, đỉnh đầu mọc ra 2 viên sừng nhỏ long ngư hấp dẫn chú ý của hắn. Khí tức này, tựa hồ đã đạt đến tam giai trung phẩm. Có thể trước đây chưa từng nghe Thu Tâm nói qua trong hồ có tam giai long ngư vương sinh ra à? Chớ nói chi là, cá này đạt đến tam giai trung phẩm, ẩn ẩn có đột phá tam giai thượng phẩm ý vị. Đây là lúc nào xuất hiện? Coi như Chu Tầm chuẩn bị tiến một bước tra xét rõ ràng thời điểm, đầu này linh ngư vậy mà đống nhiên biến mất tung tích, lấy thần thức của hắn vậy mà cũng tìm kiếm không đến. Có ý tứ. Trong chớp nhoáng này khơi gợi lên Chu Tầm hứng thú. Phải biết, thần thức của hắn không chút nào thấp hơn một chút nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, nhưng ý nguyên bị rồng này cá cho tránh khỏi, chẳng lẽ là một loại nào đó thần thông a? Hắn nhớ kỹ, yêu thú đại cảnh giới tấn thăng lúc có một tia sát xuất cầu thông thiên địa pháp tắc, thức tỉnh ra thần thông. Thí dụ như tiểu kim huyền kim chi thể, tiểu giáp thiên trọng huyền quang, cùng địa nguyên thú không chết chi thể, đều là như vậy thức tỉnh. Ngược lại là rồng này cá ẩn nấp thần thông, Chu Tầm chưa bao giờ thấy qua. Thân hình lóe lên, cả người liền xuất hiện ở vừa rồi long ngư biến mất địa phương, dương mắt xem xét, giống tuyết bị phát hiện, chạy trốn. Cùng lúc đó, khoảng cách Chu Tầm sổ trong ngoài nơi nào đó, một con rồng cá chính hướng phía đáy nước phi nhanh, tại nó bên ngoài thân, cho người ta một loại hư ảo cảm giác, phảng phất dung nhập trong nước, quá dọa người, tuyệt đối không nên phát hiện ta, tuyệt đối không nên phát hiện ta. Chu Tầm dừng lại tại nguyên chỗ, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía hai mắt một chút, trong mắt trong nháy mắt tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, sau đó hướng phía quét mắt nhìn một phía, ánh mắt trong nháy mắt đem cách đó không xa một đầu hơi mở lòng ngư khóa chặt, tìm tới ngươi. Tâm thần khẽ động, một cỗ lực lượng vô hình đem cái kia một đoàn nước hồ trấn áp, sau đó bao vây lấy trong đó long ngư nhanh chóng hướng phía Chu Tầm chạy nhanh đến, trong khoảnh khắc đi tới trước mặt hắn. Đầu kia kim sắc long ngư bị Chu Tầm pháp lực giam cầm, trôi nổi tại trong nước, toàn thân lân phiến run nhẹ nhẹ, một đôi linh động trong mắt cá lại toát ra nhân tính hóa vẻ kinh hoàng. Có ý tứ, có thể tránh thoát thần thức của ta dò xét. Chu Tầm nhiêu có hứng thú đánh giá nó, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo linh quang chui vào long ngư thể nội. A. Dò xét phía dưới, Chu Tầm phát hiện con rồng này cá thể nội lại ẩn chứa một tia cực kỳ tinh thuần long tộc huyết mạch, không thể so với tiểu kim tới thấp. Khó trách có thể thức tỉnh ẩn nấp thần thông, nguyên lai là phản tổ long tộc huyết mạch. Long ngư gặp đào thoát vô vọng, dứt khoát không dãy rủa nữa, đuôi cá bay xuống, phát ra một đạo nữ đồng âm, chân quân tha mạng. Tiểu yêu cũng không phải là cố ý mạo phạm. Chu Tầm lông mày nhướng lên, ngươi không ngờ có thể miệng nói tiếng người. Xem ra linh trí không thấp, vì sao ẩn nuốt không ra? Long ngư vội vàng nói, tiểu yêu vốn là trong hồ một đầu phổ thông long ngư, trăm năm trước ngẫu nhiên nuốt chửng một viên linh dược, từ đó linh trí dần dần mở, lại bởi vì chân quân trong hồ linh khí dồi dào, lúc này mới may mắn đột phá tam giai. Về phần không ra, ta là lo lắng bị ăn hết. Nghe vậy, Chu Tầm không khỏi cười ha ha, nhẹ buông tay, giải khai nàng trói buộc. Nếu là lúc trước, yêu này hắn có lẽ sẽ còn thu làm linh thú, nhưng hôm nay, trừ phi là tử giao yêu hoàng cấp độ kia, không phải vậy đã không vào được pháp nhãn của hắn. Mặc dù tương lai có thể trưởng thành đến tứ giai thượng phẩm, cũng ngăn không được hắn mấy lần. Đông nhiên hắn nghĩ tới Lâm Tuyết Anh, tựa hồ thiếu một cái toa kỵ, thế là mỉm cười, ta vì ngươi tìm một chủ người, như thế nào? Cái kia kim sắc long ngư nghe vậy, mắt cá quay tít một vòng, nhút nhát hỏi, xin hỏi chân quân, là vị nào cao nhân? Chu Tầm mỉm cười, đạo lữ của ta Lâm Tuyết Anh, thủy nguyệt linh thể, bây giờ đã là kết đan hậu kỳ, ngày sau tất thành nguyên anh. Ngươi đi theo nàng, cũng không tính bôi nhỏ huyết mạch của ngươi. Long ngư nghe chút là Chu Tầm đạo lữ, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, tiểu yêu nguyện ý. Tiểu yêu nguyện ý. Chu Tầm gặp nàng cơ linh, cũng là hài lòng, đầu ngón tay một chút, một đạo linh quang đánh vào long ngư mi tâm, đây là ngự linh ấn có thể trợ ngươi tu hành, ngày sau nếu dám phản bội, ấn này tự sẽ lấy tính mạng ngươi. Long ngư toàn thân run lên, vội vàng cúi đầu, tiểu yêu tuyệt không dám có hài lòng. Chương 820, thu phục long ngư, Tuyết Anh kết anh. Chương 820, thu phục long ngư, Tuyết Anh kết anh. Chu Tầm mang theo long ngư trở lại hồ tâm đảo động phủ, Lâm Tuyết Anh lúc này đã từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, quanh thân linh lực bành trướng, đã là kết đan đỉnh phong. Tuyết Anh, mau tới. Chu Tầm kêu. Lâm Tuyết Anh mở ra đôi mắt đẹp, lập tức đi tới Chu Tầm bên người, thần thức quét qua, Lâm Tuyết Anh tình huống rơi vào tầm mắt, không sai, Tuyết Anh ngươi đạt tới kết đan đỉnh phong, nghĩ đến không được bao lâu, liền có thể trùng kích nguyên anh kỳ. Trừ cái đó ra, Tống Di Thanh bây giờ tu vi cũng đạt tới kết đan đỉnh phong. Nhiều nhất 10 năm, bọn hắn vong xuyên hồ liền sẽ lại lần nữa gia tăng 2 tên nguyên anh tu sĩ, coi bọn nàng căn cơ tăng thêm Chu Tầm chuẩn bị siêu phẩm kết anh đan, thành công chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Đúng vậy à, năm đó chúng ta làm sao có thể nghĩ đến, chúng ta lại có trở thành nguyên anh tu sĩ một ngày, quả nhiên là giống như đang nằm mơ. Lâm Tuyết Anh không khỏi cảm khái, năm đó hắn bắt đầu thấy Chu Tầm, hắn cũng bất quá là một cái luyện đan học đồ, có một ít luyện đan tư chất thôi. Đúng rồi, ngươi gọi ta tới là? Lâm Tuyết Anh hiếu kỳ mở miệng. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Chu Tầm nhẹ giọng cười một tiếng, chỉ trước mặt lơ lửng kim sắc long ngư. Lâm Tuyết Anh nghe vậy, lúc này nhìn kỹ đi qua, cảm ứng được long ngư trên thân cái kia ẩn ẩn tán phát tam giai trung phẩm khí tức, đây là tam giai yêu vương. Chu Tầm cười nói, cá này chính là trong hồ long ngư phản tổ, đã khai linh trí, đã thức tỉnh ẩn nấp thần thông, huyết mạch có thể so với thiên phẩm cấp độ, không bằng do ngươi phụ trách khế ước, như vậy cũng có thể nhiều một tôn tọa kỵ. Ngày sau nói không chừng còn có thể tấn thăng tứ giai. Long ngư nghe vậy, vội vàng bơi tới Lâm Tuyết Anh trước mặt, khéo léo đong đưa đuôi cá, tiểu yêu bái kiến chủ nhân. Lâm Tuyết Anh mừng rỡ không thôi, đưa tay khẽ vuốt long ngư đỉnh đầu, tốt linh tính tiểu gia hỏa. Long ngư bị nàng vừa sờ, toàn thân lân phiến có chút phát sáng, lại chủ động phóng xuất ra một sợi tinh thuần thủy linh khí, cùng Lâm Tuyết Anh thủy nguyệt linh thể sinh ra cộng minh. Chu Tầm thấy thế, khẽ bước cằm, quả nhiên hữu duyên. Lâm Tuyết Anh đầu ngón tay ngưng tụ một giọt tinh huyết, vẽ ra trên không trung một đạo phù văn huyền ảo. Long ngư thấy thế, vui sướng bật lên, một ngụm đem huyết phù nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, một người một cá ở giữa nổi lên màu lam nhạt linh quang, khế ước đã thành. Chủ nhân. Long ngư thân mật cọ sát Lâm Tuyết Anh cổ tay, đôi cá đong đưa ở giữa lại mang theo từng sợi vân khí, ta có thể mang ngài ngao du cửu thiên. Nói đi thân hình tăng gọn, hóa thành dài 3 trượng kim long cá, vây lưng như kiếm, lân phiến lóng lánh ánh kim loại. Thần kỳ nhất chính là, nó quanh thân quanh quẩn hơi nước dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải hào quang, tựa như tường vân nắm thể. Thật đẹp đột quang. Tống Di Thanh nghe tiếng chạy đến, thấy thế không khỏi sợ hãi thán phục. Chu Tầm thỏa mãn nuốt dâu mà cười, cá này phản tổ giao long huyết mạch, đối đãi nó đột phá tứ giai, có thể hóa giao. Làm xong những này, Chu Tầm không có tại Đông Hoang quá nhiều dừng lại, trực tiếp quay trở về Đại Tấn Giang Lãng phủ, đem bản thể đổi trở về. Nếu không phải trước đây hộ thân bị vây ở Lạc Dương Đại Lục, hắn tuyệt sẽ không để bản thể rời đi Đông Hoang. Dù sao hóa thân tử vong chỉ bất quá mất đi một chút bảo vật, còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Trước khi rời đi, Chu Tầm đem trước đây lấy được pháp bảo cực phẩm kim kiếm để lại cho bản thể. Dù sao bản thể trong tay, bây giờ còn không có cấp độ này bảo vật, mặc dù kim thuộc tính cùng bản thể một thuộc tính không phù hợp, nhưng cùng những cái kia pháp bảo thượng phẩm so sánh, uy năng còn có tăng lên, trừ cái đó ra, ngũ tử đồng tâm ma chu tầm cũng để lại cho bản thể, tăng thêm cái kia một tôn huyền quốc vương, bản thể thực lực, đem không thể so với hóa thân tới thấp. Thời gian kế tiếp, chu tầm trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, chính là thao luyện phủ vệ quân, đương nhiên, hắn cũng một mực tại tìm kiếm phụ trợ tấn thăng linh tê thanh quang đồng bảo vật. Trước đây hắn tại Tây Mạc tiền tuyến, mượn nhờ một viên tứ giai quỷ châu, thành công đem đồng thuật tăng lên đến tầng thứ 2, về phần tầng thứ 3, cần chính là một loại thiên địa kỳ vật, huyền nguyên sinh lộ. Vật này sinh tại vạn năm huyền nguyên mục, trăm năm vương ngưng một dọn. Chu Tầm nhíu mày, bực này thiên địa kỳ vật, coi như tại Đại Tấn cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng không biết năm đó người kia như thế nào tìm đến vật này. Ta nghe nói Tấn Triều Hoàng Thất có được một này bài gốc, ta đã đặt mua một dọn. Hy vọng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác thời gian một năm đi qua. Một ngày này, Đông Hoang, Hồ Tâm Đảo Độc Phủ. Chu Tầm ngồi ngay ngắn tĩnh tâm đình bên trong, tại bên cạnh hắn, một tên 12-13 tuổi thiếu nữ trung thực ngồi ở một bên, đúng là hắn tiểu đồ đệ Vu Tư Nguyệt. Bây giờ thời gian một năm đi qua, hắn đã chính thức đặt chân luyện khí 6 tầng, không hổ băng phượng tùy thể, tư chất này quả nhiên doan người, dựa theo dạng này tiến độ, 17-18 tuổi niên kỷ liền có thể tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Sư tôn, sư tôn. Vu Tư Nguyệt đi vào Chu Tầm bên người, nhu thuận ngồi ở một bên, thế nào? Chu Tầm khẽ mỉm cười nói, đệ tử tại giữa hồ này đảo chờ đợi cũng có hơn 3 tháng thời gian, ta muốn rời đi một chuyến, đi trong thành nhìn xem cha bọn hắn. Vu Tư Nguyệt ánh mắt cô lưu nhất chuyển đạo, ta nhìn ngươi là muốn rời đi Vong Xuyên Hồ đi. Chu Tầm một chút liền xem thấu mục đích của hắn. 3 tháng trước, Vu Tư Nguyệt thừa dịp rời đi cơ hội, vậy mà trực tiếp chạy tới Bách Mãng Sơn, càng là trêu chọc hai đầu tứ gia yêu hoàng, nếu không phải bọn hắn nghe được Chu Tầm tên tuổi dừng tay lại, làm không tốt liền muốn mệnh tang tại chỗ. Sư tôn, ngươi liền để ta ra ngoài thôi, ta đều ở nơi này chờ đợi hơn mấy tháng, nhàm chán chết. Vu Tư Nguyệt ôm lấy Chu Tầm cánh tay lay động, làm nũng nói, lần trước giáo huấn còn không có nhớ kỹ. Chu Tầm khẽ cười nói, Đỗ Nhi lần này không hướng Bách Mãng Sơn chỗ sâu đến liền là thôi. Được chưa, bất quá nhớ kỹ, không nên rời đi quá xa. Nói vung tay lên, một tôn người cao lớn nhỏ, toàn thân màu trắng xương cương bay ra, chính là Huyền Cốt Vương. Ra ngoài cũng có thể, ngươi đem Huyền Cốt mang lên. Huyền Cốt Vương chính là tứ giai thượng phẩm xương cương, mặc dù chỉ là mới nhập môn hạng, nhưng ở cùng Đông Hoang địa giới, trên cơ bản không người có thể địch. Nhưng cũng không thể khi dễ người, lần trước ngươi đem người ta sát ứng yêu hoàng dòng dõi cho chúng đi. Chu Tầm dạy dỗ. Sư tôn, ta nhớ kỹ. Vũ Tư Nguyệt bảo đảm nói, Chu Tầm tự nhiên không tin, lại hướng phía một bên Bích Thủy Kim Tình thú phân phó, Kim Thủy, ngươi xem trọng Tư Nguyệt, không cần mang theo hắn hướng Bách Mãng Sơn đi, còn có nhiều nhất rời đi một tháng, ngươi liền dẫn nàng trở về. Yên tâm đi, chủ nhân. Kim Thủy gật gật đầu. Lúc này, Chu Tầm vung tay lên, hướng phía trên đánh, một cái gần trượng lớn nhỏ thông đạo xuất hiện, Kim Thủy trở đi Vũ Tư Nguyệt bay ra vòng xuyên hồ, hướng phía địa phương càng xa xôi phi nhanh. Hồ Tâm Đảo Độc Phủ, Chu Tầm bản thể cùng Lâm Tuyết Anh ngồi đối diện nhau, phu quân. Tuyết Anh, ngươi nghĩ được chưa? Chu Tầm thần thức quét qua, Lâm Tuyết Anh lúc này pháp lực căn cơ vững chắc, nội đan cũng viên mãn không tiếc, thành công sát suất cực lớn. Ta nghĩ kỹ. Lâm Tuyết Anh gật đầu, ngươi bây giờ đã nguyên anh trung kỳ, không phải vậy liền bị ngươi rơi xuống quá lâu. Cũng tốt, bây giờ nhân giới thế cục càng không ổn, sớm đi đột phá cũng tốt. Nói vung tay lên, một viên bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Trong này có ta đặc biệt vì ngươi luyện chế kết anh đan. Nói, Chu Tầm đi ra độc phủ, an tâm đột phá đi, ta hộ pháp cho ngươi. Sau đó cửa đá không một tiếng động rơi xuống, trên cửa bạch quang lập lòe, hiện lên một tầng dày đặc phù văn, Chu Tầm lại đánh lên một tầng cấm chế, để phòng nàng kết anh lúc nhận a ngoại ý muốn quá nhiều. Phòng tu luyện, Lâm Tuyết Anh ngồi xếp bằng, bắt đầu nhớ lại chính mình trước kia nhân sinh kinh lịch, từ đầu tới đuôi tinh tế phẩm vị một phen, như vậy mấy ngày sau, Lâm Tuyết Anh biểu hiện trên mặt khôi phục lại bình tĩnh xuống tới, tựa hồ quên đi hết thảy, bắt đầu lặng lặng trải nghiệm thiên địa chi đạo. Lại qua một tháng sau, Lâm Tuyết Anh lần nữa mở ra hai con ngươi, nàng lúc này, vô luận thể xác tinh thần, pháp lực đều ở một cái tràn đầy đỉnh phong địa cực tốt trạng thái, đặc biệt tại tâm linh rèn luyện bên trên, lại lên một tầng. Trên thân cũng ẩn ẩn để lộ ra một loại huyền diệu khó giải thích lý vị. Đến tận đây, Lâm Tuyết Anh vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên đẹp đẽ đan bình, bên trong đựng chính là viên kia siêu phẩm kết anh đan. Lâm Tuyết Anh không chút do dự nuốt xuống, đan dược vào bụng, trong nháy mắt một cỗ dược lực bốc lên, hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị dọc theo kinh mạch quyết tán, sau đó đem hắn tất cả kinh mạch bao khỏa. Cùng lúc đó, vừa tiếp xúc với cỗ năng lượng này, Lâm Tuyết Anh thần thức, pháp lực trong nháy mắt cường đại mấy thành. Đây cũng là kết anh đan chỗ lợi hại, có thể lâm thời tăng lên người dùng nhục thân pháp lực, kinh mạch bền bỉ cùng thần thức cường độ, mà siêu phẩm cấp độ kết anh đan càng là có thể đưa nàng một thân tu vi ngắn ngủi tăng lên đến tiếp cận nguyên anh cấp độ. Cảm ứng đến tận đây, Lâm Tuyết Anh vận chuyển công pháp, kinh mạch chỗ cái kia cố tinh thuần linh khí không ngừng bị luyện hóa, dung nhập vùng đan điển biên nội đan kia. Qua không biết bao lâu, một ngày này, vong xuyên hồ trên không trung linh khí đột nhiên hỗn loạn quay cuồng lên, trong nháy mắt tạo thành vô số vòng xoáy linh khí. Chỉ gặp cao hơn trăm trượng không trung, xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy điểm điểm linh quang. Những linh quang này đủ mọi màu sắc, chợt tối chợt minh, nhưng không một không ẩn chứa hết sức tinh thuần thiên địa linh khí, lộ ra chói mắt cực kỳ xinh đẹp. Gặp qua đạo chủ, đây là Lâm tỷ tỷ kết anh. Lúc này, Vệ Thu Tâm chậm rãi bay tới, mở miệng hỏi thăm. Không sai, ngươi lại hảo hảo xem lễ, đối với tu vi ngươi cũng là có lợi thật lớn. Bây giờ Vệ Thu Tâm tại Chu Tầm duy trì dưới đã là kết đan trung kỳ tu vi, bây giờ một lần nữa trưởng quản toàn bộ vòng xuyên hồ. Trừ hắn ra, phu cận tất cả tu sĩ kết đan nhao nhao đi ra xem lễ, để tránh bỏ lỡ cái này khó được cơ duyên. Nhưng vào lúc này, một đạo lam mông mông quang trụ từ phía dưới động phủ ngút trời mà ra, vừa vặn bọt vào không trung chùm sáng bên trong. Chùm sáng bốn phía lập tức mây đen dày đặc, phong vũ lôi điện đan xen, chùm sáng tại trong mây đen bắt đầu một chút xíu co vào biến hình, đồng thời ngũ sắc lôi quang chớp động, càng phát loẹt loẹt lóa mắt. Cái này đây là lôi kiếp. Một tên tu sĩ kết đan cảm ứng được trên bầu trời áp bách, không khỏi cả kinh nói. Mặc dù lôi kiếp uy áp chỉ nhằm vào Lâm Tuyết Anh một người, nhưng mây đen này lở trời, phản phất cả tòa bầu trời đều muốn áp xuống tới cảm giác, không khỏi làm cho người kinh hãi. Ầm ầm một tiếng, phản phất thương khung bị xé nứt, đạo thứ nhất lôi kiếp như tử điện cuồng long giống như ngang nhiên đánh xuống. Lôi kiếp kia thô như cự mãng, quanh thân toát ra cuồng bạo điện mang, những nơi đi qua, không gian phản phất bị thiêu đốt ra từng đạo tối tăm vết rách, phát ra tư tư đáng sợ tiếng vang. Lâm Tuyết Anh không tránh không né, ngọc thủ cấp tốc kết ấn, thể nội pháp lực sôi trào mãnh liệt, trước người trong nháy mắt hiện ra đạo đạo bóng ánh sáng long lanh thủy thuẫn, phía trên phủ văn lấp lóe, phòng ngự cực kỳ kinh người. Cùng lúc đó, bàn tay nàng khẽ đảo, một thanh màu thủy lam ngọc như ý bay ra, nhìn xem từ trên trời giáng xuống lôi quang, trong tay như ý đánh ra, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, đón lôi quang mà đi, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang, cuồng bạo linh lực dư ba hướng, đạo thứ nhất lôi quang như vậy phá diện. Không sai. Tuyết Anh căn cơ pháp lực ngưng thực, tăng thêm thủy nguyệt chi thể cùng siêu phẩm kết anh đan tăng thêm, lúc này pháp lực chất lượng cơ hồ có thể cùng bình thường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ so sánh. Chu Tâm ở phía dưới quan chiến, hoàn toàn yên tâm, quả nhiên tiếp xuống lôi kiếp, nàng đều nhẹ nhõm hóa giải, rất nhanh liền đến cuối cùng một đạo lôi kiếp. Lúc này Lâm Tuyết Anh thể nội linh lực đã tiêu hao không ít, sắc mặt nàng hơi trắng, dù sao cũng là nguyên anh lôi kiếp, một đạo mạnh hơn một đạo, tăng thêm Lâm Tuyết Anh lần đầu đối mặt uy năng như thế, khó tránh khỏi có chỗ không kịp. Rất nhanh, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, này phảng phất thiên uy giáng lâm, nó ẩn chứa lực lượng hủy diệt làm người ta kinh ngạc run sợ, không gian chung quanh đều phảng phất bị nó giam cầm, để nàng không có chút nào né tránh chỗ trống. Ầm ầm lôi kiếp lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế ngang nhiên giáng lâm, làm cho người sợ hãi. Lâm Tuyết Anh ngửa đầu nhìn qua cái này phảng phất tận thế thiên thai lôi kiếp, chiến ý dằng dào, chỉ gặp nàng hai tay cấp tốc kết ấn, đem thể nội tất cả pháp lực không giữ lại chút nào đánh ra, hóa thành một tôn trọng thủy giao long, giống. Giao long gào thét một tiếng, xông lên trời, hung hăng đâm vào đạo này lôi quang phía trên, lôi quang trong nháy mắt đem giao long bao khỏa, điện mang tán loạn, từ từ rung động. Sau đó hoa một tiếng, giao long ầm vang nổ tung, còn lại lôi quang trong nháy mắt đem Lâm Tuyết Anh bao khỏa. Phía dưới, các tu sĩ đều nhìn trợn mắt hốt hồn, đây chính là lôi kiếp uy năng sao? Đạo chủ, một bên vệ thu tâm nhịn không được mở miệng, yên tâm, Tuyết Anh thủy nguyệt chi thể năng lực khôi phục không thấp, lôi kiếp này đại bộ phận uy năng đã bị thủy giao hấp thu, còn lại bộ phận uy năng, không có cách nào đưa nàng như thế nào. Chu Tầm không khỏi trấn an nói. Vừa dứt lời, liền gặp một đạo hào quang màu xanh nước biển từ nàng bên ngoài thân chậm rãi nở rộ, mới đầu như đom đóm ánh sáng nhạt, thoáng qua liền chói lóa mắt, đưa nàng cả người bao phủ trong đó. Tiếp lấy, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Tuyết Anh thân thể lại chậm rãi lơ lửng mà lên, nàng đóng chặt hai con ngươi có chút rung động, sau đó chậm rãi mở ra, trong mắt ánh mắt sáng chói, một cỗ cường đại khí tức tán phát ra, thấy vậy, Chu Tầm mỉm cười, rốt cục thành công đột phá. Nguyên lai vừa rồi lôi quang biến mất sát na, Lâm Tuyết Anh cũng đã vượt qua nguyên anh lôi kiếp, sau một khắc, tâm ma kiếp theo nhau mà tới, bất quá thủy nguyệt chi thể chỗ tốt lớn nhất chính là đối với tâm ma kiếp, có chút gần như hoàn mỹ chống cự hiệu quả, tâm niệm hơi động, cũng đã vượt qua, cảm ứng đến vùng đan điền nguyên bản màu ngà sữa nội đan đã biến mất, thay vào đó là một tôn tấc hơn lớn nhỏ, manh mối bề ngoài cùng nàng giống nhau như lúc hải nhi, nàng liền hiểu, chính mình đã là nguyên anh tu sĩ. Lúc này ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng tới Chu Tầm mang theo ý cười ánh mắt, Tuyết Anh, chúc mừng ngươi, đột phá. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Đông Hoang tu chân giới, tên thứ 17 nguyên anh chân quân. Bất quá ngươi vừa đột phá, trước tiên phản hồi phòng tu luyện củng cố tu vi lại nói. Lâm Tuyết Anh biết nghe lời phải, bạch quang lóe lên biến mất tại mọi người trong mắt, sau đó ở phòng tu luyện bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống. Chương 821, Tuyết Anh thực lực, hóa đan bí pháp. Chương 821, Tuyết Anh thực lực, hóa đan bí pháp. Nửa tháng sau, Tĩnh Tâm đỉnh. Chu Tầm cùng Lâm Tuyết Anh ngồi đối diện nhau, chúc mừng người, Tuyết Anh, đột phá nguyên anh đằng sau, thọ nguyên liền có thể tăng trưởng đến đã ngoài ngàn năm. Chu Tầm mỉm cười, tay vừa lộn, lấy ra hai viên chén trà, phía trên khắc lấy một chút vân vân, hiển nhiên phẩm chất bất phàm. Tiếp lấy tay khẽ mây, từ bên cạnh mây mù trên cây trà, nhiếp thủ mấy cái lá trà. Mây mù trà chân quý nhất chỗ, ở chỗ nó có thể ngắn ngủi tăng lên người dùng nội tính, vô luận là lĩnh hội công pháp bí thuật hay là tu tập luyện đan, luyện khí, đều có thể làm ít công to. Chu Tầm chỉ tiêm linh hỏa hơi đốt, trong ấm trà linh thủy trong nháy mắt sôi trào, hắn động tác thành thạo tới pha, hương trà trong khoảnh khắc tràn ngập ra, ngay cả linh khí chung quanh đều tựa hồ bị dẫn dắt, hóa thành từng tia từng sợi linh vụ lượn lờ tại trong đỉnh. Không bao lâu, Chu Tầm đem chén trà đưa tới, ngươi nếm thử nhìn. Lâm Tuyết Anh tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một miếng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trà này so dĩ vãng càng huyền diệu hơn. Chu Tầm gật đầu cười nói, cây trà tấn thăng tứ giai trung phẩm sau, công hiệu tăng nhiều, bây giờ chén trà này đủ để cho nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều được lợi. Lâm Tuyết Anh cảm thụ được thể nội linh lực lưu chuyển, như có điều suy nghĩ, khó trách ngươi những năm này tu vi tinh tiến nhanh như vậy, có bực này linh trà tương trợ, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Chu Tầm lắc đầu, linh trà tuy tốt, cuối cùng chỉ là ngoại vật, căn cơ chân chính vẫn là ở chỗ tự thân. Lâm Tuyết Anh mỉm cười, ngươi ngược lại là khiêm tốn, bất quá trước đây ta tu vi còn thấp, giúp không được gì, bây giờ ta cũng coi như đột phá nguyên anh. Ngày sau có việc, ngươi nhưng chớ có bỏ qua một bên ta. Nguyên Anh kỳ đã coi như là tu tiên giới cao tầng tu sĩ. Yên tâm đi. Chu Tầm khẽ bước cằm, đúng rồi, bây giờ ngươi là ta Đông Hoàng tên thứ 17 Nguyên Anh chân quân, không biết cần phải tổ chức Nguyên Anh cánh điện, náo nhiệt một chút. Vẫn là thôi đi, bọn hắn biết tin tức liền có thể, ta cũng không muốn quá lộ liễu. Lâm Tuyết Anh lắc đầu, nàng cũng không phải là một cái trương dương người. Về phần Vân Quang Tông, đã sớm bởi vì nàng là Chu Tầm đạo lữ thân phận, đạt được cường đại phát triển, coi như Hồng Diệp Phường Lâm gia cũng giống như vậy, sớm đã là vong xuyên tiên thành thất đại thế gia một trong. Coi như nhiều nàng một cái Nguyên Anh, bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi, so ra kém Chu Tầm đạo lữ thân phận mang tới trợ giúp nhiều. Vậy liền nghe ngươi. Sau đó Chu Tầm tay tới eo lưng ở giữa vô, hai đạo linh quang bay ra, hóa thành một lá cờ cùng một mặt tâm chắn. Cái này hai kiện đều là thủy thuộc tính bảo vật, không biết từ chỗ nào cái thằng xui xẻo túi chứa vật lấy được chiến lợi phẩm. Đều là thượng phẩm cấp độ bảo vật, Tuyết Anh, bây giờ ngươi tấn thăng Nguyên Anh, hai kiện pháp bảo kia đều là thủy thuộc tính, cùng ngươi tương xứng, chỉ cần thêm chút luyện hóa liền có thể sử dụng, hôm nay liền tặng cùng ngươi. Đa tạ Chu Lang. Lâm Tuyết Anh tiếp nhận mặt kiêm màu xanh thẳm cờ xí cùng óng ánh sáng long lanh tâm chắn, đầu ngón tay khẽ bước, cảm thụ được gần chứa trong đó bàng bạc thủy linh chi lực, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Mặt này huyền thủy kỳ cùng hàn thủy thuẫn phẩm chất cực tốt, ngược lại là thích hợp ta. Nàng ngước mắt nhìn về phía Chu Tầm, cười nói, ngươi ngược lại là sẽ chọn, hai kiện pháp bảo kia hoàn toàn chính xác cùng ta công pháp tương hợp. Chu Tầm mỉm cười, ngươi bây giờ mặc dù mới vừa vào Nguyên Anh, nhưng có cái này hai kiện tiện tay pháp bảo, tăng thêm thủy nguyệt chi thể tăng thêm, coi như đối mặt Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cũng có sức tự vệ. Lâm Tuyết Anh gật gật đầu, cũng không chối từ, lúc này ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội Nguyên Anh chi lực phun trào, từng sợi tinh thuần thủy thuộc tính linh lực chậm rãi rót vào hai kiện pháp bảo bên trong. Ông, huyền thủy kỳ nhẹ nhàng rung động, trên mặt cờ hiện ra tầng tầng gợn nước, mơ hồ có thể thấy được một đầu giao long hư ảnh du động, mà hàn thủy thuẫn thì nổi lên quang hoa màu lam. Chu Tầm đứng ở một bên, lặng lặng quan sát, trong lòng âm thầm gật đầu. Lâm Tuyết Anh luyện hóa tốc độ cực nhanh, hiển nhiên nàng thủy nguyệt linh thể đối với thủy thuộc tính pháp bảo có tự nhiên lực tương tác. Vừa mới nửa ngày, hai kiện pháp bảo liền đã cùng nàng tâm thần tương liên, triệt để nhận chủ. Lâm Tuyết Anh mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng, lập tức đứng dậy, tố thủ tung lên, xoạt. Huyền thủy kỳ đón gió phấp phới, trong chốc lát, phương biên mấy ngàn trượng bên trong thủy linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành thao thiên cự lãng, sôi trào mãnh liệt, uy thế kinh người. Đi. Nàng khẽ quát một tiếng, mặt cờ lắc một cái, sóng lớn kia lại ngưng tụ thành chín đầu lớn mấy trăm trượng thủy long, gầm thét phóng tới xa xa mặt hồ. Vâng. Mặt hồ nổ tung, sóng nước trùng thiên, kinh khủng lực trùng kích thậm chí để đáy hồ cấm chế cũng hơi rung động. Thật mạnh uy năng. Lâm Tuyết Anh trong mắt lóe lên kinh hỉ, cái này huyền thủy kỳ không chỉ có thể điều khiển thủy linh chi lực, còn có thể dựa thế hóa hình, uy lực so ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn 3 phần. Chu Tầm cười nói, dù sao cũng là pháp bảo thượng phẩm, tự nhiên bất phàm, ngươi thử lại lần nữa hàn thủy thuẫn. Lâm Tuyết Anh gật đầu, tâm niệm vừa động, hàn thủy thuẫn trong nháy mắt trôi nổi tại trước người, mặt thuẫn thủy quang lấp lóe, đưa nàng cả người bảo hộ ở phía sau. Chu Lang, đến, ngươi theo giúp ta luyện một chút. Lâm Tuyết Anh vẫy vẫy tay, lộ ra khiêu khích biểu lộ. Chu Tầm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cũng được, vậy ta liền liệu mình bồi quân tử nói đi. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo lăng lệ kiếm khí màu xanh trong nháy mắt đâm ra. Xuy, kiếm khí đâm vào trên tấm chắn, phát ra yếu ớt vào nước cầm thanh, đạo kiếm khí này lại bị tấm chắn nuốt mất, sau đó biến mất tung tích. Không sai. Chu Tầm tán thán nói, cái này hàn thủy thuẫn phòng ngự, lấy được là lấy nu thắng cương chi ý, vừa rồi ta một kích kia, không thua kém bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Lâm Tuyết Anh trong mắt chiến ý bốc lên, lại đến. Lời còn chưa dứt, nàng đã thôi động huyền thủy kỳ, mặt hồ lần nữa cuộn cuộn, mấy cái thủy long gầm thét phóng tới Chu Tầm. Chu Tầm cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, tại đầy trời trong sóng nước xuyên thẳng qua, khi thì huy kiếm chạm phá thủy long, hai người ngươi tới ta đi, chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trên đảo giữa hồ linh hoạt kỳ ảo quang tiệm nhấp nháy, oanh minh không ngừng, dẫn tới ở trên đảo tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Đó là đảo chủ cùng phu nhân ở luật bàn. Trời ạ, đây chính là Nguyên Anh tu sĩ uy năng sao? Đám người kinh thán không thôi, mà xa xa Tống Di Thanh cũng bị động tĩnh hấp dẫn, đạp không mà đến. Nàng đứng ở đám mây, nhìn phía dưới kịch chiến hai người, khóe miệng khẽ nhếch, Tuyết Anh tỷ tỷ vừa đột phá Nguyên Anh, liền có thể có dạng này uy năng. Chiến đến lúc này, Lâm Tuyết Anh bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, Huyền Thủy Kỳ cùng Hàn Thủy Thuẫn đồng thời bộc phát sáng chói linh quang, Hàn Thủy Thuẫn bên trong bay ra một đạo quang hoa màu lam, cùng trong đó một đầu thủy long lại dung hợp, thủy long ánh sáng phóng đại, khí thế tăng thêm mấy phần, hóa thành một đầu màu lam cự long, thẳng bước Chu Tầm mà đến. Chu Tầm trong mắt tinh quang lóe lên, không lưu tay nữa, lòng bàn tay hiện hiện một thanh trường kiếm màu xanh, một kiếm chém ra, oeng. Màu lam cự long bị một kiếm bổ ra, cùng bạo linh lực dư ba quét sạch tứ phương, mặt hồ nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn, nhưng rất nhanh lại bị cấm chế trấn áp xuống dưới. Lâm Tuyết Anh có chút thở dốc, nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn, thấu quái. Chu Tầm thu kiếm mà đứng, cười nói, không sai, hai kiện pháp bảo kia trong tay ngươi, vậy mà có thể phát huy ra vượt qua vốn có uy năng. Tống Di Thanh lúc này phi thân rơi xuống, cười tủm tỉm nói, Tuyết Anh tỷ tỷ, chúc mừng đột phá Nguyên Anh. Lúc này Tống Di Thanh đã là kết đan đỉnh phong tu vi, bất quá nàng bản mệnh linh thú xích viêm loan đã đột phá tứ giai. Lâm Tuyết Anh yên nhiên cười một tiếng, Di Thanh muội muội nói đùa, gặp qua phu quân. Tống Di Thanh chậm rãi thi lễ, Di Thanh, ta xem ngươi bây giờ tu vi cũng đã đạt đến kết đan đỉnh phong. Tiểu Viêm cũng tấn thăng yêu hoàng đã có mấy năm, không biết ngươi dự định khi nào trùng kích Nguyên Anh. Chu Tầm tò mò hỏi, liền một hai năm này đi, không phải vậy chỉ một mình ta kết đan đều bị các ngươi rơi xuống. Tống Di Thanh đạo, kỳ thật nàng tu luyện ngự linh chân kinh có thể cùng bản mệnh linh thú hợp hai là một, mượn nhờ xích viêm loan yêu lực cũng có thể phát huy ra Nguyên Anh kỳ thực lực. "Tốt, chỉ cần ngươi có thể đột phá nguyên anh, giải thích ta liền đem ngự linh vòng tặng cùng ngươi." Chu Tâm mở miệng nói. Món bảo vật kia chính là hắn đánh giết ngự linh chân quân đằng sau chiến lợi phẩm, tại thượng phẩm trong pháp bảo, cũng là tinh phẩm tồn tại, không chỉ có lấy công kích, trói buộc song trọng năng lực, càng là đối với yêu thú có tác dụng khắc chế. Chính là ngự linh tông chí bảo. Phu quân nói lời giữ lời. Tống Di Thanh hai mắt tỏa sáng, đương nhiên là thật. Đến hắn bây giờ tu vi, pháp bảo thượng phẩm đã không phát huy ra thực lực của hắn, chỉ có pháp bảo cực phẩm mới có thể. Chỉ bất quá cấp độ này bảo vật số lượng ít, liền xem như lại tu sĩ, cũng chỉ có số ít tu sĩ có được. Nói chuyện phía một lát, ba người liền về tới Hồ Tâm đảo độc phủ, qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Về phần hóa thân, thì lưu tại Giang Lang phủ tu luyện, khi thì thao luyện một phen phủ vệ quân, hoặc là thay mấy tên đệ tử giảng đạo. Một ngày này, Chu Tầm ngay tại Viên Minh Sơn trong động phủ tĩnh tu, đột nhiên một đạo hỏa quang bay tiến đến, hóa thành một viên truyền âm phủ, đứng tại trên cấm chế không. Với tay, đem nó thu hút trong lòng bàn tay, con ngón đúng ra, một đạo rất tinh tường thanh âm nữ tử truyền ra, "Chân quân, Viên Phán Nhi cầu kiến." "Sư tỷ." Nghe này, Chu Tầm lúc này ngừng tu luyện, đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đem Viên Phán Nhi đón bảo. "Gặp qua chân quân." Viên Phán Nhi thấy một lần Chu Tầm, liền muốn chắp tay thi lễ, còn không có cúi người, liền bị Chu Tầm cho ngăn trở. "Sư tỷ, ta nói qua rất nhiều lần, giữa ngươi và ta không cần như vậy xa lạ, coi như ta tu vi lại cao hơn, ngươi cũng là sư tỷ ta không phải. Năm đó ngươi đối với ta thế nhưng là có nhiều trông nom." Chu Tầm có chút bất đắc dĩ nói. Từ khi hắn tấn thăng nguyên anh đằng sau, Viên Phán Nhi đi Hoài An mấy cái này sư minh sư tỷ, gặp mặt lợi dụng chân quân xưng hô, thái độ cũng biến thành cực kỳ cung kính, cũng làm cho hắn cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao ngươi là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bây giờ càng là danh mãn cả nhân giới Giang Lăng phụ chủ. Viên Phán Nhi có chút ngượng ngùng nói ra, "Mà ta chỉ bất quá một kẻ giả đàn tu sĩ thôi." Nghe đến đó, Chu Tầm chỉ có thể bất đắc dĩ, dù sao hắn đã thuyết phục qua vô số lần, thế là lời nói xoay chuyển, "Sư tỷ hôm nay tới đây, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng?" Nói chuyện đồng thời, tự mình pha một chén linh trà đưa tới. Viên Phán Nhi cơ bản chưa bao giờ chủ động đi tìm hắn, hôm nay đánh vỡ thông thường, có chút không giống bình thường. Nghe vậy, Viên Phán Nhi có chút muốn nói lại thôi, "Cái kia, sư tỷ làm gì như vậy xa lạ?" Nhưng thật ra là ta nghe ngóng nói hóa đan bí pháp tin tức, dưới tình thế cấp bách mới tìm được sư đệ. Viên Phán Nhi cuối cùng vẫn nói ra, "Úc, sư tỷ vậy mà thật nghe được vật này tin tức, không biết ở nơi nào." Chu Tầm nghe vậy kinh ngạc, trước đây hắn đem Viên Phán Nhi cùng đi Hoài An hai người mang đến Đại Tấn, nói đúng là lên cái này hóa đan bí pháp tin tức, thuật này phụ chủ tu sĩ kết đan vỡ vụ nội đan, sau đó một lần nữa kết đan. Lấy cải biến bọn hắn vốn có giả đàn cùng hạ phẩm chân đan tình trạng, một lần nữa đã thông con đường tu luyện. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức chân thành nói, "Sư tỷ, việc này coi là thật. Hóa đan bí pháp cho dù tại Đại Tấn cũng là cực kỳ hiếm thấy bí thuật, ngươi từ chỗ nào có được tin tức?" Viên Phán Nhi hít sâu một hơi, trong mắt đã có chờ mong lại dẫn mấy phần tâm thần bất định. Trước đó vài ngày, ta tại Giang Lang phủ Tây Thành tán tu trong phiên chợ, ngẫu nhiên nghe nói một vị lao tu sĩ đề cập, nói là Trắng Cùng Chân Quân, chính là vẫn lạc tại Huyền Âm Cốc bên trong mà Trắng Cùng Chân Quân đã từng là một vị giả đàn tu sĩ, thoái đan trùng tu đằng sau, ngưng tụ ra thượng phẩm chân đan, sau đó càng là thành tựu đại tu sĩ tôn sư. Huyền Âm Cốc, chẳng lẽ là Lương Châu tòa kia hiểm địa? Nghe nói trong cốc âm sát chi khí cực nặng, thường có quỷ tu chiếm cứ, thậm chí còn có nguyên anh kỳ âm hồn ẩn hiện. Chu Tầm Nha nhiên nói. Viên Phán Nhi gật gật đầu, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới do dự có nên hay không nói cho ngươi. Chỗ kia hung hiểm dị thường, ta mặc dù muốn kết lại kim đan, nhưng cũng không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Chu Tầm trầm ngâm một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, sư tỷ quá lo lắng, chỉ là Huyền Âm Cốc, không làm khó được ta. Hắn bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lại có rất nhiều pháp bảo hộ thân, trừ phi gặp được hóa thần lão quái, nếu không thật đúng là không có gì có thể uy hiếp được hắn. Huống hồ nếu có được đến cái này hóa đan bí pháp, cũng có thể tăng cường ta vong xuyên hồ nội tình. Bất quá, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chu Tầm chỉ tiêm gõ nhẹ mặt bàn, Huyền Âm Cốc mặc dù không tính tuyệt địa, nhưng trong đó âm sát chi khí đối với tu sĩ nhục thân cùng thần hồn đều có ăn mòn hiệu quả, cần làm chút chuẩn bị. Viên Phán Nhi nghe vậy, trong mắt hiện hiện vẻ cảm kích, sư đệ, nếu thật có thể tìm được hóa đan bí pháp, ta cùng hành sư Minh liền có thể kết lại nội đan, ngày sau có lẽ còn có nhìn Nguyên Anh. Lấy hai người bọn họ thiên phú, tại Đại Tấn bực này tài nguyên dư thừa tu luyện thánh địa, trùng kích Nguyên Anh còn thật sự không phải chỉ là nói xuông. Chu Tầm khoát khoát tay, cười nói, sư tỷ làm gì nói cảm ơn. Năm đó nếu không có ngươi trông nom, ta chưa hẳn có thể đi đến hôm nay. Đúng lúc này, Chu Tầm bên thai bỗng nhiên nhớ tới Huyết Ma lão tổ thanh âm, "Tiểu tử, cái này Đại Tấn còn có bực này âm sát chi địa, ngươi vì sao không nói cho ta?" "Hẳn là cái này âm sát chi địa đối với tiền bối có chỗ tốt." Chu Tầm tò mò hỏi. "Không chỉ có là ta, đối với Giáp Nhất cùng Giáp Thất bọn hắn cũng không nhỏ chỗ tốt." Nói tới chỗ này, Huyết Ma lão tổ ngự khí dừng một chút, "Cái này âm sát chi khí, đối với chúng ta huyết thần kinh người tu luyện tới nói, chính là vật đại bổ, nếu có thể đem nó hấp thu một hai thực lực của ta cũng có thể khôi phục một chút. Tiền bối lần nữa khôi phục, chẳng phải là có thể chống đỡ hóa thần?" Chu Tầm mừng lớn nói. "Không có lợi hại như vậy, nhiều nhất so dưới mắt tăng cường ba thành, càng quan trọng hơn là có thể vì Giáp Nhất Giáp Thất bọn hắn cô đọng huyết thần linh giáp, cực lớn tăng cường bọn hắn liên hệ cùng phòng ngự." "Thì ra là thế." Chu Tầm gật gật đầu, "Nếu là dạng này, cái này Huyền Âm Cốc liền không thể không đi." Chương 822, Huyền Âm Cốc, âm sát linh tuyển. Chương 822, Huyền Âm Cốc, âm sát linh tuyển. Chu Tầm đem ánh mắt nhìn về hướng một bên Viên Phán Nhi, sau đó mở miệng hỏi, "Nếu sư tỷ tìm tới biết được Bạch Cùng Chân Quân vẫn lạc tại Huyền Âm Cốc, không biết có thể từng điều tra đến Bạch Cùng Chân Quân bỏ mình cụ thể địa điểm?" Cái này chưa từng. Viên Phán Nhi lắc đầu nói. Huyền âm cốc phạm vi mấy chục vạn dặm, trong đó âm khí đối với thần thức còn có áp chế biết được, nếu là không biết kỳ cụ thể vị trí chỉ sợ tìm ra được không dễ dàng a. Chu Tầm thở dài một hơi đạo. Việc này ta cũng biết được, chỉ cần sư đệ cùng ta một chuyến, đem ta đưa chí huyền âm trong cốc liền có thể, mặc kệ tốn hao bao lâu thời gian, ta nhất định đem bí thuật này tìm tới. Viên Phán Nhi chém đinh chặt sắt nói. Nếu bây giờ có thể thay đổi chính mình xu hướng suy tàn phương pháp, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sư tỷ lời ấy sai rồi, ngươi bất quá giả đàn tu vi, mà huyền âm cốc bên trong còn có tứ giai âm hồn, sao mà nguy hiểm? Nói ra Chu Tầm đốn một trận, hỏi tiếp, không biết sư tỷ có thể có cùng Bạch cùng chân quân tương quan vật phẩm, tốt nhất là hắn sử dụng tới bảo vật. Nếu có vật này, ta có lẽ còn có biện pháp tìm tới hắn thân vẫn chi địa. Sư đệ lời ấy coi là thật, nếu là Bạch cùng chân quân trước người đồ vật, trên người của ta thật là có một kiện. Viên Phán Nhi nói vung tay lên, lấy ra một kiện pháp bảo màu xanh lam, vật này nghe nói là năm đó Bạch cùng chân quân đã từng sử dụng tới, không biết có được hay không. Nếu là thật sự phẩm tự nhiên có thể thực hiện, không biết sư tỷ nhưng còn có vật phẩm khác, dù sao món này không có khả năng cam đoan làm thực phẩm. Chu Tầm tiếp tục nói, tính toán của hắn, tự nhiên là lợi dụng nó bói toán chi thuật, lợi dụng cả hai ở giữa tồn tại một tia liên hệ, tìm tới Bạch cùng chân quân bỏ mình chi địa, coi như tìm không thấy xác thực địa điểm, cũng có thể khung định một thứ đại khái phạm vi, giảm bất lượng công việc. Không phải vậy phương viên mấy chục vạn dặm địa vực, tìm một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bỏ mình chi địa, trong đó còn có thể có cấm chế ngăn cản, cùng mò kim đáy biển cũng không có gì khác nhau. Ta cũng chỉ có món này. Viên Phán Nhi xin lỗi nói. Cũng được, vậy trước tiên tiến về thử một lần, nếu là tìm không thấy, ra lại giá tiền rất lớn treo giải thưởng chính là. Chu Tầm trong lòng lập kế hoạch. Mấy ngày sau, Chu Tầm cùng Viên Phán Nhi lặng yên rời đi Giang Lăng phủ, hướng phía Lương Châu phương hướng mau chóng bay đi. Trước khi đi, Chu Tầm cố ý đi một chuyến Tàng Kinh Các, tra duyệt đại lượng liên quan tới Huyền Âm Cốc điển tịch. Cái này Huyền Âm Cốc quả nhiên không đơn giản. Chu Tầm đứng ở trên phi thuyền, đối với bên cạnh Viên Phán Nhi giải thích nói, căn cứ ghi chép, nơi đây chính là thời kỳ thượng của một chỗ âm mạch hội tụ chi địa, về sau không biết sao bạo phát một trận đại chiến, dẫn đến âm khí tiết ra ngoài, tạo thành bây giờ hiểm địa. Viên Phán Nhi gật gật đầu, nghe nói trong cốc quanh năm âm phong gào thét, tu sĩ bình thường tiến vào bên trong, không ra một thời ba khắc liền sẽ bị âm khí ăn mòn, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì thần hồn câu diệt. Ta trước đây chuẩn bị nhiều loại phòng ngự pháp bảo, nên có thể dùng tới được. Đối với Viên Phán Nhi bực này giả đàn tu sĩ tới nói, huyền âm cốc âm phong quả thật có thể tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng đối với Chu Tầm bực này nguyên anh chân quân tới nói, lại là tính không được cái gì, chớ nói chi là hắn hay là lôi thuộc tính tu sĩ, tại cái này huyền âm cốc bên trong, có thể nói là tới lui tung hoành vô địch. Phi Chu tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian một tháng liền đến huyền âm cốc biên cảnh. Xa xa nhìn lại, một mảnh tối tăm mở mịt sơn cốc vắt ngang ở phía trước, trên không mây đen dày đặc, mơ hồ có thể thấy được gió lốc màu đen xoay quanh. Thật là nồng nặc âm khí. Viên Phán Nhi không khỏi dùng mình một cái. Chu Tầm thần sắc kinh ngạc, nơi này âm khí, so ta tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Đúng lúc này, Chu Tầm bên thai cũng vang lên huyết ma lão tổ thanh âm, không tệ không tệ, quả nhiên là âm khí nồng đậm chi địa, vẻn vẹn bên ngoài, liền có bực này thanh thế, xem ra lòng đất này âm mạnh, cũng không phải là phàm phẩm. Chu tiểu tử, nhanh hướng trong cốc đi. Chu Tầm nghe vậy gật đầu, hướng phía một bên Viên Phán Nhi mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước, viên này huyền dương hộ tâm đeo chính là chí dương đồ vật, có thể hữu hiệu trong lúc kháng cự âm khí. Nói, đem một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân thành xích hồng chi sắc ngọc bội đưa tới. Đà tạ sư đệ. Vừa tiếp nhận ngọc bội, Viên Phán Nhi liền cảm giác được một cỗ âm áp từ trong ngọc bội chuyển tới, đồng thời đem thân thể bốn bề âm khí đều xua tán đi. Quả nhiên là đồ tốt. Viên Phán Nhi kinh hỉ nói. Chu Tầm nghe vậy chỉ là cười cười, miếng ngọc bội này cũng là hắn tại Lạc Dương đại lục đánh chết một vị nào đó thằng xui xẻo chiến lợi phẩm, đi thôi. Dưới chân pháp lực phun trào, Phi Chu liền dẫn hai người bay vào tòa này to lớn sân cốc. Vừa mới đi vào, thấu xương âm phong liền đập vào mặt, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả không khí đều phảng phất đọng lại. Chu Tầm bên ngoài thân tự động kích phát ra một đạo lam tử sắc lồng ánh sáng trong suốt, phía trên đạo đạo lôi hồ lấp lóe đem âm khí trùng quanh xua tan, không dám chút nào tới gần. Tiếp lấy, Chu Tầm vung tay lên, lấy ra Viên Phán Nhi trước đây xuất ra món kia cũ nát pháp bảo, đồng thời tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật bố tới, một đạo linh quang bay ra rơi vào mặt đất, hóa thành một tôn mâm tròn kiểu dáng bảo vật, đúng là hắn nhỏ bậc thiên la bàn. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển bói toán chi thuật pháp quyết, sau đó hướng la bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo linh quang đánh tới, la bàn ánh sáng nhạt lấp lóe, thời gian qua một lát sau, chỉ hướng tây bắc một cái hướng khác. Liền đi phương hướng này. Chu Tầm mỉm cười, đem Bạc Thiên La Bàn thu vào trong chữ vật đại, khu động phi chu, mang theo Viên Phán Nhi, cả người treo trên bầu trời mà lên, hướng phía đầu mũi tên chỉ thị phương vị tiến lên, đồng thời ánh mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Trong cốc không có một mảng cỏ, mặt đất bao trùm lấy một lớp bụi màu trắng của xương, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cỗ không trọn vẹn hài cốt, tản ra khí tức quỷ dị. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận sàn sạt âm thanh, mấy chục đạo bóng đen từ mặt đất chui ra, đúng là một đám toàn thân hư thối âm thi. Chỉ là đê giai âm vật cũng dám cản đường. Chu Tầm hừ lạnh một tiếng, đang muốn gọi ra lôi quang, chấm đã, đây chính là vật đại bổ. Đúng lúc này, vang lên huyết ma lão tổ thanh âm, chỉ gặp một đạo huyết ảnh bay ra, huyết ảnh trên không trung một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong chớp mắt hóa thành đầy trời tơ máu, đem những cái kia âm thi đều cuốn quanh. Suy suy âm thanh bên trong, âm thi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một chỗ xương khô. Huyết ảnh thì khí tức cường đại một tia một lần nữa trở lại Chu Tầm bên người. Thông quái. Huyết ma lão tổ thoải mái cười to, nơi này âm khí quả nhiên tinh thuần, đối ta khôi phục rất có ích lợi. Chu Tầm tiếp tục thâm nhập sâu, ven đường lại gặp mấy đợt âm vật tập kích, nhưng ở huyết ma lão tổ trước mặt đều không chịu nổi một kích. Thời gian dần qua, mặt đất bắt đầu xuất hiện một chút tàn phá kiến trúc di tích, tựa hồ nơi này đã từng là một chỗ thượng cổ tông môn chỗ. Coi chừng, phía trước có cường đại âm hồn ba động. Huyết ma lão tổ đột nhiên nhắc nhở. Chu Tầm lập tức dừng bước lại, thần thức ló ra phía trước. Chỉ gặp ngoài trăm trượng, một tòa nửa đổ sụp thạch điện trước, nổi lơ lửng ba đạo thân ảnh mơ hồ, tản ra nguyên anh sơ kỳ uy áp. Ba cái nguyên anh âm hồn. Chu Tầm hơi nhướng mày, xem ra nơi này âm khí không đơn giản a. Có thể dựng dục ra nguyên anh cấp độ âm hồn, nơi này âm khí đẳng cấp, tự nhiên cũng không tầm thường. Đúng lúc này, cái kia ba cái âm hồn tựa hồ đã nhận ra cái gì, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Chu Tầm vị trí, trống rông trong hốc mắt giấy lên u lục hỏa diễm. Người xông vào chết thanh âm khàn khàn ở trong cốc quanh quẩn. Huyết ma lão tổ sắc mặt thích hơn, tu vi càng cao, đối với hắn chỗ tốt cũng liền càng lớn. Huyết ma tiền bối, những này đều giao cho ngươi, yên tâm đi. Huyết ma lão tổ nghe vậy, cười khàng khặc quái dị một tiếng, quanh thân huyết quang đại thịnh, miệng há ra, dâng trào ra ngập trời sóng máu, ở giữa không trung ngưng tụ thành một tôn cao ba trượng huyết sắc ma ảnh. Chỉ là âm hồn, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Ma ảnh há miệng hút vào, trong sơn cốc âm khí lập tức như bách xuyên quý hải giống như bị dẫn dắt mà đến, cái kia ba cái nguyên anh âm hồn thân hình bất ổn, lại bị cố lực hút này lôi kéo đến bặm bẹo biến hình. Giống, cầm đầu âm hồn phát ra một tiếng kêu to, hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một đạo đen như mực âm sát mũi tên, hướng huyết ma lão tổ kích xạ mà đến. Mũi tên những nơi đi qua, không khí đều bị đông cứng ra nhỏ vụn băng tinh. Chút tài mọn, huyết ma lão tổ không tránh không né, huyết sắc ma ảnh đột nhiên phân hóa ra ba đầu xúc tu giống như huyết tiên. Trong đó một đầu huyết tiên lăng không một quyển, càng đem cái kia âm sát mũi tên xinh xinh xoắn nát. Mặt khác hai đầu huyết tiên như rắn ra khỏi hàng, trong nháy mắt cuốn lấy tả hữu hai cái âm hồn. Xoẹt, giận người tiếng hụ thực vang lên, bị huyết tiên cuốn lấy âm hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Huyết ma lão tổ trước mặt ma ảnh càng phát ra ngưng thực, mơ hồ có thể thấy được nó trên khuôn mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Cuối cùng cái kia âm hồn thấy tình thế không ổn, thân hình thoát một cái liền muốn chui xuống đất. Huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, ma ảnh đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đoàn sền sệt huyết vụ. Huyết vụ kiếp như có linh tính, trong nháy mắt đem âm hồn bao khóa trong đó. Thu. Theo huyết ma lão tổ một tiếng quát chói tai, huyết vụ co lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một viên to bằng trứng bồ câu hạt châu màu đỏ ngòm bay trở về ma ảnh trong miệng. Ma ảnh thỏa mãn ở một cái, quanh thân huyết quang lại nồng nặc mấy phần. Thông quái, cái này ba cái âm hồn tinh thuần âm khí, bù đắp được lao phu khổ tu mấy năm. Huyết ma lão tổ trong thanh âm lộ ra không che giấu được cao hứng. Chu tiểu tử, cái này huyền âm cốc quả nhiên là chỗ tốt. Chu Tầm thấy âm thầm kinh hãi. Mặc dù sớm biết huyết ma lão tổ thực lực mạnh mẽ, nhưng thấy tận mắt hắn nhẹ nhõm như vậy giải quyết ba cái nguyên anh âm hồn, hay là cảm thấy rung động. Tiền bối thần uy. Chu Tầm từ đáy lòng tán thán nói, nếu là đem cái này toàn bộ huyền âm cốc âm hồn đều hấp thụ, tiền bối có thể hay không khôi phục trí hóa thần. Lấy huyết ma lão tổ thực lực, nếu có thể khôi phục trí hóa thần, hắn cũng liền không cần trải qua như vậy cẩn thận chặt chẽ, rất sợ bị Phương Cửu Tôn cho chú ý tới. Huyết ma lão tổ ma ảnh dần dần thu liễm, một lần nữa hóa thành hư ảnh hình người lơ lửng tại Chu Tầm bên cạnh, thấy bọn nó lưu lại phục sức đường vân, hẳn là thượng cổ tông môn nào đó hộ pháp trưởng lão, sau khi chết thần hồn bị nơi đây âm khí tầm bổ, mới hóa thành bực này âm hồn. Nói, hắn chỉ hướng tòa kia nửa đổ sụp thạch điện, trong điện âm khí nồng nặc nhất, chắc hẳn chính là bọn chúng cư trú chỗ. Tiểu tử, chúng ta vào xem. Chu Tầm gật gật đầu, đang muốn cất bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Viên Phán Nhi, sư tỷ, ngươi, ta ngay ở chỗ này chờ đợi. Viên Phán Nhi rất thức thời nói ra, đồng thời nắm thật chặt trong tay Huyền Dương hộ tâm eo. Vừa rồi trận chiến kia mặc dù ngắn ngủi, nhưng tản mát âm khí ba động hay là để sắc mặt nàng trắng bệnh. Chu Tầm lấy ra mấy cái trận kỳ, tại Viên Phán Nhi chung quanh bố trí xuống một đạo tứ giai hạ phẩm trận pháp, đồng thời lưu lại Huyền Giáp Cựu Dư ở một bên thủ hộ. Sư tỷ chờ một chút, ta đi một chút liền về. Bước vào thạch điện, khí tức âm lãnh đập vào mặt. Trong điện tia sáng lờ mờ, chỉ có trên vách tường mấy chỗ tàn phá phù văn ngẫu nhiên hiện lên hào quang nhỏ yếu. Trên mặt đất tích lấy thật dày cho bụi, mỗi một bước đều sẽ lưu lại rõ ràng dấu chân. Bên trái cây thứ ba cột đá phía sau, Huyết Ma lão tổ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, có bộ hài cốt, âm khí ba động cùng địa phương khác khác biệt. Chu Tầm lần theo chỉ dẫn đi đến, quả nhiên tại cột đá đi sau hiện một bộ ngồi xếp bằng bạch cốt. Bộ xương cốt này toàn thân như ngọc, tại mờ tối trong hoàn cảnh tản ra ánh nhuận ánh sáng nhạt, cùng chung quanh hôi bại hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng. Đây chẳng lẽ là Bạch Cùng Chân Quân di hải? Chu Tầm ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét, bạch cốt trước trong bụi bặm, mơ hồ có thể thấy được một cái túi hình dáng. Ngay tại hắn chuẩn bị nhặt lên lúc, Huyết Ma lão tổ đột nhiên quát chói tai, coi chừng. Một đạo hắc ảnh từ bạch cốt trong đỉnh đầu thoát ra, lao thẳng tới Chu Tầm mặt. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hồ khiến người không kịp phản ứng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tầm bên ngoài thân lôi văn lóe lên, một đạo nhỏ như sợi tóc lôi quang màu tím bắn ra mà ra, chính giữa đạo hắc ảnh kia. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong điện quanh quẩn. Bóng đen sau khi hạ xuống hiện lộ ra nguyên hình, đúng là một cái lớn chừng bàn tay màu đen anh hải, diện mục dữ tợn, toàn thân quấn quanh lấy đen kịt tâm khí. Nguyên anh âm sát. Huyết Ma lão tổ kinh hô, không nghĩ tới bộ thi cốt này nguyên anh vậy mà hóa thành bực này tà vật. Cái kia màu đen anh hải đoán độc nhìn chằm chằm Chu Tầm, đột nhiên mở ra tràn đầy răng nanh nhỏ, phun ra một cỗ tanh hôi hắc vụ. Sương mù những nơi đi qua, ngay cả cột đá đều bị ăn mòn đến từ từ rung động. Muốn chết. Huyết Ma lão tổ giận dữ, huyết sắc ma ảnh lần nữa hiện hiện, một cái to lớn huyết thủ lăng không đập xuống. Màu đen anh hải linh hoạt mau né đến, đồng thời phát ra chói tai tiếng rít. Thanh âm này như là ngàn vạn căn cương châm đâm vào não hải, Chu Tầm đốn lúc đầu đau muốn nức. Lôi đến, cố nén đau nhức kịch liệt, Chu Tầm bấm niệm pháp quyết dẫn động thể nội lôi đỉnh chi lực. Đỉnh điện đột nhiên ngưng tụ ra một mảnh lôi vân, mấy chục đạo lôi đỉnh màu tím ầm vang đánh xuống, màu đen anh hải tránh cũng không thể tránh, bị lôi đỉnh bổ đến trung quanh trốn tránh. Huyết Ma lão tổ nắm lấy cơ hội, ma ảnh phân hóa ra mấy chục đầu tơ máu, đem anh hải một mực cuốn lấy. Theo một trận làm cho người dùng mình mút vào âm thanh, màu đen anh hải cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Nguy hiểm thật, Chu Tầm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không nghĩ tới bộ thi cốt này bên trong còn cất giấu bực này hung vật. Huyết Ma lão tổ ma ảnh thỏa mãn đánh cái nấc, cái này nguyên anh âm sát mặc dù hung hiểm, nhưng ẩn chứa âm sát chi khí lại là đại bổ. Tiểu tử, mau nhìn xem trong túi chứa vật kia có hay không ngươi thứ muốn tìm. Chu Tầm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra nét mừng, quả nhiên là hóa đan bí pháp. Mà lại thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong ngọc giản này còn ghi lại huyền âm cốc chỗ sâu có một chỗ âm sát linh tuyển, nghe nói có thể giúp nguyên anh tu sĩ đột phá bình cảnh. Chương 823, Mộc Linh căn cảm ứng độ 98 điểm. Chương 823, Mộc Linh căn cảm ứng độ 98 điểm. Không nghĩ tới còn có loại bảo vật này, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Coi như hắn không dùng đến, đem nó thu lấy, lưu cho Lâm Tuyết Anh các loại sử dụng cũng không tệ. Ra đại điện, Viên Phán Nhi lúc này còn lưu tại trong pháp trận, an an ổn ổn chờ lấy Chu Tầm. Sư đệ, như thế nào? Chu Tầm nghe vậy, dương lên ngọc giản trong tay, cười ha ha một tiếng nói may mắn không làm được bệnh, cái kia hóa đan bí pháp tới tay, đến lúc đó sư tỷ liền có thể một lần nữa kết đan, nếu có thể ngưng kết ra thượng phẩm chân đan, tương lai nguyên anh có hy vọng. Lấy Viên Phán Nhi tư chất, nếu là thân ở đại tấn bực này tu luyện thánh địa, lại thêm một chút chân quý tài nguyên phụ trợ, ngưng kết ra thượng phẩm chân đan xác suất hay là không nhỏ. Còn nữa nói, lấy Chu Tầm nhiều năm như vậy đối với nàng hiểu rõ, Viên sư tạ là một người đáng giá tín nhiệm, cho nên hắn dự định xuất ra một viên siêu phẩm ngưng tinh đan, giúp đỡ nàng kết đan. Coi là thật, cái kia thật là quá tốt rồi. Viên Phán Nhi nghe vậy không khỏi vui mừng quá đỗi, nếu vẫn năm đó Bạch Vân tiên thành, giả đan tu vi tự nhiên có thể làm cho nàng thỏa mãn, có thể những năm gần đây, theo Chu Tầm tu vi tăng lên, từng bước một đưa nàng kéo xa, bây giờ liền ngay cả Chu Tầm đệ tử, cấp dưới, thị thiếp đều từng cái đưa nàng tu vi siêu việt, trong nội tâm nàng há có thể không bóp cổ tay thở dài, phải biết tư chất của nàng đều là tốt hơn bọn hắn. Bây giờ, rốt cục có làm lại cơ hội. Chu Tầm nhìn xem Viên Phán Nhi mừng rỡ như điên thần sắc, trong lòng cũng có chút cảm khái, hắn trầm ngâm một lát, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, đưa tới. "Sư tỷ, vật này tặng ngươi." Viên Phán Nhi nghi ngờ tiếp nhận ngọc hạt, vừa mới mở ra, một cỗ thấm vào ruột gan dược hương liền đập vào mặt. Chỉ gặp trong hộp lặng lặng nằm một viên toàn thân óng ánh, linh vận lưu chuyển đan dược. Đây là Viên Phán Nhi con ngươi bỗng nhiên co bảo, thanh âm đều có chút phát run, ngưng tinh đan hay là tinh phẩm phẩm chất. Nghe vậy, Chu Tầm không khỏi bật cười, thế này sao lại là cái gì tinh phẩm, mà là siêu phẩm. Bất quá hắn cũng không có giải thích, mà là mỉm cười gật đầu, chính là tinh phẩm ngưng tinh đan, sư tỷ trùng tu kim đan lúc phục dụng đan này, có thể làm ít công to. Viên Phán Nhi bưng lấy ngọc hạt tay có chút phát run, bực này phẩm chất ngưng tinh đan, tại toàn bộ đại tấn đều là có thể nộp nhưng không thể cầu chân bảo. Nàng hít sâu một hơi, trịnh trọng đem ngọc hạt thu vào chứa vật đại. Sư đệ đại ân, Phán Nhi suốt đời khó quên. Chu Tầm khoát khoát tay, sư tỷ nói quá lời, chúng ta quen biết nhiều năm, một viên đan dược mà thôi, tính không được cái gì. Lập tức, Chu Tầm đem pháp trận thu hồi, mang theo Viên Phán Nhi hướng phía âm sát linh truyền bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đã tới âm sát linh tuyển nơi, ở nơi đây tràn ngập nồng đậm âm sát chi khí, sương mù bừng bừng, ẩn ẩn tản ra một luồng khí tức thần bí. Linh tuyển hiện lên màu đen như mực, mặt ngoài không ngừng quẩn quẩn lấy bọt khí vỡ tan lúc, lại phát ra từng sợi âm hàn sát khí. Chu Tầm lấy ra vừa rồi bộ kia pháp trận, lần nữa bố trí xuống, đồng thời an bài nhỏ giáp bảo hộ. "Sư tỷ, ngươi ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, ta đi tìm kiếm một phen linh tuyển chỗ sâu, nhìn xem phải chăng còn có mặt khác cơ duyên." Chu Tầm đối với Viên Phán Nhi nói ra. Viên Phán Nhi khẽ gật đầu, lo lắng dặn dò, "Sư đệ, vạn sự coi chừng, cái này âm sát linh tuyển nguy hiểm trùng điệp, quyết không thể tùy tiện xâm nhập." Chu Tầm mỉm cười, ra hiệu trong lòng mình có bài, sau đó thi triển bộ thuật, hướng phía linh tuyển chỗ sâu kín đáo đi tới. Theo không ngừng xâm nhập, Chu Tầm cảm giác chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, âm sát chi khí như lưỡi dao sắc bén, cắt linh lực của hắn hộ thuẫn. Nhưng hắn nương tựa theo tu vi thâm hậu cùng kinh nghiệm phong phú, vững bước hướng về phía trước. Đột nhiên, hắn phát hiện linh tuyển dưới đáy có một chỗ tản ra yêu đất lam quang hang động, chung quanh huyệt động âm sát chi khí tựa hồ bị lực lượng nào đó hấp dẫn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Chu Tầm trong lòng hơi động, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía hang động tới gần. Khi hắn bước vào hang động trong nháy mắt, một cỗ cường đại hàn ý đập vào mặt, hắn vội vàng vận chuyển linh lực chống cự. Trong huyệt động bộ không gian không lớn, nhưng lại bày đầy các loại kỳ dị tinh thể, những tinh thể này lóe ra u lam quang mang, chính là ẩn chứa nồng đậm âm sát chi lực âm sát tinh. Chu Tầm mừng rỡ trong lòng, những này âm sát tinh đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp người mà nói, thế nhưng là tuyệt hảo tài nguyên tu luyện, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Chu Tầm cấp tốc đem những này âm sát tinh thu vào chứa vật đại, mà nối nghiệp tục hướng xuống dò xét, xuất hiện một vũ tuyền nhãn, bên trong đều là cực kỳ trong suốt chất lỏng, chính là âm sát linh tuyển. Chu Tầm thủ vung lên, lấy ra một viên bình ngọc, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía linh tuyển một chút, một cỗ lực lượng kỳ dị đem linh tuyển thu sạch lấy. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Chu Tầm vừa đem âm sát linh tuyển thu lấy hoàn tất, đột nhiên, hang động chỗ sâu truyền đến một trận trầm thấp ông minh âm thanh, phảng phất một loại nào đó cổ lão cấm chế bị xúc động. Hắn hơi nhướng mày, cấp tốc thu liễm khí tức, cảnh giác nhìn về phía chỗ sâu. Không thích hợp, hắn thần thức đảo qua, phát hiện hang động cuối cùng lại có một đạo cửa ngầm, trên cửa khắc đầy tối nghĩa khó hiểu thượng cổ phù văn, ẩn ẩn tản ra cấm chế ba động. nơi này lại còn có chỗ ẩn giấu. Chu Tầm trong lòng khẽ nhúc nhích, cẩn thận tới gần cửa ngầm, tra xét rõ ràng. Những phù văn này mặc dù cổ lão, nhưng lờ mờ có thể nhận ra là một loại phong ấn nào đó cấm chế, tựa hồ là vì phong tỏa phía sau cửa đồ vật mà thiết kế. Huyết Ma tiền bối, có thể nhận ra những phù văn này. Huyết Ma lão tổ hư ảnh hiện hiện, nhìn chằm chằm cửa ngầm nhìn một lát, ngữ khí ngưng trọng, đây là thượng cổ phong ma cấm chuyên môn dùng để trấn áp tà túy đồ vật, mà lại, cấm chế này đã buông lỏng, chỉ sợ đồ vật bên trong lúc nào cũng có thể phá phong mà ra. Chu Tầm trong lòng run lên. Có thể làm cho thượng cổ tu sĩ trịnh trọng như vậy phong ấn, tuyệt không phải vật tầm thường, nếu đã tới, cũng không thể tay không mà về. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định ra cố phong ấn. Lập tức câu thông Huyết Ma lão tổ, tiền bối nếu biết đạo phong ấn này, không biết nhưng có biết tu bổ chi thuật. Chu Tầm ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia đạo cửa ngầm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cửa phù văn cổ lão. Huyết Ma lão tổ trầm ngâm một lát, thanh âm tại trong thức hải của hắn vang lên, cái này phong ma cấm chính là thời kỳ thượng cổ Huyền Thiên Tông độc môn bí thuật, chuyên môn dùng để trấn áp vật đại hung. Nhìn phù văn này còn sót lại uy năng, bên trong phong ấn chỉ sợ là hóa thần kỳ trở lên ma vật. Chu Tầm nghe vậy, thần sắc càng thêm nghiêm túc, tiền bối có biết ra cố chi pháp? Huyết Ma lão tổ trầm mặc một lát, giống như đang nhớ lại, cần lấy tinh huyết làm dẫn, phối hợp Huyền Thiên trấn ma cấm. Bất quá, hắn ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm ngẫm, ngươi thật muốn ra cố phong ấn? Vực này hung vật bị trấn áp nhiều năm, nhất định suy yếu, nếu là tiền bối lời ấy sai rồi. Chu Tầm quả quyết đánh gãy, như thế ma vật nếu phong cấm ở đây, nghĩ đến có bảo vật gì cũng sớm bị lấy đi, còn không bằng lưu tiếp tục phong cấm ở đây, mặc kệ tự do tiêu vong. Huyết Ma lão tổ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ngươi ngược lại là cẩn thận, bất quá xác thực phải như vậy, ngày sau đến tiên giới, vực này nơi phong cấm càng nhiều, nếu là quá mức tham lam, chết như thế nào cũng không biết. Lập tức Huyết Ma lão tổ bắt đầu chỉ điểm Chu Tầm, cái này Huyền Thiên trấn ma cấm cần lấy tinh huyết làm dẫn, phối hợp ngũ hành linh lực vận chuyển. Ngươi lại nghe kỹ. Theo Huyết Ma lão tổ chỉ điểm, Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, giọt tinh huyết này hiện ra kim quang nhàn nhạt, trên không trung chậm rãi phát họa ra một đạo phức tạp ấn phù. Huyền Thiên trấn ma, phong. Theo Chu Tầm quát khẽ một tiếng, ấn phù hóa thành một vệt kim quang bắn về phía cửa ngầm. Trên cửa phù văn cổ lão như là bị tỉnh lại giống như thứ tự sáng lên, nguyên bản buông lỏng cấm chế bắt đầu một lần nữa vững chắc. Ngay tại phong ấn sắp hoàn thành thời khắc, trong cửa ngầm đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết, "Tiểu bối, ngươi dám?" Chu Tầm thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chỉ là tàn hồn cũng dám cản rỡ. Nói, tâm niệm một đạo, một cỗ âm lôi thuận phù văn chiều bên trong kích xạ đi vào, làm cho bên trong tàn hồn trận trận kêu thảm. Chu Tầm tiếp tục bấm niệm pháp quyết, kim quang đại thịnh, cửa ngầm bên trên phù văn triệt để vững chắc, cỗ uy áp kia cũng theo đó tiêu tán. Làm xong những này, Chu Tầm lấy ra năm đó âm lôi thạch, ở ngoại vi bên trong lại bố trí một bộ âm lôi pháp trận. Nếu là vật này thật sự có thoát khốn mà ra một ngày, thứ nhất thời khắc liền sẽ gặp âm lôi tẩy lễ, đến lúc đó, tất nhiên có thể cho hắn một kinh hỉ. Làm xong những này, Chu Tầm rời đi hang động, mang theo Viên Phán Nhi trở về. Một tháng sau, Viên Minh Sơn Độc Phủ, phòng tiếp khách. Viên Phán Nhi cùng Chu Tầm ngồi đối diện nhau, lặng lặng thưởng thức linh trà. Không bao lâu, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đi vào Độc Phủ, trực tiếp đi vào Chu Tầm trước mặt, cúi người hành lễ, bái kiến chân quân. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Đi Hoài An. Hành sư minh không cần đa lễ, năm đó ở Bạch Vân Tiên Thành, ngươi đối với ta cũng nhiều có trông nom. Nói, Chu Tầm thủ bung lên, một cô ôn hòa lực nâng đem hắn nhẹ nhàng nâng lên. Không biết chân quân cho gọi, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Mặc dù Chu Tầm ngữ khí ôn hòa, nhưng hắn không có chút nào vượt hơn, một bộ rất cung kính bộ dáng. Tự nhiên là cái kia hóa đan bí pháp. Chu Tầm khẽ mỉm cười nói, Đi Hoài An chính là phong thuộc tính dị linh căn, tư chất bất phàm, đặt ở đại tấn bực này tu luyện thánh địa, chính là thực sự nguyên anh hẳn giống, lại chỉ là ngưng đến một viên hạ phẩm chân đan, cả đời chỉ có thể khốn đốn tại kết đan sơ kỳ. Đi Hoài An nghe vậy, thân thể run lên bần bật, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Chân quân nói là cái kia trong truyền thuyết hóa đan bí pháp. Chu Tầm hàm thiếu gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, bên trong thác ấn trước đây lấy được hóa đan bí pháp, ngọc giản dưới ánh mặt trời hiện ra ôn nhuận quang trạch, để Đi Hoài An con mắt rốt cuộc di bất hai. Cái này. Đi Hoài An cổ họng nhấp nô, nhất thời nghẹn lời. Viên Phán Nhi thấy thế, khẽ cười nói, Chu sư đệ lần này tìm được bí pháp này, chính là muốn giúp chúng ta lại đi tiên độ. Không sai, ngày sau viên sư tả cùng hành sư minh nếu có thể tấn thăng nguyên anh, đối với ta vong xuyên hồ tới nói, cũng là một chỗ cực tốt. Đi Hoài An hít sâu một hơi, đột nhiên đứng dậy, trịnh trọng kỳ sự hướng Chu Tầm làm một đại lễ, chân quân đại ân, Hoài An suốt đời khó quên, ngày sau ổn thỏa lấy chân quân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chu Tầm khẽ bước cằm, cũng không tránh đi, tiếp tục nói, chỉ là cái này hóa đan trùng tu phong hiểm không nhỏ, sư minh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đi Hoài An nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, Hoài An khốn tại sơ kỳ chi cảnh đã coi trăm năm, mỗi ngày như ngồi bàn trông. Bây giờ đến cơ duyên này, tuy là núi đao biển lửa cũng ở đây không chối từ. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái cùng Viên Phán Nhi giống nhau ngọc hạt, vật này tặng cho sư minh. Đi Hoài An hai tay tiếp nhận, vừa mới mở ra, dược hương bốn phía. Đây là tinh phẩm ngưng tinh đan. Viên Phán Nhi mở miệng, hành sư đệ, người ta đã đến cơ duyên này, khi chuẩn bị cẩn thận mới là, phương không phụ Chu sư đệ đại ân. Nửa tháng sau, Viên Minh Sơn Độc Phủ, hóa đan quá trình hung hiểm và phần, ta sẽ toàn bộ hành trình hộ pháp. Một khi có bất chắc, lập tức cảnh báo. Viên Phán Nhi cùng Đi Hoài An trịnh trọng gật đầu, riêng phần mình tiến vào Độc Phủ. Viên Phán Nhi ngồi ngay ngắn trong Độc Phủ, vùng đan điền kim quang đại thịnh, giả đan mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết dạng. Nàng cắn chặt răng, dựa theo bí pháp ghi chép, đem toàn thân linh lực hội tụ một chút. Phá! Theo một tiếng quát nhẹ, giả đan ầm vang pha toái. Đau đớn kịch liệt để nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng nàng không dám trì hoãn, lập tức ăn vào viên kia siêu phẩm ngưng tinh đan. Đan dược vào bụng, hóa thành một dòng nước gấm tuôn hướng toàn thân, viên phán nhi dẫn dắt đến nguồn lực lượng này, tại vùng đan điền một lần nữa ngưng tụ. Sau 7 ngày, dị tượng đột sinh. Đầu tiên là viên phán nhi động phủ trên không hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, ngay sau đó đi Hoài An bên kia cũng xuất hiện đồng dạng cảnh tượng. Dị tượng tiếp tục trọn vẹn 6 ngày, hai người thành công ngưng kết thượng phẩm chân đan. Đợi vòng xoáy linh khí dần dần tiêu tán, viên phán nhi cùng đi Hoài An chậm rãi đi ra động phủ. Bọn hắn lúc này, khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, quanh thân tản ra tu sĩ kết đan đặc hữu khí tức cường đại, trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần tự tin cùng kiên định. Viên phán nhi khí chất càng thanh lãnh xuất trần, đi Hoài An thì lộ ra trầm ổn nội liễm, đồng thời bằng vào thượng phẩm chân đan, tương lai con đường tu hành càng thêm rộng lớn. Đa tạ chân quân thành toàn. Viên phán nhi cùng đi Hoài An đi đến Chu Tầm trước mặt, lần nữa trịnh trọng hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Nói đến, đây chính là thành đạo tri ân, chỉ có tính mệnh tương báo, không cần đa lễ. Tiếp lấy, Chu Tầm thân tự mình bọn hắn giảng giải con đường tu luyện, lấy hắn như kỷ nguyên anh trung kỳ tu vi, mạnh như thác đổ phía dưới, tự nhiên cực kỳ nhẹ nhõm. Mà Viên phán nhi, đi Hoài An hai người, cũng là được ích lợi không nhỏ. Trong những ngày kế tiếp, Viên phán nhi cùng đi Hoài An toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, về phần Chu Tầm, cũng tiến nhập bình tĩnh tu luyện sinh hoạt, bất chi bất giác, thời gian 1 năm đi qua. Một năm nay, thay đổi lớn nhất chính là Tống Di Thanh, tại Xích Viêm Loan dẫn đầu tấn thăng tứ giai yêu hoàng đằng sau, nàng cũng tại nửa tháng trước thành công đột phá tới Nguyên Anh kỳ, trở thành Đông Hoang tên thứ 18 Nguyên Anh tu sĩ. Sau đó, thời gian lại lâm vào bình tĩnh, đông đi xuân tới, nhoáng một cái lại là thời gian 2 năm đi qua, khoảng cách hóa thân lần trước tế luyện tứ giai trung phẩm linh dược, lại qua dòng dã 5 năm. Một ngày này, Hồ Tâm Đạo phòng tu luyện, bản thể cùng hóa thân ngồi đối diện nhau, hóa thân hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng chính mình một chút, ngay sau đó, một đạo linh quang màu trắng chiếu rọi toàn bộ thạch thất, ngay sau đó một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân hoa sen trắng loãng bay ra, chính là Chu Tầm trước đây ẩn dưỡng cây kia tứ giai trung phẩm linh dược bạch ngọc chỉ toàn sen. Nhìn trước mắt gốc linh dược này, Chu Tầm không chần chờ nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ngừng xuân trải qua khẩu quyết, không bao lâu, một viên điểm sáng màu xanh lục hiện lên ở cái kia thanh ngọc la phía trên, phát ra ánh sáng nhu hòa. Ngay sau đó, Chu Tầm điều khiển viên này chùm sáng hướng thân thể của mình tới gần, ngay tại chùm sáng tiếp xúc thân thể một sát na, tinh hoa dung đi vào, Chu Tầm cảm giác mình bị một cỗ quen thuộc ấm áp bao khỏa, sau đó cả người cảm thấy thần thanh khí sảng, phản phất thăng hoa bình thường. Tiếp lấy, Chu Tầm thủ tới eo lưng ở giữa túi chứa vật gỗ, một đạo linh quang bay ra, rơi vào trước mặt, hóa thành một tôn một thước lớn nhỏ mâm tròn. Chính là cái kia chắc linh cuộn. Chỉ gặp Chu Tầm đem hai tay đặt ở chắc linh cuộn phía trên, sau đó lấy pháp quyết thôi động. Một đạo quang mang hiện lên, Chu Tầm hướng chắc linh cuộn nhìn lại, mỉm cười, một linh căn cảm ứng độ 98 điểm. Chương 824, Huyền Nguyên Thanh Lộ, nhị hoàng tử. Chương 824, Huyền Nguyên Thanh Lộ, nhị hoàng tử. 98 điểm, mang ý nghĩa lại hấp thu hai gốc tứ giai cực phẩm cấp độ linh dược, hắn liền có thể đem linh căn cảm ứng độ tăng lên đến 100, đến lúc đó, cũng không thông báo có dạng gì biến hóa. Hắn có một loại dự cảm, đạt tới 100 điểm đằng sau, sẽ phát sinh một loại thủy biến. Lập tức hắn đi ra phòng tu luyện, đi tới trong đình viện, Tiểu Kim cùng Tiểu Giáp hai thú ngay tại đàm luận con đường tu luyện, đến tứ giai cấp độ này, bọn hắn cùng nhân tộc tu sĩ cũng không có bao lớn biến hóa. Gặp qua chủ nhân, gặp Chu Tầm đi ra, hai thú nhao nhao chào. Hai người các ngươi tu vi tiến bộ không nhỏ, nghĩ đến không được bao lâu liền có thể trùng kích tứ giai trung phẩm. Chu Tầm khẽ mỉm cười nói, hắn cái này hai đầu linh thú trải qua hóa long trì tẩy lễ, so bình thường tiên phẩm huyết mạch còn phải mạnh hơn một tia. Nếu có thể tấn thăng đến tứ giai trung phẩm, phối hợp phía dưới, có thể cùng đại tu sĩ một trận chiến, lại tính cả bọn hắn thần thông kia, thực lực sẽ còn càng mạnh. Tiếp lấy, Tiểu Giáp liền đứng dậy tiến về phòng bếp, bắt đầu xử lý linh thiện. Không bao lâu, Tiểu Giáp bưng một cái đầu cuộn đi ra, phía trên bày đầy các loại chân tu mỹ thực. Chu Tầm kẹp một đũa, để vào trong miệng tinh tế phẩm vị, lập tức một cỗ linh khí nồng nặc tại đầu lưỡi nở rộ, thuận kinh mạch chảy xuôi toàn thân, làm hắn mừng rỡ. Cái này hấp hàn ngọc lý hỏa hầu nắm giữ được không sai, chất thịt tươi non, linh khí dồi dào, xem ra tài nấu nướng của ngươi lại tinh tiến. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu. Tiểu Giáp chất phát cười một tiếng, gãi đầu một cái nói chủ nhân quá khen, cái này hàn ngọc lý là mấy ngày trước đây tiểu kim từ Hàn Đảm chỗ sâu chụp tới, bản thân liền ẩn chứa cực tinh khiết thủy thuộc tính linh lực, ta chỉ là thêm chút chế biến thức ăn, không dám tham công. Một bên tiểu kim nghe vậy, đắc ý ngóc đầu lên, đó là tự nhiên, cái này hàn ngọc lý rất giàu hoạt, nếu không có ta thi triển mắt vàng phá trướng thuật căn bản không phát hiện được tung tích của nó. Chu Tầm cười cười, lại kẹp một khối xích diễm linh lộc thịt chất thịt xốp giòn nát vào miệng tan đi, nóng bỏng hỏa linh lực tại thể nội lưu chuyển, cùng lúc trước hàn ngọc lý hình thành âm dương điều hòa chi thế, để trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển càng thêm thông thuận. Không sai, một bữa này linh thiện phối hợp thỏa đáng, thủy hỏa chung sức, đối ta tu luyện cũng có không nhỏ chỗ tốt. Chu Tầm tán thưởng nói. Đúng rồi, sau đó ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, Viên Minh Sơn liền giao cho các ngươi hai người tọa chấn. Chủ nhân ngài cứ yên tâm đi. Cùng lúc đó, Đại Tấn Hoàng Cung chỗ sâu, Đại Tấn Hoàng Cung làm lao tổ cơ gia nó thân đạo tràng, nồng độ linh khí đã đạt đến tứ giai cực hạn. Tòa này linh mạch tại Đại Tấn Hoàng tộc gần vạn năm bồi dưỡng phía dưới, cũng đã trở thành cả thế gian hiếm có động thiên phúc địa. Bên trong không biết sinh trưởng bao nhiêu chân quý linh thảo bảo dưỡng, liền xem như vạn năm không đều cũng không ít. Thí dụ như cái kia sinh trưởng tại Huyền Nguyên Linh Phố trung ương vạn năm 4 cây Huyền Nguyên Mục. Lúc này, Huyền Nguyên Linh Phố bên ngoài đã có mấy vị Nguyên Anh tu sĩ lặng chờ, cầm đầu chính là cơ gia đương đại tông chính cơ Không Bờ. Hắn một thân màu đen pháp bảo, ánh mắt trầm ngưng nhìn qua linh phố chỗ sâu gốc kia cổ thụ chọc trời. Nếu như suy tính không sai, hôm nay chính là Huyền Nguyên Mộc thành thục thời điểm. Cơ Vô Nhai thấp giọng nói ra, trong tay áo ngón tay có chút bấm đốt ngón tay, chỉ nửa canh giờ nữa, Huyền Nguyên Thanh Lộ liền sẽ ngưng kết. Tại phía sau hắn, mấy vị cơ gia trưởng lão nín hơi ngưng thần, trong mắt khó nén vẻ kích động. Huyền Nguyên Thanh Lộ thế nhưng là luyện chế bọn hắn hoàng tộc độc hữu đan dược Huyền Nguyên đan chủ tài, mà Huyền Nguyên đan càng là có phụ trợ tấn thăng nguyên anh hậu kỳ công hiệu, gần với cấp 9 độ diệt đan. Vật này một giọt liền giá trị liên thành, mà gốc này vạn năm Huyền Nguyên một cách mỗi trăm năm mới có thể ngưng tụ ba giọt, chân quý đến cực điểm. Linh phố bên trong, Huyền Nguyên Mộc thông thể như ngọc, thân cây bảy biện ra một loại hơi mở màu nâu xanh, mơ hồ có thể thấy được nội bộ có linh dịch lưu động. Tán cây che khuất bầu trời, mỗi một mảnh lá cây đều hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Giờ phút này, ngọn cây trên cùng ba mảnh lá cây chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được do xanh chuyển kim. Bắt đầu, một vị trưởng lao thấp giọng hô, chỉ gặp cái kia ba mảnh kim diệp có chút rung động, lá cây chỗ dần dần ngưng tụ ra một giọt phóng ánh sáng long lanh hạt xương. Hạt xương lúc đầu không màu, theo thời gian thôi di, từ từ nhiễm lên một tầng huyền diệu vầng sáng màu xanh. Cùng lúc đó, cả cây Huyền Nguyên Mộc linh khí bắt đầu hướng vào phía trong co bảo, trên tán cây ngân quang như nước chảy hướng cái kia ba giọt hạt xương hội tụ. Huyền Nguyên Thanh Lộ ngay tại thu nạp cả cây linh mục tinh hoa, Cơ Vô Nhai trầm giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị Huyền Ngọc Bình cần phải tại hạ xương hoàn toàn thành hình trong nháy mắt thu lấy. Chúng tu sĩ nhao nhao lấy ra đặc chế Huyền Ngọc Bình, thân bình khắc đầy phong linh trận văn, có thể bảo vệ xanh lộ linh khí không mất. Linh phố bên trong linh khí càng lúc càng nồng nặc, dần dần tạo thành mắt trần có thể thấy màu xanh sương mù. Cái kia chín giọt xanh lộ càng phát ra hào ánh, nội bộ mơ hồ có hình rồng linh khí du động. Đột nhiên, Huyền Nguyên Mộc phát ra từng tiếng càng vang lên, ba mảnh kim diệp đồng thời tách ra hào quang chói sáng. Ngay tại lúc này, Cơ Vô Nhai xuất thủ trước, một đạo pháp quyết đánh ra, trung ương nhất ba giọt xanh lộ bị linh quang bao khỏa, chậm rãi bay vào bình ngọc trong tay của hắn. Còn lại trưởng lão cũng thi triển thủ đoạn, cẩn thận từng ly từng tí đem còn thừa xanh lộ thu lấy. Đến lúc cuối cùng một giọt xanh lộ bị thu hồi lúc, Huyền Nguyên Mộc tất cả kim diệp trong nháy mắt tàn lụi, nhưng trong thân cây linh quang lưu chuyển, hiển nhiên ngay tại thai nén lần tiếp theo thành thục chu kỳ. Cơ Vô Nhai cẩn thận kiểm tra bình ngọc, xác nhận cái này 12 giọt xanh lộ hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới lộ ra mỉm cười, tốt, có linh này bật, lần này Huyền Nguyên đan liền có thể khai lò. Đúng rồi, lần này Huyền Nguyên Thanh Lộ phân chia như thế nào, có thể có phương án. Lúc này, một người tu sĩ trình lên một viên ngọc giản, Ngụy Vô Nhai tâm thần chìm vào trong đó, bắt đầu tinh tế xem xét. Ba nhược tự chủ trì Cửu Nguyên đại sư, phái người đưa tới hai viên hạt bổ đề, đổi lấy hai giọt Huyền Nguyên Thanh Lộ. Ba nhược tự chính là đại tấn tu tiên giới duy hai hóa thần thế lực, nó lao tổ Mây Khổ đại sư cùng bọn hắn đại tấn lao tổ cùng là hóa thần tu sĩ, quan hệ cực dai, đã có Cửu Nguyên đại sư tự mình mở miệng, lại lấy ra hạt bổ đề trao đổi, nhất định phải đáp ứng. Như vậy, 12 giọt bên trong hai giọt, liền đã làm an bài. Kiếm Hổ cung đại trưởng lão, Kiếm Tiên Liễu Hà truyền tin, muốn hối đoái một giọt. Kiếm Hổ cung chính là đại tấn thế lực lớn thứ ba, Liễu Hà càng là đại tấn thập đại tu sĩ đứng đầu, hắn tự mình đến tin, không thể không đáp ứng, như vậy lại bỏ đi một giọt. Ngoài ra, Lạc Dương Tiên Tông muốn hai giọt, như vậy liền đi dòng dã 5 giọt, bọn hắn luyện chế Huyền Nguyên đan cũng cần 6 giọt. Còn có, Giang Lăng phủ chủ Chu Tầm lấy 400 điểm cống hiến đổi một giọt. Giang Lăng phủ chủ Chu Tầm, người này Cơ Vô Nhai tự nhiên cũng hiểu biết, tiềm lực to lớn, tương lai chí ít cũng là một cái Liễu Hà thậm chí là Diêm Ma chân quân, nghe nói lão tổ đều khen không dứt miệng. Xưng là hóa thần hạt giống, nhiệm vụ như vậy, lại là trong vòng kho điểm cống hiến hối đoái, tự nhiên cần thỏa mãn, cuối cùng này mở dọn, liền tôn nhập hoàng gia nội khố, đợi đến Chu phủ chủ đến, lại đem chi rút ra liền có thể. Phân phối xong tất cả Huyền Nguyên Thanh Lộ, Cơ Vô Nhai liền rời đi. Ngay tại hắn sau khi rời đi một canh giờ, một tên người mặc kim giáp, mặt mũi lanh khốc thanh niên nhanh chân đi tới nơi đây, người này chính là đương kim nhị hoàng tử Nguyên Anh Trung Kỳ Cơ Vân. Hắn vội vàng tới đây, chính là vì cái kia Huyền Nguyên Thanh Lộ. Hắn tu luyện chính là ngũ hành Huyền Nguyên Quyết, muốn đột phá tới tầng tiếp theo, nhất định phải tập hợp đủ ngũ hành linh vật tất cả một loại, phối hợp tu luyện. Mà Huyền Nguyên Thanh Lộ chính là đối ứng một thuộc tính bên trong loại kia. Lần này hắn cố ý coi là tốt xuất quan thời gian, chính là vì cái này Huyền Nguyên Thanh Lộ, không nghĩ tới hay là đã chậm một bước. Cơ Vân sắc mặt âm trầm đứng tại Huyền Nguyên Linh Phố bên ngoài, nhìn qua đã khôi phục lại bình tĩnh Huyền Nguyên Mộc, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn đưa tay vung lên, một vệt kim quang bắn về phía phòng thủ tu sĩ, bản hoàng tử muốn gặp tông chính đại người. Tu sĩ kia cung quýt hành lễ, hồi bẩm nhị điện hạ, tông chính đại người vừa mới rời đi, nói là muốn đi đàn phòng. Phế vật. Cơ Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Một lát sau, bên ngoài đan phòng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đang kiểm tra đan lô, Cơ Vô Nhai nhíu mày, quay người liền nhìn thấy Cơ Vân khí thế hung hăng xông vào. Nhị điện hạ, chuyện gì vội vàng như thế? Cơ Vô Nhai ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có vẻ không vui. Cơ Vân cường ép lửa giận, ôn quyền nói, tông chính đại người, văn bối tu luyện ngũ hành Huyền Nguyên Quyết đã đến chỗ mấu chốt, nhu cầu cấp bách một giọt Huyền Nguyên Thanh Lộ. Đã chậm. Cơ Vô Nhai trực tiếp ngắt lời nói, 12 giọt xanh lộ đã toàn bộ phân phối hoàn tất. Cái gì? Cơ Vân sắc mặt đổi biến, chẳng lẽ ngay cả một giọt đều không có còn lại? Sự vật này nốt tại bên dưới con đường, còn xin tông chính đại người nhị điện hạ. Cơ Vô Nhai ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, lần này phân phối phương án đã xác định, lại không thay đổi khả năng, ngươi nếu muốn, lần sau nhớ kỹ đến sớm một chút. Gặp Cơ Vô Nhai mặt không đổi sắc, hắn cũng không dám lại nói cái gì. Tông chính mãi là trừ tấn hoàng bên ngoài, quyền thế lớn nhất người, mà tiên triều hoàng đế cũng không có thế tục hoàng đế cấp độ kia quyền sinh sát trong tay quyền lực, bây giờ tông chính không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Đúng lúc này, bên tai vang lên một đạo truyền âm, nhị huynh nếu làm muốn, có thể đi nội khố, kia chỗ còn có một giọt hàn tồn. Nói chuyện đúng là hắn tứ đệ, đồng dạng cũng là chuyến này thu thập linh dịch tu sĩ một trong. Tứ đệ, đa tạ. Cơ Vân trong lòng không khỏi đại hỉ, hắn cố nén kích động, hướng phía Cơ Vô Nhai lần nữa chắp tay hành lễ, sau đó quay người vội vàng rời đi đan phòng. Hắn biết rõ, thời gian cấp bách, một khi tin tức tiết lộ, cuối cùng này một giọt huyền nguyên thanh lộ chỉ sợ lại phải sinh ra biến cố. Cơ Vân thi triển thân pháp, như một đạo lưu quang màu vàng, hướng phía nội khố phương hướng mau chóng bay đi. Nếu là có thể thuận lợi đạt được giọt này huyền nguyên thanh lộ, chính mình ngũ hành huyền nguyên quyết liền có thể đột phá tới tầng tiếp theo, thực lực đem tăng lên trên diện rộng. Cùng lúc đó, Giang Lang phủ, một tên người mang tin tức thụ mệnh bái kiến Chu Tầm, ngươi là người phương nào? Chu Tầm nhìn trước mắt trung niên, không khỏi mở miệng hỏi. Ta thụ nội khố sử chi mệnh đến đây đưa tin. Nói, trung niên đem thư tín lấy ra ngoài, Chu Tầm tiếp nhận thư tín, chỉ gặp trên phong thư in lại Tấn Hoàng cung nội khố chuyên môn ấn ký, trong lòng của hắn siết chặt, không kịp chờ đợi mở ra thư tín. Trong thư nội dung đơn giản rõ ràng, bảo hắn biết cái kia chân quý huyền nguyên thanh lộ đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể tiến về Tấn Hoàng cung nội khố rút ra. Chu Tầm trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, cái này huyền nguyên thanh lộ đối với hắn tăng lên linh tê thanh quang đồng cực kỳ trọng yếu, bây giờ cuối cùng cũng đến tay. Hắn đem thư tín cẩn thận cất kỹ, đối với người mang tin tức nói ra, đa tạ, trở về cáo chi nội khố sử, liền nói ta lập tức khởi hành. Người mang tin tức lĩnh mệnh rời đi. Chu Tầm quay người, gọi Tiểu Kim cùng Tiểu Giáp, đem chính mình muốn đi trước Tấn Hoàng cung sự tình cáo chi bọn chúng. Hai thú nghe nói, nhao nhao biểu thị sẽ bảo vệ cẩn thận Viên Minh Sơn. Hắn đơn giản thu thập một phen, liền thi triển bộ thuật, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Giang Lăng phủ vị trí bay đi, sau đó thông qua truyền tống đại trận, đi tới Tấn Dương Tiên Thành. Chu Tầm vừa bước ra truyền tống trận, liền cảm nhận được Tấn Dương Tiên Thành linh khí nồng nặc đập vào mặt. Toàn này đại Tấn Hoàng thành so Giang Lăng phủ phồn hoa mấy lần, trên đường phố tu sĩ vãng lai như dệt, trong đó không thiếu nguyên anh kỳ cao thủ. Trước làm chính sự quan trọng, Chu Tầm không có dừng lại, bay thẳng đến hoàng cung phương hướng bay đi. Làm một phủ chi chủ, hắn có trực tiếp gặp mặt nội khố sử tư cách. Một bên khác, Cơ Vân cũng tới đến nội khố. Nội khố thủ vệ nghiêm, từng đạo cấm chế quang mang lấp lóe, tu sĩ tầm thường căn bản khó mà tới gần. Nhưng Cơ Vân thân là nhị hoàng tử, lại thêm nội khố phó sử chức vị, tự nhiên là thông suốt. Hắn lấy ra lệnh bài, tại trước mặt thủ vệ nhoáng một cái, bọn thủ vệ liền vội vàng hành lễ cho đi. Nhị điện hạ sao lại tới đây? Nói chuyện chính là một tên người mặc trường sam màu xanh lão giả, người này chính là nội khố sử, nguyên anh trung kỳ tu vi, đồng dạng cũng là người hoàng tộc, nếu là theo đối phật tính, hay là Cơ Vân thúc thúc. Gặp qua thập thất thúc. Cơ Vân trên mặt chất đầy ân cần dáng tươi cười, một mực cung kính hướng lão giả hành lễ. Lão giả khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác hồ nghi, mở miệng hỏi, nhị điện hạ, hôm nay làm sao đột nhiên đến nội khố, cần làm chuyện gì? Cơ Vân trong lòng lộn bộ một chút, trên mặt nhưng như cũng duy trì ấm áp ý cười, nói ra, thập thất thúc, chất nhi nghe nói nội khố mới thu vào một nhóm chân quý linh vật, trong lòng thực sự hiếu kỳ, liền muốn tới nhìn một cái, nói không chừng có thể tìm tới đối với ta tu luyện có trợ giúp bảo bối đâu. Lão giả ánh mắt như ưng chuẩn giống như tại Cơ Vân trên thân vừa đi vừa về dò xét, mặc dù cảm thấy việc này lộ ra mấy phần kỳ quặc, nhưng Cơ Vân đảm nhiệm phó sử, vốn là có tư cách hỏi đến, liền khẽ gật đầu, nói ra, đã như vậy, nhị điện hạ tự tiện đi. Cơ Vân trong lòng mừng thầm, cùng lão giả hàn huyên vài câu, liền giả bộ như không có việc gì tại trong kho giả bước, ánh mắt lại thỉnh thoảng bụng trộm liếc về phía cất giữ huyền nguyên thanh lộ phương vị. Hắn một bên giả bộ xem xét bốn phía linh vật, một bên không để lại dấu vết hướng lấy mục tiêu tới gần. Đợi đi đến chỗ kia, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người chú ý mình, liền cấp tốc lấy ra lệnh bài, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía lồng ánh sáng một chút. Ngay sau đó, lồng ánh sáng như tuyết gặp nước sôi giống như cấp tốc tăng dã, lộ ra một viên tấp hơn lớn nhỏ đẹp đẽ bình ngọc, trong này chứa chính là cái kia huyền nguyên thanh lộ. Vụ trộm mở ra nắp bình, một cỗ tinh thuần một linh khí tiêu tán ra, nhị hoàng tử không khỏi vui mừng quá đỗi. Quả nhiên, chính là cái kia huyền nguyên thanh lộ tự nhiên chui tới cửa. Đợi ta đem nó lấy đi sử dụng, đem việc này làm thành bản sát. Đến lúc đó, coi như bị phát hiện, bằng vào ta thân phận, nhiều nhất bị xử phạt một phen, việc này cũng liền bỏ qua. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đem bình ngọc thu vào chứa vật đại. Nhị điện hạ xem hết, có thể dùng tới. Cơ Vân nghe vậy cười một tiếng, khoát tay áo, tạm thời không có, vậy ta liền đi về trước. Nói hướng phía nội khố đi ra ngoài, lúc này, Chu Tầm cũng tới đến nội khố cửa ra vào, gặp nhị hoàng tử đi ra, có chút chắc tay, hàn huyên hai câu, lúc này mới nhấc chân đạp đi vào. Chương 825, mất mà được lại, Chu Tầm thực lực. Chương 825, mất mà được lại, Chu Tầm thực lực. Chu phủ chủ tới. Trông thấy Chu Tầm khuôn mặt, nội khố sử lúc này đứng lên, có chút chắp tay thi lễ, cơ đạo hữu hữu lễ. Chu Tầm chắp tay hoàn lễ nói, "Chu phủ chủ khó được tới đây, lại đến nếm thử ta mới được linh cữu, như thế nào?" Nội khố sử khẽ mỉm cười nói, "Chu Tầm thực lực cao cường, ngay cả bọn hắn lao tổ đều đã từng tán thưởng, tương lai chí ít cũng là thập đại tu sĩ cấp độ, thậm chí là đạt tới Diêm Ma chân quân cấp bậc kia, cũng là có nhiều khả năng, dạng này tu sĩ, hắn tự nhiên muốn kết giao một hai." Cơ đạo hữu đã có nhà hứng này, Chu Mộ tự nhiên đáp ứng, bất quá vẫn là trước đem cái kia Huyền Nguyên Thanh Lộ đổi được tay, sẽ cùng đạo hữu nâng ly, như thế nào? Chu Tầm khẽ mỉm cười nói, "Thứ không gì không thể." Huyền Nguyên Thanh Lộ buổi sáng tông chính đại người vừa phái người đưa tới, bây giờ ngay tại khố trung. Nói, lão giả mang theo Chu Tầm hướng phía khố phòng đi đến, đi tới cất giữ Huyền Nguyên Thanh Lộ địa phương, chỉ một ngón tay, Chu phủ chủ mời xem lời còn chưa nói hết, cả người cứ thế ngay tại chỗ, chỉ gặp nguyên bản cất giữ Huyền Nguyên Thanh Lộ địa phương, dấu tuyết, không có bất kỳ cái gì bảo vật. Nơi này không có cái gì a? Chu Tầm khó hiểu nói. Không đúng, vật này chính là ta tự tay để vào trong đó, làm sao lại không thấy? Lão giả sắc mặt nghiêm trọng, sau đó ở tại dư mấy chỗ tìm, vẫn không có phát hiện Huyền Nguyên Thanh Lộ tung tích. Lúc này hắn sắc mặt khẩn trương, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi dịn chảy ra, nội khố bảo vật mất đi, hắn nhưng là tội lỗi lớn. Huyền Nguyên Thanh Lộ có cấm chế bảo hộ, ai có thể cưỡng ép phá vỡ, trừ phi có mở ra lệnh bài. Đương nhiên, hắn nghĩ tới vừa rồi nhị hoàng tử Cơ Vân, sẽ không phải là hắn lấy mất đi. Nội khố sử trong lòng căng thẳng, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Hắn cực lực để cho mình trấn định lại, trong đầu cấp tốc cắt tỉa khả năng tình huống. Nếu thật là Cơ Vân đánh cắp Huyền Nguyên Thanh Lộ, phải làm sao mới ở đây? Nhị hoàng tử thân phận tôn quý, cho dù có hiểm nghi, hắn cũng không dám tùy tiện kết luận, nhưng Chu Tầm bên này lại nên như thế nào bằng giao? Chu phụ chủ, việc này quá mức kỳ quặc, thực sự khó mà tin được lại sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nội khố sử thanh âm run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng ấy nấy, khố phòng sắp đặt cấm chế dày đặc, hạng người bình thường tuyệt đối không thể xâm nhập, chớ nói chi là lấy đi bảo vật quý giá như thế, nhưng hôm nay cái này Huyền Nguyên Thanh Lộ Chu Tầm sắc mặt lạnh lùng, hắn biết rõ việc này khó giải quyết. Vốn cho rằng có thể thuận lợi cầm tới Huyền Nguyên Thanh Lộ, trợ lực chính mình đột phá linh tê thành quang đồng, không nghĩ tới tự nhiên đâm ngang. Cơ đạo hữu, cái này Huyền Nguyên Thanh Lộ đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta thế nhưng là dựa theo nội khố quý củ, dùng điểm cống hiến hối đoái mà đến, cũng không thể như vậy trôi theo dòng nước. Nội khố sử cắn răng, nói ra, Chu phủ chủ yên tâm, việc này ta chắc chắn tra rõ đến cùng. Chỉ là dưới mắt, còn cần Chu phủ chủ cho lão thần một chút thời gian. Ta cái này đi thăm dò nhìn khố phòng cấm chế đi chép, nhìn phải chăng có thể tìm được dấu vết để lại. Chu Tầm gật gật đầu, Cơ đạo hữu, vậy liền làm phiền ngươi. Ta lại trong này kho phụ cận chờ đợi tin tức, hy vọng có thể mau chóng tra ra chân tướng. Nội khố sử vội vàng rời đi. Xem xét cấm chế ghi chép, quả nhiên chính là cái kia Cơ Vân lấy đi Huyền Nguyên Thanh Lộ. Hắn không nghĩ tới Cơ Vân vậy mà lớn như thế gan, ngay cả Chu Tầm đồ vật cũng dám cầm. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, Huyền Nguyên Thanh Lộ kéo dài thêm một khắc, bị Cơ Vân luyện hóa phong hiểm liền nhiều một phần. Thế là lúc này bãi biệt Chu Tầm, hướng phía Cơ Vân động phủ mau chóng bay đi. Nội khố sử lòng nóng như lửa đốt, một đường nhanh như điện chớp hướng phía Cơ Vân động phủ tiến đến. Trong lòng của hắn đã phẫn nộ lại lo lắng, tức giận là Cơ Vân thân là hoàng tộc, lại làm ra bực này trộm gà bắt chó sự tình, đưa hoàng thất uy nghiêm cùng nội khố quy củ tại không để ý. Lo lắng thì là nếu không kịp thời truy hồi Huyền Nguyên Thanh Lộ, Chu Tầm bên kia không cách nào bằng giao, chính mình cũng chắc chắn nhận nghiêm trị, thậm chí khả năng dẫn phát Chu Tầm cùng hoàng tộc ở giữa mâu thuẫn, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhanh, nội khố sử liền tới đến Cơ Vân động phủ trước. Ngoài động phủ, hai tên thủ vệ gặp nội khố sử sắc mặt bất thiện chạy đến, trong lòng giật mình, liền vội vàng hành lễ, "Nội khố sử đại nhân, không biết ngài đến đây, cần làm chuyện gì?" Nội khố sử hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới thủ vệ, trực tiếp hướng phía trong động phủ đi đến. Hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám ngăn cản. Tiến vào động phủ, nội khố sử một chút liền nhìn thấy Cơ Vân chính khoanh chân ngồi đang tu luyện trên đài, quanh thân linh lực phun trào. Cơ Vân phát giác được có người xâm nhập, hơi nhướng mày, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy nội khố sử sau, trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định nói thập thất thúc, ngài sao lại tới đây? Như vậy tùy tiện xâm nhập chất nhi động phủ, tựa hồ không quá hợp quy củ đi. Nội khố sử đi lên trước, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Cơ Vân, trầm giọng nói, nhị điện hạ, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Nội khố bên trong Huyền Nguyên Thanh Lộ mất trộm, ta tra xét cấm chế đi chép, phát hiện là ngươi lấy đi nó. Cơ Vân trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới nội khố sử nhanh như vậy liền tra được trên đầu mình. Nhưng hắn vẫn trong lòng còn có may mắn, ngụy biện nói, thập thất thúc, ngài sợ là nhìn lầm đi. Chất nhi mặc dù đi qua nội khố, nhưng chưa bao giờ cầm qua cái gì Huyền Nguyên Thanh Lộ. Nội khố sử sắc mặt nghiêm trọng, hắn chỉ vào Cơ Vân đạo, Cơ Vân, ngươi chớ có lại giả biện. Cất giữ Huyền Nguyên Thanh Lộ cấm chế, trừ ta ra, liền hai vị phó sử có thể mở ra mà Huyền Nguyên Thanh Lộ sáng nay vừa tới, giữa trưa liền mất trộm, trong lúc đó chỉ có ngươi đã đến nơi đây, không phải ngươi là ai? Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian giao ra vật này. Nghe này Cơ Vân biết được giải thích vô dụng, thế là đánh lên tình cảm bài, thập thất thúc, ngươi cũng biết, ta tu luyện ngũ hành huyền nguyên quyết cần ngũ hành linh vật mới có thể đột phá mà cái này huyền nguyên thanh lộ chính là một thuộc tính đồ vật, ác không thể thiếu, một khi mất đi, cần đợi thêm trăm năm. Hôm nay chỉ cần thập thất thúc mở một con mắt nhắm một con, đợi ta đem luyện hóa, ván đã đóng thuyền, không liền có thể lấy. Cơ Vân vừa dứt lời, nội khố sử sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, râu tóc đều dựng, hoang đường. Ngươi có biết cái này huyền nguyên thanh lộ là Chu Tầm cần thiết đồ vật? Tu vi của người này đã tới nguyên anh chu kỳ, ngay cả lão tổ đều tán nó có hóa thần chi tư. Ngươi đây là muốn hãm chúng ta hoàng tộc vào bất nghĩa. Nếu thập thất thúc không thành toàn, vậy liền xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Cơ Vân lấy ra lệnh bài, hướng phía trước đánh, chỉ gặp ánh sáng nhạt hiện lên, một đạo lồng ánh sáng năm màu đống nhiên dâng lên, đem Cơ Vân bảo hộ tại bên trong, rõ ràng là một đạo tứ giai trung phẩm pháp trận. Cơ Vân, ngươi muốn làm gì? Lão giả cả giận nói, liền gặp Cơ Vân vung tay lên, lấy ra viên kia ngọc bình, hiển nhiên là muốn đem nó tại chỗ cho luyện hóa. Ngươi có biết người đang làm cái gì? Đợi ta luyện hóa cái này Huyền Nguyên Thanh Lộ lại hướng thập thất thúc bồi tội. Cơ Vân sắc mặt lạnh nhạt, việc quan hệ con đường, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nhường cho, mặc dù ngày sau có chỗ trừng phạt, vậy cũng một dạng. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài pháp trận, người này thân mang áo xanh, bề ngoài tuấn dật, khí chất xuất trần, giống như trích tiên nhân bình thường. Chu Chu phụ chủ. Trông thấy người này, lão giả thở dài một hơi, Cơ đạo hữu, xem ra nên chủ mộ xuất thủ. Chu Tầm nhìn xem trong pháp trận nhị hoàng tử, sắc mặt lạnh nhạt. Chu Tầm phụ tay mà đứng, tay áo không gió mà bay. Hắn trong hai con ngươi nổi lên nhàn nhạt thanh quang, nhìn chăm chú cái kia lồng ánh sáng năm màu, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Tứ giai trung phẩm ngũ hành điên đảo trận ngược lại là có mấy phần môn đạo. Chu Tầm nhẹ giọng chút bình, tay phải chậm rãi nâng lên, đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói lôi quang. Quang mang kia nhìn như nhu hòa, lại tại chạm đến pháp trận trong nháy mắt, phát ra chói tai xé rách âm thanh. Lồng ánh sáng năm màu kịch liệt rung động, trận văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vỡ vụn. Không có khả năng. Cơ Vân hãi nhiên thất sắc, trong tay pháp quyết cấp biến, đây chính là có thể ngăn cản Nguyên Anh hậu kỳ một kích Nguyên Anh hậu kỳ, ta sơ kỳ lúc liền đã chém giết số tôn. Răng rắc một tiếng vang dọn, lồng ánh sáng như lưu ly giống như vỡ vụn. Chu Tầm thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Cơ Vân trước mặt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm tại hắn mi tâm. Chu phủ chủ hạ thủ lưu tình, nội khố sử kinh hô. Cơ Vân toàn thân cứng ngắc, bình ngọc trong tay không tự chủ được trở xuống. Chu Tầm tay áo một quyển, vững vàng tiếp được Huyền Nguyên Thanh Lộ, đồng thời một tay khác tại Cơ Vân đan điền chỗ lăng không ấn xuống ba lần. Người Cơ Vân sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ phát hiện đan điền của mình lại bị tạm thời phong ấn. Chu Tầm đem ngọc bình thu nhập trong tay áo, thản nhiên nói, xem ở Cơ đạo hữu trên mặt mũi, hôm nay chỉ tiểu trường đại giới. Như nếu có lần sau nữa ánh mắt của hắn đảo qua Cơ Vân, người sau lập tức như rớt vào hầm băng. Đúng lúc này, năm đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, đem Chu Tầm vây quanh ở bên trong, từ trên người bọn họ khí thế đến xem, vậy mà đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Mấy vị đây là muốn động thủ sao? Chu Tầm cười nhạt một cái nói, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngươi là người phương nào, dám can đảm ở trong hoàng cung động thủ? Lão giả dẫn đầu âm thanh lạnh lùng nói, Giang Lăng phủ chủ Chu Tầm. Chỉ là phủ chủ, dám ở hoàng cung dương oai, chư vị trưởng lão, cầm xuống. Vừa dứt lời, bên trái tên lão giả mặc bạch bào kia thân hình lóe lên, đi vào Chu Tầm sau lưng, một trưởng bỗng nhiên vỗ xuống, uy thế kinh người, lại là một tên thể tu. Thấy vậy, Chu Tầm hừ lạnh một tiếng, xoay người đấm lại, cùng tay của lão giả hung hăng đụng vào nhau, to lớn uy năng đụng vào nhau, hướng bốn phía khuyết tán mà đi, cắt bay đá chạy, hô hô rung động. Một chiêu này, lại là bất phân cao thấp. Hảo tiểu tử, có thể ngăn cản lão phu một trưởng, hôm nay xem ra không thể để ngươi sống nữa. Cùng lúc đó, còn lại bốn tên Nguyên Anh hậu kỳ trưởng lao trong nháy mắt triển khai thế công, cùng lão giả mặc bạch bào đồng loạt ra tay năm cố cường đại linh lực như năm cái cự long, hướng phía Chu Tầm mãnh liệt đánh tới. Trong đó một vị đầu chọc trưởng lão hai tay nhanh chóng kết ấn, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa màu đen, trong hỏa diễm ẩn ẩn có đầu lâu như ẩn như hiện, tản mát ra làm cho người dùng mình khí tức, chính là đại tấn hoàng tộc bí truyền cửu u minh hỏa thuật lửa này, một khi dính vào người, liền sẽ thiêu đốt thần hồn, cực kỳ đáng sợ. Một vị khác trưởng lão mặc thanh bào cầm trong tay phong cách cổ xưa một trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, đạo đạo dây leo màu xanh lá từ dưới đất chui ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Chu Tầm quấn quanh mà đi. Chu Tầm thần sắc trấn định, không chút hoang mang. Quanh người hắn linh lực vận chuyển, một tầng trong suốt linh khí hộ thuẫn trong nháy mắt hình thành, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Ngọn lửa màu đen kia cùng dây leo màu xanh lá đụng vào hộ thuẫn bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, tóe lên trận trận hỏa hoa, nhưng lại không cách nào đột phá hộ thuẫn làm bị thương Chu Tầm mảy may. Đại tấn hoàng thất quả nhiên hỏa hổ tàng long, bất quá chỉ bằng các ngươi, còn không lưu lại ta. Chu Tầm hừ lạnh một tiếng, một đạo rươi thước dài màu tím đoàn mâu từ trong tay áo bay ra, đúng là hắn pháp bảo cực phẩm, Tử Ngọc Lôi Thương. Năm vị trưởng lao thấy thế, sắc mặt đại biến, không tốt, là pháp bảo cực phẩm. Năm vị trưởng lao biết rõ pháp bảo cực phẩm uy lực, không dám có chút lười biếng. Lão giả dẫn đầu hét lớn một tiếng, "Chư vị, kết ngũ hành ngự linh trận." Còn lại bốn vị trưởng lao cấp tốc hưởng ứng, trong nháy mắt chỗ đứng biến động, giữa lẫn nhau linh lực tương liên, hình thành một cái kỳ dị linh lực tuần hoàn. Tiếp theo tại bọn hắn bên ngoài thân, ngưng kết thành một cái lồng ánh sáng năm màu, Chu Tầm ánh mắt sắc bén như ưng, hắn thao túng Tử Ngọc Lôi Thương, trên mũi thương lôi quang kiếm thước, "Phá cho ta." Chỉ gặp hắn cổ tay rung lên, Tử Ngọc Lôi Thương hóa thành một đạo thiểm điện màu tím, hướng phía năm vị trưởng lão ngũ hành ngự linh trận đâm xuyên mà đi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên địa sụp đổ, lôi quang màu tím cùng ngũ hành linh lực đụng vào nhau, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đâm vào mắt người đau nhức. Trong trận năm vị trưởng lão bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến khí huyết cuộn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không gian chung quanh tựa hồ cũng bị rung ra gợn sóng, cái này sao có thể? Hắn một cái nguyên anh trung kỳ, vì sao lại có pháp bảo cường đại như thế cùng thực lực? Lão giả mặc bạch bào khó có thể tin hô, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ phía chân trời truyền đến, dừng tay. Chỉ gặp một đạo quang mang màu vàng bạch phá bầu trời, một vị lão giả tóc trắng xóa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị lão giả này chính là đại tấn hoàng tộc tông chính Cơ Không Mở, ánh mắt của hắn như bốc, quét mắt hiện trường, khi thấy Cơ Vân bị phong ấn đan điền, cùng năm vị trưởng lão bộ dáng chật vật lúc, lông mày chăm chú nhíu lại. Tông chính đại người. Nội khố sử nhìn thấy Cơ Vô Nhai, phảng phất thấy được cứu tinh, liền đội vàng tiến lên hành lễ, đem sự tình chân tướng một năm một mười cáo chi hắn. Cơ Vô Nhai nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Vân, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Cơ Vân, ngươi thân là hoàng tộc tử đệ, lại làm ra bực này vi phạm quy củ sự tình, thật sự là khiến ta thất vọng. Cơ Vân cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cơ Vô Nhai ánh mắt, trong lòng hối tiếc không thôi. Hắn vốn cho rằng bằng vào thân phận của mình cùng thực lực, có thể thuận lợi luyện hóa huyền nguyên thanh lộ, tăng thực lực lên, lại không nghĩ rằng Chu Tầm thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của chính mình. Cơ Vô Nhai vừa nhìn về phía Chu Tầm, có chút chắp tay nói, Chu phủ chủ, việc này là ta hoàng tộc quản giáo không nghiêm, cho ngài mang đến phiền phức, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Chu Tầm hoàn lễ, thản nhiên nói, tông chính đại khách nhân khí Chu Mộ cũng là dựa theo nội khố quy củ làm việc. Cơ Vô Nhai gật gật đầu, hắn biết rõ Chu Tầm tiềm lực cùng thực lực, không muốn chuyện như vậy cùng Chu Tầm kết xuống thù hận. Hắn quay đầu nhìn về phía năm vị thụ thương trưởng lão, trầm giọng nói, các ngươi thân là hoàng tộc trưởng lão, không phân tốt xấu liền đối với Chu phủ chủ độc thủ, thật sự là có mất hoàng tộc mặt mũi. Việc này ta tự sẽ theo lẽ công bằng xử lý, các ngươi lui xuống trước đi chữa thương đi. Năm vị trưởng lão nghe vậy, Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại tông chính mệnh lệnh, đành phải xám xịt lui ra. Chuyện hôm nay thực sự thật có lỗi, còn xin Chu phủ chủ giải bước, Cơ Mộ đích thân từ buổi tội. Chương 826, đồng thuật bứt phá, cơ thị lai lịch. Chương 826, đồng thuật bứt phá, cơ thị lai lịch. Ngay sau đó, Chu Tầm đi theo Cơ Vô Nhai đi tới động phủ của hắn. Chu phủ chủ, mời ngồi. Cơ Vô Nhai vung tay lên, lấy ra hai viên bích ngọc chi sắc cái chén, đặt ở trước mặt, sau đó lấy ra một viên hộp ngọc, mở ra xem, bên trong để đó một đĩa ngọc phiến, hẳn là đây là tứ giai thượng phẩm kim ngọc trà. Chu Tầm trong đầu hiện lên một cái tên, đây là đại tấn hoàng thất cực kỳ nổi danh một loại linh vật, hàng năm sản xuất bất quá 3-4 cân mà thôi, nếu không phải Cơ Vô Nhai chính là đại tấn hoàng tộc tông chính, cũng chưa không đến, vật này có gột rửa thần hồn, tăng cường ngộ tính công hiệu, quanh năm uống, có giảm xuống tẩu hỏa nhập ma phong hiểm, chính là nhất đẳng bảo vật. Chu phủ chủ kiến thức bất phàm, vật này chính là kim ngọc trà. Đang khi nói chuyện, Cơ Vô Nhai dùng ngọc đũa kẹp lên hai mảnh, phân biệt đặt ở trong chén trà, pháp quyết kết động ở giữa, hai chén linh trà bảo chế hoàn tất. Chu phủ chủ, xin mời. Đa tạ tông chính Chu Tầm bưng lên linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, quả nhiên răng môi lưu hương tư vị bất phàm. Chuyện hôm nay là Cơ Mộ ngự hạ không nghiêm, còn xin Chu phủ chủ nhiều hơn đảm đương. Cơ Vô Nhai đứng dậy thi lễ, tông chính nói quá lời, nhị hoàng tử vì con đường, có chỗ xúc động không thể tránh được. Chu Tầm chắp tay hoàn lễ, Cơ Vô Nhai chính là đại tấn tông chính, quyền thế gần với tấn hoàng, luận thực lực cũng gần như chỉ ở thập đại tu sĩ phía dưới, người như vậy tự mình tạ lỗi, Chu Tầm đương nhiên sẽ không tiếp tục lên mặt, thuận núi xuống lửa cũng liền bỏ qua đi. Cơ Vô Nhai đuốt râu cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, Chu phủ chủ tuổi còn trẻ liền chấp trưởng một phương, tiền đồ bất khả hạ lượng. Chuyện hôm nay mặc dù đã bỏ qua, nhưng lão phu trong lòng vẫn có ý xấu hổ. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, nhẹ nhàng đẩy tới Chu Tầm trước mặt, đây là lão phu nhiều năm tu luyện tâm đắc, có lẽ đối với Chu phủ chủ có chỗ giúp ích. Chu Tầm trong lòng kinh ngạc, đại tấn tông chính tu luyện tâm đắc, với hắn mà nói, tương lai trợ giúp cũng cực kỳ không nhỏ. Hắn nghiêm mặt nói, tông chính hậu ban thưởng, Chu Mỗ ngại ngùng mà nhận. Trước đây đối với đại tấn hoàng thất khúc mắc, cũng quét sạch sành sanh, mà đây chính là Cơ Vô Nhai dự định, nếu tạ lỗi, vậy dĩ nhiên muốn thành ý làm đủ, không chỉ có hóa giải song phương mâu thuẫn, càng đem nó chuyển hóa làm sâu sắc song phương quan hệ cầu đối. Một phen trao đổi qua đi, hai người lẫn nhau lưu lại phủ truyền tin, Chu Tầm liền cũng nhờ vào đó rời đi. Về tới động phủ, bắt đầu tu luyện tầng thứ 3 linh tê thành quang đồng pháp thuật, Chu Tầm trở lại động phủ của mình, đem ngoại giới ồn ào náo động hỗn loạn triệt để ngăn cách. Trong tĩnh thất, tia sáng nhu hòa mà tĩnh mịch, hắn ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, khí tức quanh người nội liễm, trước mặt trên bàn trà, trưng bày một cái phong cách cổ xưa mà bình ngọc tinh xảo, chính là cái kia Huyền Nguyên Thanh Lộ. Chu Tầm hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đưa tay cầm lên bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, trong chốc lát, một cỗ thanh lưu đến cực điểm khí tức tràn ngập ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ tĩnh thất. Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí đem Huyền Nguyên Thanh Lộ đổ ra, treo ở đầu ngón tay. Vận chuyển linh lực, hóa thành một cỗ sợi tơ vô hình, dẫn dắt đến thanh lộ hướng phía mi tâm chậm rãi bay đi. Chạm đến mi tâm trong nháy mắt, Chu Tầm chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương lại bàng bạc lực lượng trong nháy mắt thẩm thấu tiến làn da như là một dòng suối trong, dọc theo kinh mạch bằng tốc độ kinh người bay thẳng hướng đôi mắt chỗ sâu. Theo thanh lộ lực lượng dần dần dung nhập, Chu Tầm đôi mắt phảng phất trong nháy mắt nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Chu Tầm cắn chặt răng, bộ mặt cơ bắp có chút run rẩy, toàn lực vận chuyển linh lực, ngoan cường mà chống cự lấy nguồn lực lượng này mang tới mãnh liệt trùng kích. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, hắn cảm giác đến lực cảm giác của mình phi tốc biến hóa, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng trở nên càng thêm rõ ràng thấu triệt. Hắn thậm chí có thể nhìn đến trong không khí linh lực phần tử rất nhỏ lưu động vi tích, theo thời gian chậm chạp chuyển rời, thanh lộ lực lượng dần dần cùng linh tê thanh quang đồng pháp thuật ấn ký chiều sâu dung hợp. Hắn thử nghiệm vận chuyển, trong chốc lát, một đạo thanh quang từ trong cặp mắt của hắn bắn ra, Chu Tầm trong lòng dâng lên một trận khó mà ức chế vui sướng. Hắn biết, đây là linh tê thanh quang đồng sắp đột phá rõ ràng dấu hiệu. Hắn không dám có chút lười biếng, hết sức chăm chú dẫn dắt đến còn lại Huyền Nguyên thanh lộ dung nhập song đồng. Mỗi một lần thanh lộ dung nhập, đều là song đồng rót vào một cỗ sức sống mới, để nó trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc cuối cùng một tia Huyền Nguyên thanh lộ dung nhập song đồng trong nháy mắt, Chu Tầm chỉ cảm thấy trong hai con ngươi phảng phất phát sinh một trận bạo tạc, một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, hai đạo chói mắt thanh quang bắn thẳng đến mà ra, giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thấu tính thất vách tường. Ở phía xa trên ngọn núi, lưu lại hai cái sâu thẳm trực tiếp lỗ hổng. Rốt cục đột phá. Dựa theo trong ngọc giản nói tới, linh tê thanh quang đồng tầng thứ 3 đằng sau, thế nhưng là có trực tiếp công kích địch nhân thần thức, tạo thành phương diện tinh thần thương tích năng lực. Chu Tầm chậm rãi thu liễm trong mắt thanh quang, cảm thụ được trong hai con ngươi ẩn chứa hoàn toàn mới lực lượng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, nếm thử thôi động tầng thứ 3 linh tê thanh quang đồng đặc biệt uy năng, thần thức công kích. Trong chốc lát, hắn trong mắt thanh quang lưu chuyển, hóa thành vô hình thần niệm, như lưỡi dao đâm về trong tinh thất trưng bày một tôn khôi lỗi. Ông, khôi lỗi kia vốn là dùng để khảo thí pháp thuật uy năng tử vật, nhưng giờ phút này tại thanh quang đảo qua trong nháy mắt kịch liệt rung động, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình đánh trúng, mặt ngoài phù văn bỗng nhiên ảm đạm, linh tính tổn hao nhiều. Quả nhiên lợi hại. Chu Tầm mừng thầm trong lòng. Linh tê thanh quang đồng tầng thứ 3, không chỉ có thể nhìn trộm linh lực lưu chuyển, càng có thể trực tiếp công kích địch nhân thần thức, nhẹ thì làm cho người thần hồn chấn động, nặng thì trực tiếp phá hủy đối phương thức hải. Có đồng thuật này, ngày sau đối địch lại nhiều một cái đòn sát thủ. Hắn hơi chút điều tức, vững chắc cảnh giới sau, liền lấy ra Cơ Vô Nhai tặng cho ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, tinh tế nghiên cứu. Trong ngọc giản ghi lại, chính là Cơ Vô Nhai suốt đời tu luyện tâm đắc, nhất là đối với tu sĩ như thế nào vững chắc cảnh giới, đột phá bình cảnh có độc đáo kiến giải. trong đó thậm chí nói tới một loại tên là cựu chuyển ngưng đan thuật bí pháp, có thể trợ tu sĩ kim đan áp xúc linh lực, tăng lên kim đan phẩm chất, vì ngày sau trùng kích nguyên anh đánh xuống cơ sở. Lễ này thật đúng là đủ nặng. Chu Tầm ánh mắt lấp lóe, đạo pháp này quyết đối với một cái đại thế lực tới nói, tuyệt đối là giá trị không phỉ bí thuật. Cơ Vô Nhai thân là đại tấn tông chính, quyền cao chức trọng, lại đối với mình như vậy lấy lòng, hiển nhiên có mưu đồ khác. Bất quá dưới mắt ngọc giản này xác thực đối với hắn rất có ích lợi, cũng là không cần giả mồm thất tử. Thôi, nếu nhận phần nhân tình này, ngày sau nếu có cơ hội trả lại chính là. Hắn thu hồi ngọc giản, đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên một đạo truyền âm phù bay tiến đến, Chu Tầm khuất chỉ bắn ra, vậy mà truyền ra nhị hoàng tử Cơ Vân thanh âm: "Chu phủ chủ, ngày hôm trước có nhiều mạo phạm, cơ mộ trong lòng khó có thể bình an, do đó tới cửa, đội gai nhận tội." Chu Tầm lông mày nhíu lại, trong lòng cười lạnh. Nhị hoàng tử ngày hôm trước hùng hổ dọa người, hôm nay lại đột nhiên ăn nói khép nép, nếu nói phía sau không người chỉ điểm, hắn là không tin. Xem ra, Cơ Vô Nhai thành ý ngược lại để vị này nhị điện hạ ngồi không yên. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nhị hoàng tử ở trước mặt tới cửa, nếu là không thấy, ngược lại Phật đại tấn mặt mũi của hoàng thất, liền mở cửa đem hắn đón vào. Chu Tầm vung tay áo, động phủ cấm chế chậm rãi mở ra. Ngoài cửa, nhị hoàng tử Cơ Vân một thân tố bào, thần sắc nghiêm nghị, sau lưng cũng không tùy tùng, không ngờ là thật sự độc thân đến đây. Gặp cấm chế mở ra, hắn lúc này chắp tay, giọng thành khẩn nói: "Chu phủ chủ, ngày hôm trước có nhiều đắc tội, cơ mô đặc đến tỉnh tội." Chu Tầm ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói: "Điện hạ nói quá lời, mời đến." Cơ Vân bước vào động phủ, ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua bốn phía, gặp trong động phủ bày biện đơn giản, chỉ có tinh thất phương hướng ẩn ẩn lưu lại một tia lăng lệ thanh quang khí tức, làm cho người kinh hãi. Người này không biết tu luyện cỡ nào thần thông, còn sót lại khí tức liền có như thế uy thế. Cũng may ta nghe nhị thuốc khuyên cáo, đến đây bồi tội. Chu Tầm tiện tay vung lên, trên bàn trà đồ uống trà tự hành rót đầy linh trà, hắn đưa tay ra hiệu, điện hạ mời ngồi. Cơ Vân sau khi ngồi xuống, cũng không lập tức uống trà, mà là từ trong tay áo lấy ra một viên hộp ngọc, đẩy tới Chu Tầm trước mặt, trịnh trọng nói: "Đây là huyền âm lạnh thủy, có thể trợ tu sĩ vững chắc thần hồn, chống cự tâm ma. Ngày hôm trước sự tình là cơ mộ xúc động nhất thời, hôm nay đặc biệt lấy vật này bồi tội, mong rằng Chu phủ chủ chớ có chú ý." Chu Tầm hơi nhíu mày. Huyền âm lạnh thủy chính là nơi cực hàn thai nghén thiên địa linh vật, mặc dù không bằng kim ngọc trà chân quý, nhưng cũng là bảo vật khó được, nhất là đối với tu luyện thần thức loại công pháp tu sĩ rất có ích lợi. Nhị hoàng tử cử động lần này ngược lại thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn cũng không lập tức tiếp nhận, chỉ là thản nhiên nói: "Điện hạ không cần như vậy. Ngày hôm trước sự tình Chu mỗ sớm đã bỏ qua." Cơ Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Chu phủ chủ khoan dung độ lượng, nhưng cơ mộ trong lòng khó có thể bình an." Hắn dừng một chút, hạ giọng: "Thứ không dám giấu giếm, hôm nay đến đây trừ bồi tội còn có một chuyện muốn nhờ." Chu Tầm mâu quang ngưng lại, trong lòng cười lạnh, quả nhiên mục đích thực sự tới. Hắn bất động thanh sắc nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, nói: "A, điện hạ không ngại nói thẳng." Cơ Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết: "Chu phủ chủ có biết, ta đại tấn tiên triều đế hoàng vị trí mỗi 400 năm canh một gốc, lịch đại đế hoàng đều là cần tại cuối cùng 50 năm bên trong từ chư vị hoàng tử bên trong chọn tuyển người mạnh nhất kế vị, mà bình phán tiêu chuẩn không ở ngoài 3 điểm: tu vi, quyền mưu, thực lực. Bây giờ phụ hoàng tại vị đã 350 năm, dựa theo lệ cũ sắp tiến hành trận đầu tuyển bạn, đó chính là tiến vào ta đại tấn hoàng triều bí cảnh tranh đoạt bảo vật." Chu Tầm Nhược có chút suy nghĩ, khẽ nhấp một cái linh trà, nói: "Cho nên điện hạ hôm nay đến đây là muốn Chu phủ chủ thiên tư chắc tuyệt, thực lực sâu không lường được, nếu có thể giúp ta một chút sức lực, đợi ta đang lâm đế bị nguyện lấy châu mục vị trí đem tặng, càng tặng ngươi tứ giai thượng phẩm linh sơn một tòa, như thế nào?" Chu Tầm lông mày nhíu lại. Châu mục, đại tấn tiên triều trung 13 châu, châu mục vị trí quyền cao chức trọng, chính là chân chính phong cương đại lại, chấp trưởng một châu tài nguyên, binh quyền, thậm chí có thể tự hành thiết lập tông môn, bồi dưỡng dòng chính thế lực. Nếu thật có thể đến lúc này, đối với bọn hắn Vong Xuyên Hồ tới nói, chỗ tốt đến không hết. Cơ Vân gặp Chu Tầm trầm ngâm, lại bổ sung: "Không chỉ có như vậy, ta còn có thể mở ra hoàng thất bí khố, đảm nhiệm Chu phủ chủ chọn lựa ba kiện chí bảo, bao quát trong truyền thuyết hóa thần linh vật." Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, bưng lên linh trà cười nhạt một tiếng, coi như hắn thật dự định liên lụy vào đại tấn hoàng thất đế vị chi tranh, cũng sẽ không lựa chọn vị này nhị hoàng tử. Người này mấy ngày trước đây mới cùng hắn sinh ra khập khiễng, hắn là có bao nhiêu xuẩn tài sẽ chọn trợ giúp hắn. Huống chi, Cơ Vân nói cái gì châu mục vị trí, tứ giai thượng phẩm linh sơn, bất quá là vật hư vô mờ mịt thôi, loại này bánh nướng, hắn kiếp trước đã ăn đủ, há lại sẽ có chút dao động. Nhị hoàng tử nói bừa, Chu Mô vô ý nhúng tay hoàng thất chi tranh, cái này huyền âm lạnh tủy hay là thu hồi đi. Nói xong, bưng lên linh trà, dùng nắp chén nhẹ nhàng trà sát mấy lần mép chén, sau đó hớp một ngụm. Cơ Vân thấy vậy, trong lòng sáng tỏ Chu Tầm ý nguyện, mặc dù đáy lòng phẫn hận không thôi, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, là cơ mộ đường đột, cái này huyền âm lạnh tủy chính là bồi tội mà đến, còn xin phủ chủ nhận lấy. Cũng được, nhị hoàng tử như vậy thành ý, cái này linh tủy ta nhận, còn lại coi như hôm nay chưa bao giờ nhắc tới. Là, Cơ Vân cáo tử. Đành phải đứng người lên chắp tay một cái, quay người rời đi. Đế hoàng chi tranh, thú vị, coi như được vị trí này, lại có thể thế nào, tu tiên giới này, cuối cùng vẫn là tu vi cùng thực lực nói chuyện. Nhìn xem Cơ Vân đi xa bóng lưng, Chu Tầm lắc đầu. Kỳ thật đây là Chu Tầm không biết hoàng tộc mật tân, mới có như vậy phán đoán. Triều tấn đế hoàng nhất định phải là sơ đại cơ gia lão tổ đích truyền huyết mạch, có thể lấy huyết mạch chi lực khống chế đại tấn long tỷ, vật này cùng Lạc Dương Tiên Tông Lạc Dương Tháp một dạng, đều là bán linh bảo cấp độ bảo vật, chỉ có thân ở đích hệ huyết mạch người mới có thể khống chế, đồng thời khống chế bảo vật này đằng sau, có thể trong thời gian cực ngắn đạt tới nguyên anh đỉnh phong, lại thêm cái này bán linh bảo cấp độ lắm tỷ, bình thường thập đại tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Đợi Cơ Vân sau khi đi, Chu Tầm Tĩnh ngồi một lát, đầu ngón tay gõ nhẹ bàn, trong mắt thanh quang chớp lên. Cái này nhị hoàng tử, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, động phủ cấm chế một lần nữa khép kín, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Sau đó, hắn từ trong tay áo lấy ra viên kia huyền âm lạnh thủy tinh tế tưởng tận xem xét. Vật này toàn thân đủ làm, chạm vào lạnh bớt, nội ẩn một sợi tinh thuần đến cực điểm hàn trúc tính linh lực, xác thực đối với tu luyện thần thức rất có ích lợi. Đồ vật ngược lại là thật, đáng tiếc, người không thể tin. Chu Tầm cũng không trực tiếp sử dụng, mà là lấy ra một viên hộp ngọc, đem nó phong tồn đứng lên, cũng tại một bên ngoài bố trí xuống mấy đạo cấm chế. Để phòng vạn nhất, hay là trước kiểm tra một phen. Hắn từ trước đến nay cẩn thận, nhất là đối mặt đại tấn hoàng thất loại quái vật khổng lồ này, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Sau đó, hắn một lần nữa lấy ra Cơ Vô Nhai tặng cho ngọc giản, lần nữa bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cựu truyền ngưng đan thuật pháp này xác thực tinh diệu, nếu có thể tu thành, có thể để nội đan phẩm chất nâng cao một bước, ngày sau trùng kích nguyên anh lúc, xác suất thành công chí ít tăng lên nửa thành. Huyết ma tiền bối, Chu Tầm gọi ra huyết ma lão tổ, hắn đã từng chính là luyện hư cảnh đại năng, có lẽ có thể nhìn ra mánh khóe. Chu tiểu tử, chuyện gì? Tiền bối, hôm nay ta phải một đạo bí thuật, ta lo lắng trong đó có cái gì bí ẩn cửa sau, tiền bối kiến thức bên bác, xin ngài trưởng nhãn. Chu Tầm đang khi nói chuyện, lấy ra miếng ngọc giản kia, đặt ở thanh niên mặc hồng bào trước mặt. Lão tổ nhìn xem, cựu truyền ngưng đan thuật lại là pháp này, nội dung bên trong ngược lại là thật, chẳng qua là tán pháp đây chính là cơ thị bí truyền công pháp, ngươi từ nơi nào lấy được? Cơ thị? Chu Tầm hiếu kỳ nói. Không sai, cơ thị chính là chúng ta tiên vực nổi danh tiên tộc, đã từng thậm chí đi ra chân tiên. Chương 827, tiên giới bi văn, Tây Mạc đại biến. Chương 827, tiên giới bi văn, Tây Mạc đại biến. Chân tiên gia tộc. Chu Tầm con ngươi hơi co lại, ngọc giản trong tay kèm chút trượt xuống, phải biết, cảnh giới này, thế nhưng là ngay cả huyết thần giáo bây giờ lão tổ đều không có đạt tới cảnh giới. Bây giờ đại tấn hoàng thất cũng họ Cơ, chẳng lẽ truyền lại từ tại tiên giới cơ thị? Chu Tầm suy đoán nói. Không sai, lão tổ cũng là như vậy muốn, đại khái là năm đó cùng chúng ta cùng nhau tiến vào nơi đây, không có lường trước trở về không được, thế là ở chỗ này lưu lại huyết mạch dòng dõi cùng truyền thừa, lúc này mới có bây giờ đại tấn. Huyết ma lão tổ đạo. Tiền bối, năm đó cùng các ngươi cùng một chỗ người tiến vào rất nhiều sao? Chu Tầm tò mò hỏi. Còn có, các ngươi nhiều như vậy đại thế lực tử đệ nhau tiến vào nơi đây, đến cùng là vì cái gì? Có thể làm cho tiên giới đại thế lực phái ra hạch tâm tử đệ tiến vào, tất nhiên là không phải tầm thường bảo vật. Ngươi thật hiếu kỳ, vậy ta liền kể cho ngươi một giảng. Huyết ma lão tổ lộ ra hồi ức chi sắc, năm đó tiến vào nơi đây, hết thảy có mười mấy chi đội ngũ, đều là chúng ta tiên vực các đại thế lực phái ra, người dẫn đội chí ít đều là hóa thần hậu kỳ, thậm chí có không ít người cùng ta một dạng, vốn là luyện hư cảnh tu sĩ, lợi dụng bí thuật cắt giảm tu vi chí hóa thần đỉnh phong tiến vào chỗ này thất lạc chi địa. Năm đó chúng ta phụng mệnh tới đây, theo trong môn tiền bối lời nói, nơi đây có tiên nhân truyền thừa, thậm chí khả năng có tiên nhân di bảo, lúc này mới tới đây tranh đoạt. Phải biết, hiện tại nhân giới nguyên bản cũng là tiên giới một khối địa vực, chẳng qua là đầu này chân tiên cảnh đề hồn thú vẫn lạc, lấy thể nội không gian đem nó cưỡng ép tức đoạt mà thôi. Chúng ta sau khi đi bảo, nghe nói có người tìm được di bảo, sau đó ra tay đánh nhau. Trước đây chúng ta đi qua Thanh Dương phủ, nơi đó chính là tiên nhân chiến trường một trong, mà ta thấy tình thế không ổn, trốn đi, lại thêm nguyên bản luyện hư cảnh thần hồn, lúc này mới có thể tồn lưu đến nay. Nhưng bọn hắn đến cùng phát hiện cái gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá Chu tiểu tử, ta muốn nói cho ngươi là, liền xem như cho dù tốt bảo vật, cũng không có cái mạng này trọng yếu, không có mệnh, coi như thu hoạch được đại la chí bảo, lại có thể thế nào? Trừ phi là thọ nguyên gần, không phải vậy hết thảy lấy bảo mệnh làm đầu. Nhớ tới năm đó chẳng cảnh, huyết ma lão tổ ánh mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ. Chu Tầm yên lặng gật đầu, đem huyết ma lão tổ lời nói khắc trong tâm khảm. Hắn biết rõ tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm tu tiên giới, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng tính mệnh mới là căn bản, có thể tiên nhân kia truyền thừa cùng di bảo dụ hoặc, tựa như treo cao ở trong lòng một viên sáng chói minh châu, thực sự khó mà để cho người ta coi nhẹ. Tiên bối, nói như thế, này nhân giới bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều cùng tiên nhân tương quan bí mật cùng cơ duyên. Chu Tầm trong mắt lóe ra suy tư qua mang, huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói ra, đó là tự nhiên, liền lấy cái này đại tấn hoàng thất tới nói, bọn hắn có thể truyền thừa đến nay, nội tình tâm hậu, nói không chừng liền nắm giữ lấy bộ phận tiên nhân truyền thừa mấu chốt. Còn có dọc theo con đường này chúng ta trải qua, vô luận là cái kia thần bí Thanh Dương phụ chiến trường, hay là mặt khác không bị thăm dò nơi hẻo lánh, ai có thể cam đoan không có tiên nhân di bảo tung tích? Chu Tầm suy nghĩ bay xa, trong đầu hiện ra đại tấn sông núi hình dạng mặt đất, những bí ẩn kia sơn cốc, sâu thẳm hang động, di tích cổ lão, có lẽ đều cất giấu giải khai tiên nhân truyền thừa chi mê manh mối. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ tham dò xúc động, nhưng huyết ma lão tổ khuyên bảo lại để cho hắn cưỡng ép đè xuống phần này vội vàng. Tốt, ngươi cũng đừng mơ tưởng xa vời, bực này tiên nhân chi bảo, ngươi coi như là được, có thể hay không rời đi là một vấn đề, coi như rời đi, ngươi một người nguyên anh kỳ, nhiều nhất hóa thần kỳ tiểu bối, làm sao có thể đủ giữ được? Coi như không gánh nổi, đến lúc đó hiến cho tiền bối tông môn, nghĩ đến cũng có thể được không ít chỗ tốt. Chu Tầm hạ hạ cười nói, tiểu tử ngươi cũng không đốc, bất quá loại bảo vật này dâng lên đi, là phúc hay là họa, chỉ sợ cũng có liệu. Đừng nói ngươi, liền xem như ta, cũng không nhất định có thể giữ được tính mạng. Huyết ma lão tổ thần sắc không hiểu, giết người diệt khẩu, đoạn tuyệt tin tức tiết lộ, những chuyện lặt vặt kia mấy bạn mười mấy bạn lão quái, cũng không biết làm bao nhiêu, đến lúc đó ngươi ta nếu thật may mắn rời đi cái địa phương quỷ quái này, quay về tiên giới muốn làm chuyện thứ nhất chính là mai danh nhận tích, đi xa tha hương. Tiền bối lời nói thật là. Chu Tầm chắp tay một cái, hắn tự nhiên biết rõ đạo lý này, nhưng hắn kiêng kỵ chính là cái này huyết ma lão tổ bản nhân, bây giờ thân ở nhân giới, hai người lợi ích nhất trí, thân mật vô gian, chỉ khi nào rời đi nhân giới, chính mình đối với huyết ma lão tổ tới nói đã mất đi giá trị, hắn lại có lý do gì lại không hề cố kỵ trợ giúp hắn, nói không chừng trở mặt tại chỗ cũng có nói. Cho nên hắn cần sớm tính toán, dù sao lão tiểu tử này khôi phục thực lực có chút nhanh. Rất nhanh, thời gian nửa năm đi qua, một ngày này Chu Tầm ngay tại động phủ tu luyện, đột nhiên, một đạo hỏa quang bay tiến đến, đánh gãy hắn tu luyện, nguyên lai là có người tới thăm, vung tay lên, động phủ cửa lớn cấm chế mở ra, một tên thân hình cao lớn, trán rộng mắt to hắn tử đi ra, Nguyên Anh trùng kỳ tu vi. Người này không phải người khác, chính là bây giờ đại tấn binh bộ Ngô Thị Lang, hai người cũng coi là bạn cũ. Chu phủ chủ, Ngô Mỗ mạo muội tới chơi. Vừa tiến đến, Ngô Thị Lang liền dẫn đầu chắp tay chào, không cần đa lễ, Thị Lang không tại binh bộ nha môn tọa trấn, hôm nay sao có thời gian đến chỗ của ta? Chu Tầm vung tay lên, bào chế một chén linh trà, nhẹ nhàng đưa đến Ngô Thị Lang trước mặt. Phải biết, làm bây giờ đại tấn binh bộ người phụ trách một trong, hắn những năm này thế nhưng là cực kỳ bận rộn. Ngô Thị Lang tiếp nhận linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, thần hồn chấn động, cả người ngộ tính cũng tăng lên mấy phần, chính là Chu Tầm mây mù trà, nhưng bất quá là năm đó tứ giai hạ phẩm hàng tồn, về phần tứ giai trung phẩm, hiệu quả đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều có tác dụng, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền lấy ra đến. Thêm chút phẩm vị một phen, Ngô Thị Lang liền nói ra hôm nay ý đồ đến, Ngô Mộ hôm nay đến đây chính là mời làm việc phụ chủ rời núi. Ngô Thị Lang chắp tay nói, rời núi. Còn xin Thị Lang nói minh bạch một chút. Chu Tầm nhíu mày, thường nói vô sự không lên Tam Bảo Điện, huống hồ cái này Ngô Thị Lang thái độ thả thấp như vậy, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Phụ chủ có thể từng nghe nói Tây Mạc Tiền Tuyến sự tình? Ngô Thị Lang sắc mặt trở nên trịnh trọng, ta mấy năm nay đều đang bế quan, ngược lại là không có chú ý. Chu Tầm trả lời, 6 năm trước quỷ tộc chẳng biết tại sao đột nhiên tăng binh, đồng thời Tây Mạc nguyên bản thông đạo kia đột nhiên xuất hiện hai đầu ít hơn một chút phụ đạo quỷ tộc thế lực tăng nhiều, không chỉ có quỷ vụ kia chi địa mở rộng gần gấp đôi, quỷ tộc số lượng cũng tăng nhiều. Ta nhân tộc chuẩn bị không đủ, liên tục bại lui, bây giờ bất quá miễn cưỡng giữ vững đại bản doanh. Thống lĩnh bây giờ chính là nguy cấp thời điểm, nhân tộc mấy đại hóa thần tự mình đi Tây Mạc tiền tuyến, cũng đồng thời chiêu mộ các nơi tu sĩ tiến về Tây Mạc cộng đồng chống cự quỷ tộc xâm lấn. Phụ chủ ngài thực lực cao cường, tại đại tấn tu tiên giới thanh danh truyền xa, trước đây lại đang Tây Mạc lập xuống đại công đối kháng quỷ tộc vô cùng có kinh nghiệm, nếu có ngài xuất thủ tương trợ, nhất định có thể tại cục bộ bên trên đạt được thắng lợi, cho nên đặc phái Ngô Mộ đến đây, khẩn cầu phủ chủ rời núi. Ngô Thị Lang luôn từ khẩn thiết, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chu Tầm nghe nói, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, quỷ tộc xâm lấn, đây cũng không phải là việc nhỏ, một khi nhân tộc phòng tuyến sụp đổ, Tây Mạc luôn hãm, sau đó chính là sát bên cùng nhau Trung Châu, nơi đó thế nhưng là hắn cố hương thứ hai. Ngoài ra, quỷ tộc từ đây tại nhân giới cũng liền có một khối địa bàn, ngày sau còn muốn chống cự, độ khó sẽ tăng lên mấy lần. Nhưng hắn trong lòng cũng có lo lắng, đến một lần bây giờ đang đứng ở thực lực tăng lên thời kỳ mấu chốt, tiếp qua không lâu liền có thể tăng lên đến nguyên anh hậu kỳ, thứ hai chiến tranh thăng cấp, Tây Mạc tiền tuyến tính nguy hiểm sẽ đề cao thật lớn, nếu là này trước đó có được ngũ tử đồng tâm ma hắn còn dám nói hóa thần phía dưới gần như vô địch, nhưng năm đó kiến thức Lạc Dương tháp cấp độ kia bảo vật đằng sau, hắn liền biết được chính mình vẫn còn có chút ghét ngồi đại giếng. Như vậy hắn đi đến chiến trường, đã có nguy cơ vẫn lạc, thế là chậm rãi mở miệng nói, "Ngô Thị Lang, việc này trọng đại, Chu Mỗ cần cân nhắc một ít. Bất quá còn xin cáo chi cái này Tây Mạc tiền tuyến bây giờ cụ thể thế cục như thế nào? Ta nhân tộc có cường giả nào đã tham chiến, lại có cái nào sách lược ứng đối?" Chu Tầm hỏi. Ngô Thị Lang gặp Chu Tầm cũng không trực tiếp cự tuyệt, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, "Phủ chủ có chỗ không biết, bây giờ ta đại tấn thập đại tu sĩ, trên cơ bản đều nhận được chiêu mộ chi mệnh bao quát hoàng thất tại rất nhiều cao thủ, ít nhất phải điều 2/3 tham gia lần này đại chiến." Nghe đến đó, Chu Tầm trong lòng hiểu rõ, trừ phi hắn giờ phút này mai danh nhận tích, không phải vậy bốn tránh không được. Thứ nhất là mấy đại hóa thần công khai chiêu mộ, thứ hai là thập đại tu sĩ đều không thể tránh cho, hoàng thất tử đệ cũng chiêu mộ 2/3, hắn nếu là cự tuyệt, ngày sau chờ đợi hắn cũng chỉ có thanh toán. Ngô Thị Lang nói tiếp, về phần sách lược ứng đối, trước mắt nhân tộc ở tiền tuyến tạo dựng đa trọng phòng tuyến, lấy linh thạch khu động pháp trận phòng ngự làm hạch tâm thủ đoạn phòng ngự tầng tầng ngăn cản quỷ tộc tiến công thủy triều. Nhưng quỷ tộc thế công quá mạnh liệt, phòng tuyến thường xuyên xuất hiện lỗ thủng, chỉ có thể dựa vào đông đảo cường giả bổ khuyết. Chu Tầm khẽ bước cằm, Ngô Thị Lang, sau 3 ngày, Chu Mộ ổn thỏa tùy ngươi tiến về. Ngô Thị Lang gặp Chu Tầm đáp ứng rời núi, vui mừng quá đỗi, vội vàng đáp, phủ chủ yên tâm, Ngô Mộ ổn thỏa toàn lực chủ bị. Sau 3 ngày, ta liền tới này tiếp ứng phủ chủ. Nói đi, Ngô Thị Lang vội vàng cáo tử, chạy về binh bộ an bài tương quan công việc. Đợi Ngô Thị Lang sau khi rời đi, Chu Tầm lập tức gọi ra Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ hiện thân, mang trên mặt một tia trêu tức, "Chu tiểu tử, ngươi thật quyết định muốn đi cái kia nguy hiểm trùng điệp Tây Mạc chiến trường?" Chu Tầm cười khổ, "Tiền bối, bây giờ tình thế bức người, ta đã không có quá nhiều lựa chọn, bất quá cũng may có tiền bối ở bên người tương trợ, nghĩ đến chỉ cần không đụng tới hóa thần kỳ quỷ tộc liền không có nguy hiểm tính mạng." Huyết Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, "Hừ, thời khắc mấu chốt đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đúng rồi, không biết cái kia Tử Ngọc độc tiềm bây giờ tích lũy độc tố, khả năng uy hiếp được hóa thần kỳ quỷ tộc?" Chu Tầm tiếp tục hỏi, "Thời gian quá ngắn, chỉ sợ còn không được." Huyết Ma lão tổ lắc đầu, nghe vậy, Chu Tầm cũng chỉ có thể thở dài một cái, trong tay nếu có thể có một đạo uy hiếp hóa thần thủ đoạn, tỷ lệ sinh tồn có thể đề cao rất nhiều. Bất quá hắn cũng làm dự thiết, xấu nhất bất quá là bộ phân thân này đánh nát, không khỏi rất nhiều bảo vật tổn hại. Chu Tầm đem cái kia mấy cái liên quan đến Lôi Tiêu Tông truyền thừa ngọc phù, tạm thời không cách nào phát huy được tác dụng huyền đỉnh lôi kiếm, cùng tương lai rời đi nhân giới mấu chốt thanh viên, cùng thiên nguyên làm trò, toàn bộ giao cho bản thể. Mặt khác bảo vật, coi như thật di thất, đại hắn một lần nữa ngưng tụ phân thân mới, còn có thể một lần nữa tìm về. Tiếp xuống 3 ngày, Chu Tầm giành giật từng giây bế quan tu luyện. Hắn đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào củng cố linh tê thành quang đồng uy lực cùng tăng lên tự thân linh lực vận chuyển hiệu suất bên trên. Đồng thời, hắn còn cẩn thận cắt tỉa pháp bảo của mình, chữa trị bộ phận pháp bảo linh lực hao tổn, bảo đảm ở trên chiến trường có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Đương nhiên, chuyện trọng yếu nhất hay là đem chính mình mấy tên đệ tử đi đâu không rời. Xuất chinh lần này, bọn hắn Giang Lang phủ vệ quân tướng toàn bộ đi theo. Sau 3 ngày, Nô Thị Lang đúng giờ đến đây, hắn mang đến Chu Tầm cần thiết vật tư. Chu Tầm thế là đi theo hắn thông qua truyền tống trận, lần nữa bước lên Tây Mạc tiền tuyến. Tây Mạc tiền tuyến, đại bản doanh tại Đạo Minh. Chu Tầm nhất lại tới đây, liền bái phòng ở vào Tây Mạc tiền tuyến Diêm Ma chân quân, làm bây giờ nhân tộc ở chỗ này mấy tên phó thống lĩnh một trong, trong tay biết đến tin tức tự nhiên so với hắn người càng nhiều. Hiện đệ ngươi làm sao cũng tới. Trông thấy Chu Tầm thân ảnh, Diêm Ma chân quân không khỏi thở dài một hơi, ngươi chính là chúng ta nhân tộc tương lai hóa thần hạt giống một trong, vốn không nên đưa thân vào bực này địa phương nguy hiểm a. Diêm Ma chân quân trong mắt tràn đầy sầu lo, bây giờ quỷ tộc thế lớn, chiến trường này thực sự quá mức nguy hiểm. Chu Tầm chắp tay nói, tại đạo huynh, bây giờ nhân tộc nguy cơ sớm tối, Chu mộ sao dám lùi bước? Huống hồ nếu nói hóa thần hạt giống, đạo huynh không phải bây giờ có hy vọng nhất đột phá hóa thần người sao? Trước đây chiến công hối đoái bảng đạo kia hóa thần linh vật, thế nhưng là bị Diêm Ma chân quân cho đổi theo lý, hắn hẳn là chỗ sâu mà thất, bế quan đột phá mới đối. Đạo huynh, còn xin vì ta kỹ càng nói một chút bây giờ chiến trường cụ thể tình hình. Diêm Ma chân quân khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ ta nhân tộc mặc dù tạo dựng đa trọng phòng tuyến, nhưng quỷ tộc thế công như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Bọn hắn không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại trong đó không thiếu thực lực cường đại quỷ vương. Những vị này vương thi triển quỷ dị quỷ thuật, có thể tùy tiện đột phá phòng ngự của chúng ta phát trận, để phòng tuyến trăm ngàn chỗ hở. Chu Tầm cau mày, trầm tư một lát sau hỏi, cái kia bây giờ ta nhân tộc cường giả tình huống thương vong như thế nào? Còn có, Lạc Dương Tiên Tông Lạc Dương Tháp có thể từng phát huy tác dụng? Diêm Ma chân quân thần sắc cảm đạm, thương vong thảm trọng a, đã có hơn 10 vị nguyên anh hậu kỳ cường giả vẫn lạc. Về phần Lạc Dương Tháp, sát thực uy lực bất phàm, từng nhiều lần ngăn cản được quỷ tộc quy mô lớn tiến công. Nhưng quỷ tộc rất nhanh đã nhận ra uy hiếp, bắt đầu nhằm vào nó bố trí chiến thuật, bây giờ pháp bảo này tác dụng cũng dần dần nhận hạn chế. Chu Tầm trong lòng cảm giác nặng nề, như vậy xem ra, tình thế so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Hắn lại hỏi, "Đạo huynh, quỷ kia tộc mới xuất hiện hai đầu thông đạo tình huống như thế nào? Chúng ta có thể từng phái người đi dò xét qua?" Diêm Ma chân quân lắc đầu nói, "Thử qua, có thể phái đi ra dò xét đội ngũ phần lớn có đi không về. Theo ngẫu nhiên trốn về đến người miêu tả, cái kia trong hai thông đạo quỷ khí nồng nặc vượt quá tưởng tượng, bất quá có thể xác định chính là, cái này hai đầu thông đạo liên tục không ngừng mà tuân ra quỷ tộc, cực đại tăng cường binh lực của bọn hắn." Chương 828, Diêm Ma chân quân thực lực chân chính. Chương 828, Diêm Ma chân quân thực lực chân chính. Ta nghe nói ngay cả hóa thần kỳ tiền bối đều đến nơi này, thế nhưng là thật. Diêm Ma chân quân nhẹ gật đầu, trừ tọa trấn ở đây Đại Tấn lão tổ, cũng chính là cơ tiền bối bên ngoài, Vân Khổ Thiên quân cũng tới nơi này, còn có trước đây chúng ta thấy qua Kim Bích Thiên quân, cùng Lục Đạo Ma. Hết thảy bốn tên hóa thần đại năng, đã có hóa thần xuất thủ, vì sao còn bị quỷ tộc sẽ thể hiện đẩy tới đại bản doanh? Chu Tầm trong lòng không hiểu. Trước đây Trung Châu cùng Nam Hải yêu tộc quyết chiến thời điểm, hắn nhưng là tự mình đã trải qua cùng hóa thần tu sĩ uy năng, cái kia hoàn toàn là một tầng khác lực lượng. Có thể nói, Nguyên Anh đỉnh phong cùng hóa thần chênh lệch, so trúc cơ đỉnh phong cùng Nguyên Anh chênh lệch còn lớn hơn. Chỉ cần có một hai vị hóa thần xuất thủ, đem chiến tuyến nên không thành vấn đề. Việc này ta cũng không rõ ràng, bất quá ta suy đoán, lần này quỷ tộc có thể mở rộng quỷ giới thông đạo rất lớn khả năng chính là có hóa thần kỳ quỷ tộc xuất thủ, thậm chí đã đi tới chúng ta bên này, đây cũng là mấy vị hóa thần thiên quân không có xuất thủ duyên cớ, dù sao bọn hắn mỗi một vị đều là chúng ta giới chân chính át chủ bài, một khi thất thủ một vị, đều là tổn thất khổng lồ. Chu Tầm nghe nói, lông mày vận thành một cái xuyên chữ. Nếu thật như Diêm Ma chân quân suy đoán, có quỷ tộc hóa thần giáng lâm, thế cục kia xác thực tràn ngập nguy hiểm. Hắn trầm ngâm một lát, lại hỏi, "Đạo huynh, cái kia bây giờ ta nhân tộc mấy đại hóa thần, có thể có thương nghị ra cách đối phó?" Diêm Ma chân quân vẻ mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu nói, "Trước mắt còn tại thương thảo bên trong. Mấy vị hóa thần thiên quân biết rõ lần nguy cơ này tính nghiêm trọng, một mực tại bí mật nhu đồ. Chỉ là quỷ tộc tình huống bên kia quá mức quỷ dị, bọn hắn hành động phảng phất trải qua tỉ mỉ bày ra, để cho chúng ta khó mà nắm lấy." Ngay tại hai người trao đổi thời khắc, đột nhiên, đùng, đùng, một đạo vang vọng toàn bộ đại bản doanh tiếng trống trận vang lên, "Không tốt, quỷ tộc công thành." Diêm Ma chân quân biến sắc, "Hiền đệ, vi huynh cần tiến đến chủ trì đại chiến, ngươi lại chú ý cẩn thận mới là." Dặn dò một câu, Diêm Ma chân quân liền cấp tốc rời đi nơi đây. Nhìn xem đi xa Diêm Ma chân quân, Chu Tầm cũng không có lưu tại nơi đây, trực tiếp rời đi đạo phủ, hướng phía bên ngoài đi đến. Về phần Chu Tầm, mặc dù vừa đến nơi đây, nhưng cũng muốn cùng theo một lúc ra ngoài ngăn địch. Rất nhanh, hắn liền tới đến tường thành chỗ, chỉ gặp trên tường thành đã đứng đầy tu sĩ, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi xa chân trời, mây đen áp đỉnh, uy khí bốc lên như nộ hải cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Vô số quỷ ảnh tại hắc vân trung như ẩn như hiện, gào thét thảm thiết âm thanh xa xa truyền đến, làm cho người rùng mình. Chu Tầm đứng ở trong đám người, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách, phảng phất cả phiến tiên địa đều bị quỷ khí ăn mòn, liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển công pháp, đem linh lực trong cơ thể điều động, lấy chống cự quỷ khí ăn mòn. Các vị đạo hữu, quỷ tộc khí thế hung hùng, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giữ vững đại bản doanh. Một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cao giọng quát, thanh âm truyền khắp tường thành, ủng hộ lấy sĩ khí, thể sống chết thủ vệ nhân tộc cương thổ. Đám người cùng kêu lên đáp lại, chiến ý dâng trào. Đúng lúc này, Hắc Vân Trung đột nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ, một cái che khuất bầu trời quỷ trảo từ đó nhô ra, mang theo tựa là hủy diệt khí tức, thẳng hướng tường thành chụp tới. Không tốt, là quỷ tộc hóa thần xuất thủ. Có người hoảng sợ nói. Chu Tầm con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng không thôi. Quỷ trảo kia ẩn chứa lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, vẻn vẹn uy áp liền để trên tường thành các tu sĩ hô hấp khó khăn, thân hình bất ổn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo sáng chói kim quang tự đại bản doanh chỗ sâu phóng lên tận trời, hóa thành một viên to lớn đại ấn, hung hăng vọt tới cái quỷ trảo kia. Oeng! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang tận mây xanh, năng lượng cùng bạo sóng xung kích quét sạch tứ phương, trên tường thành trận pháp phòng hộ kịch liệt lấp lóe, miễn cưỡng chặn lại dư ba. La Cơ tiền bối xuất thủ. Có người kích động hô. Chu Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc trường bào màu vàng lão giả đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra mênh mông như biển uy áp, chính là Đại Tấn lão tổ, Cơ Bản Nhận. Quỷ tộc nhiệt trướng, chớ có cản rỡ. Cơ Bản Nhận quát lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết biến ảo, trường kiếm màu vàng lần nữa ngưng tụ, trực chỉ mây đen chỗ sâu. Hắc Vân Trung truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, kiệt kiệt kiệt. Cơ Bản Nhận, ngươi rốt cục bỏ được hiện thân. Lời còn chưa dứt, mây đen quay cuồng, một đạo cao lớn quỷ ảnh chậm rãi hiện hiện. Quỷ ảnh kia toàn thân bao phủ tại sương mù đen kịt bên trong, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi, ánh mắt băng lãnh mà tàn nhẫn. Quỷ tộc hóa thần. Chu Tầm trong lòng siết chặt, ý thức được thế cục đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Cơ Bản Nhận cùng quỷ kia tộc hóa thần giằng co, song phương khí tức va chạm, dẫn tới thiên địa biến sắc, phía dưới các tu sĩ nhao nhao nín hơi ngưng thần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại Cơ Bản Nhận cùng quỷ kia tộc hóa thần giằng co thời khắc, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng làm cho người dùng mình rít lên. Phản phất ngàn vạn lệ quỷ đồng thời kêu rên, chấn động đến trên tường thành các tu sĩ khí huyết cuộn cuộn. Chỉ gặp mây đen chỗ sâu đột nhiên vỡ ra một đạo tinh hồng khe hở, một thanh quấn quanh lấy huyết sắc oán khí cốt mâu phá không mà đến. Cốt mâu kia những nơi đi qua, không gian lại như mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh, trên mũi mâu quấn quanh oán hồn phát ra thê lương kêu khóc, hình thành một đạo vận bẹo hồn lực vòng xoáy. Càng đáng sợ chính là, một kích chí mạng này đúng là từ Cơ Bản Nhận ánh mắt góc chết đánh tới, nắm bắt thời cơ đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Cơ đạo hữu có chừng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chín đạo sáng chói kim mang từ trong thành phóng lên tận trời. Mỗi một đạo kim mang bên trong đều bao vây lấy một viên lớn chừng trái nhãn bảo châu, trong châu hình như có kim long du động. Kim Bích Tiên Quân đạp không mà đến, tố thủ dương nhẹ ở giữa, chín mai kim châu trên không trùng sen lẫn thành một tấm tiên la địa võng. Cốt mâu kia đụng vào trong lưới, lập tức bộc phát ra liên tiếp đinh thai nhức óc bạo hưởng, đầy trời kim mang cùng huyết quang xen lẫn, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành quỷ dị màu đỏ vàng. Đường đường quỷ tộc hóa thần, cũng sẽ chỉ đi bực này đánh lén sự tình. Kim Bích Thiên Quân mắt vượng hàm sát, quanh thân bờn quanh chín mai kim châu quay tròn xoay tròn, mỗi một chuyển đều mang theo một vòng gợn sóng màu vàng. Ngay tại trong chớp mắt này, mây đen chỗ sâu đột nhiên nhô ra một cái hư thối cự thủ. Trên bàn tay kia thi ban dày đặc, móng tay hiện ra u lục độc quang, lòng bàn tay vỡ ra trong miệng máu phun ra màu xanh sẫm thi độc, kinh khủng là cự trưởng này lại đồng thời đánh út về phía Kim Bích Thiên Quân cùng Cơ Bản Nhận hai người. A Di Đà Phật. Một tiếng trang nghiêm Phật hiệu vang tận mây xanh, chỉ gặp trong thành đột nhiên dâng lên vạn trượng kim quang. Một tôn cao tới ngàn trượng kim thân pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái kia pháp tướng sinh ra 12 cánh tay, mỗi cái bàn tay đều kết lấy khác biệt pháp ấn. Vân Cổ Thiên Quân ngồi ngay ngắn pháp tướng mi tâm, dáng vẻ trang nghiêm. 12 cái kim sắc Phật thủ đồng thời đánh ra, trong đó 6 cái đón lấy thi độc cự trưởng, 6 cái kết ấn bảo vệ tường thành. Đây là Mây Khổ đại sư. Chu Tầm nhìn xem cái kia che trời cự phách, không khỏi cảm khái, đây chính là hóa thần chi lực. Bành! Kim sắc Phật thủ cùng thi độc cự trưởng chạm vào nhau, bộc phát ra nổ rung trời. Trên Phật thủ vạn chữ kim ấn tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem thi độc đều tỉnh hóa, kinh người hơn chính là, trong đó một cái Phật thủ đột nhiên hóa thành hàng ma sử, hướng phía mây đen nơi nào đó hung hăng đệ xuống. Giấu đầu lộ đuôi, cho lão phu hiện hình. Hàng ma sử đập xuống chỗ, mây đen kịch liệt quay cuồng, một bộ quấn đầy xiềng xích màu máu ngàn năm quỷ thi vương bị ép hiện hình. Quỷ kia thi vương trong hốc mắt nhảy lên xanh lét quỷ hỏa, mỗi cái trên xiềng xích đều treo lít nha lít nhít xương đầu. Ngay tại Vân Khổ Thiên Quân xuất thủ đồng thời, dưới tường thành bóng ma đột nhiên quỷ dị bắt đầu bặm mèo. Những bóng dáng kia như vật sống giống như nhúc đích, cuối cùng ngưng kết thành một thanh đen kịt ảnh nhận, lặng yên không một tiếng động đâm về kim thân pháp tướng hậu tâm. Đinh. Lục đạo ma thân ảnh như quỷ mị hiện hiện, trong tay cốt đao tinh chuẩn chống chọi ảnh nhận. Càng đáng sợ chính là, phía sau hắn hiện hiện lục đạo ma trong môn, đột nhiên giỗi ra vô số tái nhận quỷ thủ, đem vùng bóng ma kia sinh sinh xé nát. Bản tọa ghét nhất những này trong khe cống ngầm chuột. Lục đạo ma âm lãnh cười một tiếng, trên cốt đao lục sắc ma quang càng phát ra yêu diễm. Cho tới giờ khắc này, chiến trường thế cục đã sáng tỏ, Cơ Bản Nhận trước người, quỷ hỏa hóa thần tinh hồng hai mắt càng phát ra sáng tỏ, Kim Bích Thiên Quân đối diện, một bộ quan tài đồng trao cổ từ Hắc Vân Trung chậm rãi hạ xuống, Vân Khổ Thiên Quân kim thân pháp tướng đang cùng thi vương giằng co, mà lục đạo ma chém vỡ trong bóng tối, một cái mang theo trắng bệnh mặt nạ tươi cười quỷ ảnh ngay tại gây dựng lại. Song phương vậy mà kín đáo chuẩn bị chọn bẹn bốn tôn hóa thần đều đánh lấy tập kích chuẩn bị. Chu Tầm cầm kiếm tay có chút trắng bệnh, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nhân tộc liên tục bại lui, quỷ tộc lại đồng dạng phái ra bốn tôn hóa thần. Đồng thời thân ở trong quỷ vụ, nhân tộc hóa thần một khi lâm vào trong đó, nói không chừng có bỏ mình phong hiểm. Bên trong quan tài đồng theo cổ đột nhiên truyền ra thanh âm khàn khàn, nếu đều đến đông đủ vừa bận mở mang kiến thức một chút, 6000 năm qua đi, các ngươi những người này có hay không tiến bộ? Muốn chiến liền chiến. Cơ bạn nhận đột nhiên hét to, Sơn Hà đại ấn phóng lên tận trời. Kim Bích Thiên Quân 9 mai kim châu hóa thành 9 con rồng vàng, Vân Cổ Thiên Quân kim thân pháp tướng 12 cánh tay đều xuất hiện, Lục Đạo Ma sau lưng ma môn hoàn toàn mở rộng bát đạo hủy thiên diệt địa khí tức ầm vang đụng nhau, cả mảnh thiên khung cũng vì đó rung động. Đang kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong, 8 đạo thân ảnh đồng thời xông phá 9 ngày cương phong, thẳng lên vực ngoại giao chiến. Trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy màn trời thỉnh thoảng sáng lên quang mang chói mắt, kinh khủng dư ba chấn động đến sơn hà lay động. Mất đi áp chế quỷ triều lập tức như vỡ đê như hồng thủy bắt tới. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực phòng thủ, không được để quỷ tộc đột phá phòng tuyến. Cơ bản nhận thanh âm truyền vào trong thai mỗi người. Chu Tầm nắm chặt trong tay pháp bảo, trong lòng minh bạch, chân chính ác chiến vừa mới bắt đầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ trong mắt tuy có ý sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng kiên quyết. Vì nhân tộc, liều mạng. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt kiên nghị. Ngay tại 8 vị hóa thần đại năng xông vào ngoại cựu thiên giao chiến đồng thời, trên mặt đất quỷ tộc đại quân rốt cục triệt để bộc phát. Oanh long long, hắc vân trung đột nhiên nổ tung ngàn vạn lôi đỉnh, đến ngàn vạn quỷ tốt đạp trên quay cuồng quỷ vụ mãnh liệt mà đến. Những quỷ vật này hình thái dữ tợn, có toàn thân quấn quanh xiềng xích khô lâu chiến tướng, có hư thối chạy mù thi ma, càng có hoàn toàn do oán khí ngưng tụ u hồn. Tương thanh dưới chân, một đám luyện khí tu sĩ trẻ tuổi ngay tại kết trận phòng thủ, cầm đầu áo vàng thanh niên giơ cao trận kỳ, thanh âm đã khàn giọng, "Huyền quy trận, lên!" Hơn 20 người tu sĩ đồng thời bấm niệm pháp quyết, một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng tại đỉnh đầu bọn họ thành hình. Và anh, một đầu cao hơn 10 trượng hùng ma quỷ tộc trùng điệp đâm vào trên màn sáng, trận pháp kịch liệt lay động. Đứng tại phía trước nhất thiếu nữ khỏe miệng chảy máu, lại gắt gao chống đỡ trận nhãn không lùi, sư minh ta còn có thể chống đỡ. Tiểu sư muội chịu đựng. Một cái máu me đầy mặt trắng hán bung lên khai sơn dịu, từ trong trận nhảy ra, xuất sinh, nhìn dịu. Trên lưỡi búa giấy lên xích hồng chân hỏa, hung hăng bổ tiến hùng ma phần bụng. Hùng ma bị đau cùng hống, hướng phía đầu của hắn hung hăng vỗ xuống. Ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, ầm ầm, chói mắt lôi quang hiện lên, ngay sau đó trước mặt cái kia đến hàng vạn mà tính quỷ tộc bị quét sạch sành xanh. Xuất thủ chính là Chu Tầm, tay hắn nắm tử ngọc lôi thương, thân hình không ngừng ở trung quanh hiện lên, mỗi một lần giơ thương, liền có trên trăm đạo lôi quang bắn ra, đem trung quanh phạm vi ngàn trượng bên trong quỷ tộc quét sạch sành xanh. Ha ha ha, thông khoái. Diêm Ma chân quân cười lớn từ trên trời giáng xuống, trong tay chuôi kia đen kịt ma đao bộc phát ra ngập trời ma diễm. Một đao bổ ra, trăm trượng đao mang trực tiếp đem một tôn tứ giai thượng phẩm quỷ vương chặn ngang chặt đứt, ma diễm càng đem thân thể tàn phế đốt thành cho bụi. Đột nhiên, một đạo huyết sắc cốt mâu phá không đánh tới, thẳng đến Diêm Ma chân quân hậu tâm. Chu Tầm tay mắt lanh lẹ, tử ngọc lôi thương rời khỏi tay, hóa thành một đầu màu tím lôi long đem cốt mâu đánh nát. Diêm Ma đạo huynh coi chừng. Đà tại Chu lão đệ. Diêm Ma chân quân nhẹ răng cười một tiếng, đột nhiên bấm niệm pháp quyết niệm chú, Diêm La chân thân hiện. Ngay tại hai người liên thủ kháng địch thời khắc, chân trời đột nhiên truyền đến từng tiếng càng kiếm minh. Chỉ gặp một đạo kiếm quang tuyết trắng như ngân hà treo ngược, từ trên 9 tầng trời chút xuống, kiếm quang những nơi đi qua, mấy ngàn quỷ tốt trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Là kiếm tiên Liễu Hà. Có tu sĩ kích động hô to. Chỉ gặp một vị lão giả áo trắng đạp không mà đến, sau lưng lơ lửng 72 trôi hóng ánh ngọc kiếm. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như điện, mỗi một bước ra đều có kiếm khí tự phát hình thành cầu thang, đại tấn thập đại tu sĩ đứng đầu, kiếm tiên Liễu Hà. Chỉ là quỷ vật, cũng dám phạm ta nhân tộc cương thổ. Liễu Hà hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ điểm nhẹ. Sau lưng 72 trôi ngọc kiếm lập tức hóa thành lưu quang bay vụt, mỗi một kiếm đều tình chuẩn xuyên thấu một con quỷ đem mi tâm. Càng đáng sợ chính là, những thanh kiếm ngọc này tại đánh giết mục tiêu sau cũng không dừng lại, mà là tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo, trên không trung dệt thành một tấm tử vong kiếm võng. Kiếm trận, lên. Theo Liễu Hà một tiếng quát nhẹ, 72 trôi ngọc kiếm đột nhiên trên không trung dừng lại, tạo thành một cái huyền ảo kiếm trận. Kiếm trận trong phạm vi bao phủ, tất cả quỷ vật động tác lập tức chậm chạp như sa vào đầm lầy. Cơ hội tốt. Chu Tầm thấy thế, lập tức thôi động tử ngọc lôi thương, lôi ngục chính này, giết cho ta. Lôi quang cùng kiếm trận hô ứng lẫn nhau, hình thành lôi kiếm giao thoa tử vong lĩnh vực. Bị vây ở trong đó quỷ vật phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại trí cương trí dương lôi kiếm chi lực bên dưới nhao nhao hóa thành cho tàn. Diêm Ma chân quân cũng không cam chịu yếu thế, lục tí ma thần pháp tướng đột nhiên mở ra mi tâm con mắt thứ ba. Cái kia màu ám kim ma nhãn mở ra trong nháy mắt, phương viên ngàn trượng không gian cũng vì đó trì trệ. Diêm La thập bát trảm. 6 đầu ma tí đồng thời huy động, mỗi một cánh tay đều chém ra 3 đạo kinh thiên đao mang. Cái này 18 đạo đao mang nhan sắc khác nhau, đại biểu cho 18 tầng địa ngục cực hạn thống khổ. Đao mang những nơi đi qua, không gian xuất hiện tinh mịn vết rạn màu đen, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận nguồn lực lượng này. Đáng sợ nhất là, mỗi một đạo đao mang chém ra sau, đều sẽ tự động khóa chặt gần nhất quỷ vật. Một đầu tứ giai trung phẩm quỷ vương ý đồ dùng bản mệnh quỷ khí ngăn cản, lại tại tiếp xúc đao mang trong nháy mắt ngay cả người mang khí hóa thành cho bụi. Còn lại đao mang càng là dư thế không giảm, đem hậu phương mấy chục con quỷ tướng cùng nhau chém chết. Đao khí lướt qua chỗ, tại trên mặt đất lưu lại 18 đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, trong khe rãnh mà diễm thiêu đốt, trong vòng trăm năm đều đem không có một mảng cỏ. Dưới một kích, chém giết 18 tôn tứ giai quỷ vương. Đạo huynh thực lực Chu Tầm cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia đao mang bên trong ẩn chứa đã không còn là đơn thuần nguyên anh chi lực, mà là mang theo một tia hóa thần khí tức. Chẳng lẽ đạo huynh hắn đã chạm đến cấp độ kia uy năng sao? Chương 829, Chu Tầm xuất thủ, quỷ tộc rút lui. Chương 829, Chu Tầm xuất thủ, quỷ tộc rút lui. Ngay tại Chu Tầm là Diêm Ma chân quân cho thấy thực lực cường đại mà rung động lúc, chiến trường tình thế đột nhiên lại xảy ra biến cố. Quỷ tộc trong đại quân đột nhiên dâng lên một trận quỷ dị sương mù màu đen, sương mù cấp tốc tràn ngập ra, đem một khu vực lớn bao phủ trong đó. Tại trong hắc vụ này, quỷ tộc thân ảnh trở nên càng mơ hồ, nhưng nó tán phát khí tức âm trầm lại càng nồng đậm. Coi chừng, sương mù này có gì đó quái lạ. Chu Tầm lớn tiếng nhắc nhở chung quanh tu sĩ. Hắn vận chuyển linh lực, ý đồ dùng linh tê thanh quang đồng xuyên thấu cái này quỷ dị sương mù, nhưng mà lại phát hiện thanh quang đồng hiệu lực ở chỗ này giảm mất đi nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ phía trước hơn 10 trượng khoảng cách. Quỷ vụ này tựa hồ có thể quấy rầy thần trí của chúng ta cùng thị lực. Diêm Ma chân quân chau mày, trong tay hắn ma đao vung vẩy ra từng đạo ma diễm, ý đồ xua tan sương mù, nhưng ma diễm tại tiếp xúc đến sương mù sau, lại bị cấp tốc thôn vệ, không có đưa đến mảy may tác dụng. Mọi người dựa sát vào, để phòng ngự pháp trận chống cự quỷ tộc tập kích. Chu Tầm cao giọng la lên, đồng thời chỉ huy chúng quanh tu sĩ tạo thành trận hình phòng ngự. Đám người cấp tốc hưởng ứng, lẫn nhau dựa sát vào, trên người pháp bảo quang mang sáng lên, tạo thành một cái chặt chẽ vòng phòng ngự. Nhưng mà, quỷ tộc hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Tại sương mù hiểm hộ bên dưới, quỷ tộc công kích như mưa rơi đánh tới. Tương đạo quỷ khí màu đen trường thương từ trong sương mù đầm ra, hung hăng đụng vào pháp trận phòng ngự bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng, pháp trận phòng ngự quang mang tại cái này dày đặc công kích đến, lấp loé không yên, lung lay sắp đổ. Chống đỡ. Chu Tầm cắn răng, đem linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào pháp trận phòng ngự bên trong. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, Liêu Hà kiếm tiên bên kia cũng gặp phải phiền phức. Nguyên bản uy lực mạnh mẽ kiếm trận, tại cái này quỷ dị sương mù ảnh hưởng dưới, kiếm trận uy lực nhận lấy cực lớn suy yếu. Ngọc kiếm ở trong sương mù lúc phi hành, tốc độ rõ ràng chậm lại, mà lại thường xuyên mất phương hướng, khó mà tinh chuẩn công kích quỷ tộc. Hừ, tiểu quỷ sương mù, cũng nghĩ ngăn cản bản tọa. Liêu Hà kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức, 72 chuôi ngọc kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm hiện ra từng đạo phù văn cổ xưa, theo phù văn xuất hiện, ngọc kiếm chung quanh sương mù bắt đầu bị cấp tốc xua tan. Liêu Hà kiếm tiên thấy thế, kiếm chỉ vung lên, ngọc kiếm lần nữa hướng phía quỷ tộc vọt tới, lần này, ngọc kiếm tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh, những nơi đi qua, quỷ tộc nhao nhao bị chém giết, quỷ vụ cũng bị tách ra từng đạo lỗ hổng. Liêu Hà kiếm tiên uy vũ. Chung quanh các tu sĩ thấy cảnh này, nhao nhao hoan hô lên, sĩ khí đại trấn. Nhưng mà, quỷ tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tại quỷ tộc đại quân hậu phương, tòa kia tòa cự đại tế đàn màu đen bắt đầu chậm rãi dâng lên. Trên tế đàn, 12 vị người khoác hắc bảo quỷ vu, trong tay cầm một cây khảm nạm lấy vô số đầu lâu pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ tiếng vang lên, quỷ vụ trở nên càng thêm nồng đậm, mà lại bắt đầu hướng phía pháp trận phòng ngự cùng kiếm trận điên cuồng phun trào. Không tốt, bọn hắn đang thi triển một loại nào đó cường đại quỷ thuật. Chu Tầm trong lòng căng thẳng, hắn cảm giác đến một cỗ trước nay chưa có khí tức nguy hiểm ngay tại tới gần. Mọi người ổn định, toàn lực phòng ngự. Diêm Ma chân quân la lớn, trong tay hắn ma đao lần nữa quơ múa, ma diễm cháy hùng hực. Nhưng vào lúc này, tòa kia tế đàn màu đen bên trên quỷ tộc cường giả đột nhiên giơ cao pháp trượng, sau đó hướng phía pháp trận phòng ngự dùng sức vung lên. Lập tức, một đạo quang trụ màu đen từ trong pháp trượng bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía pháp trận phòng ngự lao đến. Quang trụ màu đen những nơi đi qua, không gian nổi lên gợn sóng. Chu Tầm con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đạo này công kích gần chứa uy năng, thình lình đã tiếp cận hóa thần cấp độ. Đúng lúc này, một tòa bảo tháp từ phía sau bay ra, đón gió mà lớn dần, trong khoảnh khắc hóa thành lớn mấy trăm trượng, ngăn tại phía trước. Tại bảo tháp hậu phương, còn có 4 tên lão giả lơ lửng. Chu Tầm một chút liền nhận ra, mấy người chính là Lạc Dương Tiên Tông mấy đại trưởng lão. Về phần bảo tháp kia, chính là ngày đó kém chút đem hắn chấn áp bán. Linh bảo Lạc Dương Tháp. Lạc Dương Tháp tách ra chói mắt hào quang màu vàng, đem quang trụ màu đen kia một mực ngăn trở. Cả hai chạm vào nhau chỗ, quang mang bốn phía, năng lượng ba động cường đại như mãnh liệt thủy triều, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Quỷ tộc quỷ vụ tại dưới đợt trùng kích này, lại bị ngạnh sinh sinh xé mở một mảng lớn, lộ ra hậu phương quỷ tộc đại quân hốt hoảng thân ảnh. Lạc Dương Tiên Tông các trưởng lão tới, chúng ta được cứu rồi. Tu sĩ nhân tộc bọn họ thấy thế, lập tức buộc phát ra một trận gieo họ, sĩ khí lại lần nữa tăng vọt. Lạc Dương Tiên Tông 4 vị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, toàn lực thôi động Lạc Dương Tháp. Cầm đầu đại trưởng lão trầm giọng nói, quỷ tộc này quỷ thuật rất tà môn, mọi người cần phải coi chừng. Nói đi, ánh mắt của hắn quét về phía Chu Tầm cùng Diêm Ma chân quân vị trí, truyền âm nói, các vị đạo hữu, thừa dịp này thời cơ, đánh giết quỷ tộc. Diêm Ma chân quân trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn huy động ma đao, cao giọng gầm thét, nhân tộc các minh đệ, theo ta giết. Ma diễm lôi cuốn lấy sóng nhiệt cuộn, hướng phía quỷ tộc đại quân đánh tới. Liêu Hà kiếm tiên cũng không cam chịu yếu thế, kiếm trận quang mang đại thịnh, 72 chuôi ngọc kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, qua lại quỷ tộc trong trận doanh, những nơi đi qua, quỷ tộc nhao nhao ngã xuống. Chu Tầm hít sâu một hơi, đem linh lực vận chuyển đến đỉnh phong, trong tay tử ngọc lôi thương lôi quang thiểm thước. Hắn nhìn chuẩn một cái quỷ tộc công kích khoảng cách, đột nhiên hướng phía quỷ tộc đại quân phóng đi. Nhưng vào lúc này, hậu phương tế đàn đột nhiên lần nữa sáng lên, không được, không thể để cho bọn hắn không kiêng nể gì cả kích phát tòa tế đàn này. Chu Tầm hai mắt có chút tỏa sáng, hiện ra đạo đạo thanh quang, hắn một chút liền nhìn ra ở vào quỷ tộc hậu phương tình huống. Dựa vào tòa tế đàn này, quỷ tộc có thể không ngừng kích phát ra tiếp cận hóa thần công kích, vừa rồi nếu không phải Lạc Dương Tiên Tông lấy Lạc Dương Tháp ngăn cản, chỉ sợ thật muốn bị quỷ tộc cho phá trượng. Chu Tầm ánh mắt càng tỉnh táo, nhìn xem cái kia 12 vị quỷ vu trong tay pháp trượng, không khỏi sáng lên, có, chỉ cần có thể đánh giết một tôn quỷ vu, cướp đoạt một viên pháp trượng, bọn hắn liền thu thập không đủ 12 người, trong thời gian ngắn tế đàn liền không có cách nào vận dụng. Nhưng vấn đề là như thế nào tới gần. Đương nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một tôn tứ giai trung phẩm quỷ vương trên thân, nếu là đem nó đánh giết, lại lấy thiên diện huyễn hóa thành hình dạng của hắn cùng khí tức, nói không chừng liền có thể tới gần. Chu Tầm ánh mắt khóa chặt tôn kia tứ giai trung phẩm quỷ vương, chỉ gặp nó quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm quỷ khí, trong tay quỷ nhận lóe ra u quang, chính chỉ huy một đám quỷ tộc binh sĩ hướng phía nhân tộc phòng tuyến khởi xướng công kích. Chu Tầm hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, dưới chân điểm nhẹ, giống như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng phía quỷ vương mau chóng bay đi. Trên đường, quỷ tộc các binh sĩ nhao nhao vung vẩy quỷ khí ngăn cản, Chu Tầm trong tay tử ngọc lôi thương vũ động, lôi quang trong khi lấp lóe, đem đến gần quỷ tộc binh sĩ nhao nhao hóa thành một miệng. Thân hình hắn linh động, tại quỷ tộc binh sĩ trong vòng vây trái đột phải xông, rất nhanh liền tới đến quỷ vương phụ cận. Quỷ vương phát giác được Chu Tầm công kích, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, trong tay quỷ nhận bỗng nhiên vung lên, một đạo ánh đao màu đen hướng phía Chu Tầm chạm đến. Chu Tầm ánh mắt run lên, trong tay lôi thương quét ngang, cùng đao mang ầm vang chạm vào nhau. Keng! Một tiếng vang thật lớn, lực trùng kích cường đại chấn động đến bốn phía quỷ vụ bốc lên, hắn vận chuyển linh lực, lôi thương bên trên lôi quang trong nháy mắt tăng vọt, một đạo lôi quang hướng phía quỷ vương đánh qua, nhưng ở cái này đèn kịt quỷ vụ ở trong, lôi quang bị cấp tốc tiêu hao, đến quỷ vương trước mặt đã còn thừa không nhiều, bị hắn tùy tiện lấy một đạo quỷ thuật ngăn trở. Bên cạnh quỷ tộc các binh sĩ thấy thế, nhao nhao xuống lại tới, ý đồ hiệp trợ quỷ vương đánh giết Chu Tầm. Chu Tầm thân ở trung đây, không chút nào không sợ. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tử ngọc lôi thương đột nhiên hào quang tỏa sáng, vô số lôi quang từ mũi thương tuôn ra, tạo thành một mảnh lôi quang lĩnh vực. Tại lôi quang này trong lĩnh vực, quỷ tộc các binh sĩ phát ra trận trận kêu thảm, nhao nhao bị lôi quang đánh trúng, hóa thành cho tàn. Quỷ vương cũng nhận lôi quang ảnh hưởng, hành động trở nên chậm chạp đứng lên. Chu Tầm chờ đúng thời cơ, đem toàn thân linh lực hội tụ ở lôi thương phía trên, hét lớn một tiếng, phá. Sau đó hướng phía quỷ vương ném một cái, lôi thương đông nhiên vượt qua không gian, xuất hiện tại quỷ vương trước mặt, phốc. Dễ dàng đâm xuyên qua quỷ vương lồng ngực, sau đó lôi quang một phát, đem hắn nuốt hết, quỷ vương ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, sau đó thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Tứ giai trung phẩm quỷ vương, tốt, từ hắn xuất thủ đến đánh giết, đi qua bất quá hai hơi mà thôi. Chu Tầm cấp tốc thu hồi quỷ vương thi thể, đồng thời thi triển thiên diện huyễn hình thuật. Tại quỷ vụ che lấp lại, thân hình của hắn cùng khí tức phát sinh biến hóa, trở nên cùng tôn kia quỷ vương giống nhau như lúc. Tay hắn cầm quỷ vương quỷ nhận, lẫn vào quỷ tộc trong đại quân. Lập tức từ một phương khác, hướng phía tế đàn phương hướng lặng yên tới gần. Trên đường đi, quỷ tộc các binh sĩ gặp quỷ vương đến đây, nhao nhao nhường đường, không có chút nào hoài nghi. Chu Tầm trong lòng âm thầm may mắn, tiếp tục hướng phía tế đàn tới gần. Nhưng mà, ngay tại hắn cách tế đàn còn có trăm trượng xa lúc, phụ trách cảnh giới quỷ vương tựa hồ đã nhận ra dị dạng. Sao Bắc Cực Vương, ngươi không thống lĩnh đại quân công thành, vì sao một mình đến đây nơi đây? Quỷ vương ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Chu Tầm, trong tay quỷ khí có chút nắm chặt. Chu Tầm liếc qua tế đàn, chỉ gặp 12 vị quỷ vu chính hết sức chăm chú thi triển quỷ thuật, không có phát giác được Chu Tầm dị dạng. Cùng lúc đó trên tế đàn quỷ thuật đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản hội tụ thành một đạo quang trụ màu đen, giờ phút này lại phân chia thành 12 đạo, phân biệt hướng phía Lạc Dương Tháp cùng nhân tộc phòng tuyến không cùng vị trí bọn tới. Lạc Dương Tiên Tông bốn vị trưởng lao sắc mặt đại biến, toàn lực thôi động Lạc Dương Tháp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản trong đó mấy đạo quang trụ. Nhân tộc phòng tuyến tại cái này cường đại công kích đến, xuất hiện lần nữa nguy cơ, pháp trận phòng ngự quang mang trở nên càng ảm đạm. Không được đến mau chóng xuất thủ mới là. Thế là hắn lúc này trao đổi huyết ma lão tổ, tiền bối, cần phải đánh chết một người. Nói vung tay lên, hồng quang lóe lên, biến thành huyết ma lão tổ thân ảnh. Hôm nay, nên lão tổ phát huy. Huyết ma lão tổ quái khiếu một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại một vị người mặc hắc bào quỷ vu sau lưng, thả ra huyết ma lão tổ đồng thời, Chu Tầm trong tay pháp lực cấp tốc hướng phía Tử Ngọc Lôi Thương quán chú mà đi, sau đó quyết định một tên khác tứ giai đỉnh phong quỷ vương, hung hăng ném một cái, lôi thương xuyên qua không gian, bỗng nhiên xuất hiện tại tôn kia quỷ vu sau lưng hơn một trượng, quỷ kia vu chính hết sức chăm chú tại tế đàn quỷ thuật thôi động, không chút nào phát giác được phía sau đánh tới nguy cơ chí mạng. Khi hắn kịp phản ứng lúc, đã chậm, phúc. Từ Ngọc Lôi Thương tinh chuẩn quán xuyên quỷ vu đầu lâu, cường đại lôi quang trong nháy mắt ở tại thể nội bộc phát, đem hắn thần hồn bay đến vỡ nát. Quỷ vu liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống, trong tay cái kia khảm nạm lấy vô số đầu lâu pháp trượng cũng theo đó rơi xuống. Cùng lúc đó, huyết ma lão tổ đã đánh chết một tôn quỷ vu, trong tay mỏ lấy một cây pháp trượng, cũng tiếp tục Chu Tầm đánh chết một cây kia, hướng phía sau chạy trốn. Cháy mau. Huyết ma lão tổ thanh âm tại Chu Tầm trong đầu vang lên. Nơi đây chỗ sâu quỷ tộc hậu phương, tế đàn bên cạnh liền còn thừa lại 10 tôn đỉnh phong quỷ vu, mà giờ khắc này tế đàn một kích cuối cùng cũng tích xúc hoàn tất, oeng, có một đạo quang trụ màu đen đánh ra, nguyên lai là chưa lúc xuất thủ, vừa rồi những quỷ kia vu kích phát, đến hắn lúc xuất thủ, vừa vặn kích phát hoàn tất, hai tôn quỷ vu bất lạc, pháp trượng mất đi, cầm đầu quỷ kia vu cực kỳ phẫn nộ, quái khiếu một tiếng, sau đó, làm cho Chu Tầm vong hồn mất lớn một mãn phát sinh, chỉ gặp cái kia còn thừa 10 tên quỷ vu, vậy mà cầm trong tay pháp trượng toàn bộ chỉ hướng hắn, cô sáng kia thình lình hướng phía Chu Tầm kích xạ đi qua. Đây chính là Lạc Dương Tháp đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở tồn tại, huống chi Chu Tầm một kẻ nhục thân, liền xem như tu luyện tới tầng tiếp theo, tứ giai thượng phẩm yêu thú thể phách, tất nhiên cũng ngăn không được. Chu Tầm trong lòng một cái ý niệm trong đầu hiện lên, sau một khắc, quang trụ liền đến phụ cận, oeng, quang trụ trùng điệp đánh vào Chu Tầm trên thân, làm hắn cả người trong nháy mắt hóa khí, nhưng sau một khắc, một đoạn con rối từ không trung rơi xuống, cả người hắn ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Rõ ràng là hắn lúc trước lấy được viên kia thế kiếp con rối, đỡ được vừa rồi một kích chí mạng này. Thế kiếp con rối, Chu tiểu tử, ngươi còn có loại bảo vật này? Quả nhiên là mạng lớn. Huyết ma lão tổ quái khiếu một tiếng, đồng thời cũng thở dài một hơi, bắt lấy Chu Tầm thân thể, nhanh chóng tại quỷ tộc trong đại quân di động, mấy chục giây đằng sau về tới trong phòng tuyến. Cùng lúc đó, quỷ tộc bên kia đã mất đi hai tên quỷ vụ, tế đàn trong nháy mắt mất đi hiệu lực, nguyên bản đen kịt quỷ vụ trong nháy mắt tiêu tán, tốt, sương mù tản. Diêm Ma chân quân bọn người đại hỉ, theo quỷ vụ tiêu tán, chiến trường lại thấy ánh mặt trời, tu sĩ nhân tộc bọn họ tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Diêm Ma chân quân chờ đúng thời cơ, đem ma đao giơ lên cao cao, ma diễm trong nháy mắt nhảy lên thăng cao mấy trăm trượng, hắn kéo cuống họng phát ra một tiếng giống giận rung trời, quỷ tộc xu hướng suy tàn, giờ phút này không chiến, chờ đến khi nào? Giết! Tu sĩ nhân tộc bọn họ cùng kêu lên hô to, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía quỷ tộc đại quân lần nữa khởi xướng công kích. Liêu Hà kiếm tiên cũng không cam chịu rất lại phía sau, hai tay trên không trùng phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, 72 chuôi ngọc kiếm quang mang đại thịnh, gào thét lên phóng tới quỷ tộc, những nơi đi qua, quỷ tộc binh sĩ nhao nhao bị xoắn thành mảnh vỡ. Lạc Dương Tiên Tông bốn vị trưởng lão thì tiếp tục thôi động Lạc Dương Tháp tách ra càng thêm chói mắt quang mang màu đỏ, chậm rãi hướng phía quỷ tộc trận doanh chấn áp tới. Mỗi tiến lên một trượng, đều mang theo đạo đạo ngọn lửa màu vàng, đem ven đường quỷ tộc đốt cháy hầu như không còn. Quỷ tộc bên kia, mất đi hai tên quỷ vu sau, trận cước đại loạn. Cầm đầu quỷ vu sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn hung tợn trừng mắt nhân tộc phòng tuyến phương hướng, đang chuẩn bị liều mạng lúc, đột nhiên không trùng truyền đến một đạo quỷ âm, rút lui.